Chương 1. Trung cực truy cầu là cái gì? Nơi này là hệ thống chế tạo thương lượng, hiện có một cái đầu óc, có thể đạt được phía dưới hệ thống, một trang bức hệ thống, hai thần hào hệ thống, ba đánh dấu hệ thống, bốn khí vận hệ thống, năm rút thăm trúng thưởng hệ thống, sáu hợp thành hệ thống, bảy học thần hệ thống, tám lịch tập hệ thống, chín biến thân hệ thống, 10 thần cấp lựa chọn hệ thống. Thương Nguyên môn. Tàng Kinh Các, lầu 2 mật thất. Đao ra long âm. Ta hàng long đao quyết lại tinh tiến. Lục Thánh thở phào một hơi, sau đó thu đao mà đứng, trong lòng khẽ nhúc nhích, bắt đầu nội thị đan điền. Trong chốc lát, trước mắt thế giới rực rỡ biến đổi. Đầu tiên đập vào mi mắt là một gốc cây cắm rễ ở trong hỗn độn che trời đại thụ. Nay quả đại thụ cành lá rậm rạp, tản ra vô tận kim quang, mỗi một phiến lá cây đều khắc có chữ vạn hoa văn, chiếu sáng rạng rỡ. Càng thêm thần kỳ chính là, đại thụ bên trên còn kết xuất năm tòa cỡ lớn kim liên đài. Kim liên đài bên trên có ngũ tôn lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau tăng nhân. Bọn hắn hoặc thành kính tụng kinh, hoặc vũ đao lộc thường, hoặc võ nghệ cao cường, hoặc quyền đấm cước đá. Lục Thánh chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể xem xét này ngũ tôn tăng nhân cùng với che trời đại thụ hết thảy tin tức. Nộ đạo bồ đề thụ, chân khí cảnh, tầng một hám nhạc ba quyển, bồ tát cảnh, không lá hàng long đao quyết, bồ tát cảnh, 43 lá bạt đao trạm, sa di cảnh, 80 lá mê tung bộ, tôn giả cảnh, không lá hổ khiếu kim trung cháo, phật đà cảnh, công pháp cảnh giới, sa di kim cương la hán tôn giả bồ tát phật đà, liên đài nở rộ cánh hoa lá số, đại biểu công pháp cảnh giới tiến độ, đầy 100 lá, có thể tiến giai sau cảnh giới. Lục Thánh chú ý tới, đoạn thời gian trước vẫn chỉ là 20 lá hàng long đao quyết, bây giờ không ngờ đạt 43 lá, đúng là tiến bộ thần tốc. Xuyên qua cái thế giới này 18 năm, hôm nay cuối cùng là hết khổ. Lục Thánh trong lòng cảm khái và phần. Mấy tháng trước, hắn còn là một cái đan điền tổn hại phế nhân. Ngoại trừ tướng mạo đẹp mắt bên ngoài, hầu như cái gì cũng sai. May mắn, bàn tay vàng cuối cùng đến sổ sách. Tổn hại đan điền dài ra một gốc cây ngộ đạo bồ đề thụ, lại để cho hắn có thể tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Từ đó, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Bất quá, mỗi khi chứng kiến ngộ đạo bồ đề thụ cái này bàn tay vàng lúc, Lục Thánh sắc mặt đều rất phức tạp, không tự chủ được mà hồi tưởng lại ở kiếp trước. Nhớ mang máng, tại cái đó ánh nắng tươi sáng giữa trưa, hắn ngồi tại dưới bồ đề thụ, đang say sưa ngon lành mà nhìn một quyển tên là Trời Sinh Thần Lực, ta đánh nổ triều nguyên khi khai quốc hoàng đế tiểu thuyết. Ai ngờ, trên trời đột nhiên đánh xuống một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem hắn cùng cây cùng một chỗ cho bổ xuyên qua. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lục Thánh cũng nhịn không được cảm thán, ta thật là thiên mệnh chi nhân cũng. Nếu không, trên đời nhiều người như vậy không bổ, vì sao liền hết lần này tới lần khác bổ chúng hắn đâu? Cảm thán xong sau, Lục Thánh phát giác được thời gian đã tối, liền rời khỏi nội thị, từ mật thất đứng dậy rời đi. Tại dọc đường lầu một lúc, hắn lại dùng điểm cống hiến đổi một môn trụ cột quyền pháp. Trụ cột quyền pháp mặc dù thô thiển, nhưng tu luyện tiến triển nhanh a đến lúc đó, lại để cho cái này trụ cột quyền pháp cùng hám nhạc bá quyền chém giết, người thắng hấp thu kẻ bại sau, nhất định có thể dưỡng ra một môn càng mạnh hơn nữa quyền pháp. Làm xong đây hết thảy sau, Lục Thánh liền phản hồi chính mình sân nhỏ, chậm đợi sắp đến nơi trọng đại kỳ ngộ. Bên khác, Thương Nguyên đại điện bên trong, một gã lão giả râu tóc bạc trắng bước vào. Lão giả mặc dù tuổi tác đã qua đời, lại tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, không có chút nào lao thái. Trưởng môn Trần Thanh Phong thấy thế, lập tức đứng dậy hành lễ, thấy qua thái thượng trưởng lão. Người đến đúng là Thương Nguyên môn bên trong, đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão Tôn Kình Thiên. Mỗi vị thái thượng trưởng lão đều là tiên tiên cương giả, bởi vậy trưởng môn cũng không dám khinh mạn. Tôn Kình Thiên nói thẳng, "Trưởng môn, ngươi từng đưa tin đề cập thiên tài đệ tử, họ cái gì tên ai?" Hắn gọi Lục Thánh. "Lai lịch của hắn, ngươi có thể điều tra rõ." Bẩm trưởng lão, Lục Thánh xuất thân từ Thanh Thành Lục gia, vào ta Thương Nguyên môn đã có mấy tháng, chính là ngoại môn đệ tử, mới vào cửa lúc bèn bèn luyện thể tầng 1, nhưng gần mấy tháng qua, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, từ luyện thể tầng 1 nhảy lên đến chân khí tầng 1. Trần Thanh Phong kỹ càng báo cáo. "Trưởng môn, ngươi cảm nhận được việc này kỳ quặc." Tôn Kình Tiên trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, Trần Thanh Phong hơi bỗng nhiên gật đầu thừa nhận, đệ tử thật có nghi hoặc, mong rằng trưởng lão chỉ điểm sai lầm. Mấu chốt ở chỗ. "Thông suốt." "Thông suốt? Chuyện đó giải thích thế nào?" Trần Thanh Phong mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Có ít người giai đoạn trước biểu hiện thường thường, đó là bởi vì bọn hắn chưa trải qua đầy đủ áp lực. Ta xem kẻ này, đích thị là cảm nhận được 3 năm không vào chân khí cảnh, liền bị trục xuất sư môn gấp gáp áp lực. Bởi vậy, tại 3 năm kỳ hạn buông xuống trước đó, hắn thực hiện tự mình thông suốt, từ nay về sau trời cao mặc chim bay, tiến bộ không thể cản phá. Thẳng thắn nói, như thế nhân tài hiếm có, chính là trời sinh luyện võ kỳ tài. Cần biết, chúng ta võ giả cùng tu chân giả bất đồng, tu chân giả coi trọng nhất thiên phú cùng căn cốt, nếu không này hai người, hết thể cố gắng đều uổng công. Mà chúng ta võ giả, coi trọng nhất ngược lại là ngộ tính cùng ý chí. Chỉ có được chắc tuyệt ngộ tính, kiên định ý chí, chúng ta mới có thể vượt mọi chông gai, vượt qua hết thảy khó khăn, cuối cùng đến võ đạo chi đỉnh. Như trưởng môn không tin, có thể gọi kẻ này vào điện, vừa hỏi liền biết. Tôn Kình Tiên ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mà nói. Trần Thanh Phong do dự một chút, trong lòng suy nghĩ thông suốt, ý chí cùng nội tính. Hắn tổng cảm giác, thái thượng trưởng lão việc này cũng không phải là đơn thuần vì thu thập Lục Thánh làm đồ đệ, càng giống là cố ý đến làm phép hắn. Nhưng mà, hắn đã đình trệ tại chân khí cực hạn nhiều năm, không khỏi tự hỏi, mình còn có cơ hội đột phá tiên thiên sao? Thái thượng trưởng lão, xin đợi chỉ chốc lát, ta đây liền gọi Lục Thánh tiến đến đại điện. Lập tức, Trần Thanh Phong phất tay ý bảo, sai người nhanh đi nội môn gọi đến Lục Thánh. Bên khác, Lục Thánh đang tại trong nội viện ngồi xuống minh tưởng. "Lục Thánh, trưởng môn cho mời, tốc độ theo ta tiến về trước đại điện." "Rốt cuộc đã tới sao?" Lục Thánh mở to mắt, bước ra ngoài viện, theo sát tại đưa tin người sau lưng.
Thương Nguyên đại điện, tọa lạc ở Thương Nguyên môn chính giữa. Lục Thánh thi triển mê tung bộ, dưới chân bước đi như bay, chăm chú theo đôi đưa tin người. Nửa chén trà nhỏ trái phải, liền đã tới đại điện. Vừa bước vào trong đại điện, hắn lần đầu tiên liền gặp được ngồi ngay ngắn tại bên trên đầu hai người. Một người trong đó là trung niên nam tử, khí thế uy nghiêm, đang mặc hoa lệ trường bào. Một người khác thì là tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước áo xám lão giả. Đệ tử thấy qua trưởng môn, thấy qua thái thượng trưởng lão. Lục Thánh lập tức chắp tay hành lễ. Trên đường, đưa tin người đã bảo hắn biết, hôm nay thái thượng trưởng lão Tôn Kình Thiên đích thân tới, ý đồ thu hắn làm đồ. Đương nhiên, trừ hắn ra bản thân đủ ưu tú bên ngoài, trong đó cũng không thể thiếu Liêu sư tỷ tiến cử. Trần Thanh Phong xem kỹ Lục Thánh, trầm giọng hỏi, "Lục Thánh, ngươi mấy tháng trước còn ở vào luyện thể tầng 1, ngày nay cũng đã đến chân khí tầng 1, thái thượng trưởng lão nói ngươi là đột nhiên thông suốt, ta lại hỏi ngươi, ngươi tập võ trung cực truy cầu là cái gì?" Chương 2. Võ đạo tức ngộ đạo Trần Thanh Phong nói tại trong đại điện tiếng vọng, lập tức xúc động Lục Thánh tiếng lòng. Lục Thánh sắc mặt khẽ giật mình, lập tức lâm vào trầm tư. Bàn tay vàng bị kích hoạt, lý giải thành đột nhiên thông suốt cũng không có gì sai. Nhưng liên quan tới tập võ truy cầu là cái gì, hắn ngược lại là chưa bao giờ xâm nhập nghĩ tới. Giờ phút này, Lục Thánh bắt đầu xem kỹ nội tâm của mình. Chính mình tập võ ước nguyện ban đầu, cùng với mục tiêu cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Trầm mặc một lát sau, Lục Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Kình Thiên, hỏi thăm, "Xin hỏi Thái thượng trưởng lão, luyện võ có thể phải trường sinh hay không?" Trong đại điện quanh quẩn Lục Thánh nghi vấn. Này không chỉ có là cá nhân hắn hoang mang, càng là nội tâm của hắn cố chấp. Hắn tập võ mục tiêu cuối cùng, đúng là vì tìm kiếm trường sinh chi đạo. Trần Thanh Phong ánh mắt trở nên nghiêm trọng, hắn không thêm ngôn ngữ, ngược lại nhìn về phía Tôn Kình Thiên. Tôn Kình Thiên nghe vậy, lại cao giọng cười to, "Ha ha, này hỏi rất hay. Như luyện võ có thể trường sinh, ngươi làm như thế nào? Nếu không thể, lại khi như thế nào?" Lục Thánh ánh mắt kiên định, "Như luyện võ có thể trường sinh, đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, leo võ đạo chi đỉnh. Nếu không thể, đệ tử cũng đem không ngừng thăm dò, gắng đạt tới lại để cho võ đạo chi lộ đi thông trường sinh." Thanh âm của hắn bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng, mỗi một chữ đều âm điệu mạnh mẽ. "Ha ha ha, trưởng môn, ngươi đã nghe chưa? Võ đạo tức nội đạo, cái này chính là thông suốt." Tôn Kình Thiên ngửa mặt lên trời cười to, hiển nhiên đối với Lục Thánh trả lời rất hài lòng. Trần Thanh Phong cũng bị Lục Thánh nói rung động. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu ra như thế nào thông suốt. "Thái thượng trưởng lão, đệ tử đã minh bạch, cảm tạ ngài dốc lòng chỉ điểm." Trần Thanh Phong hướng Tôn Kình Thiên cung kính hành lễ. Hôm nay Tôn Kình Thiên tiến hành, mặt ngoài nhìn như ý tại thu thập Lục Thánh làm đồ đệ, kỳ thực cũng tại dẫn dắt hắn. Hắn bồi hồi cùng chân khí cảnh nhiều năm, cách tiên thiên vẹn vẹn một bước ngắn, lại chậm chạp không thể đột phá. Truy cứu căn nguyên, chính là tâm trí không kiên, cũng khuyết thiếu ngộ đạo thông suốt. Bây giờ, trải qua phen này nhắc nhở, hắn lập tức linh quang lóe lên, thực hiện thông suốt. Tôn Kình Thiên thấy thế, hài lòng gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Lục Thánh. "Lục Thánh, lão phu có thể rõ ràng báo cho ngươi, võ đạo chi lộ có thể thông trường sinh." Lục Thánh nghe vậy trong lòng chấn động, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về Tôn Kình Thiên, "Võ đạo thật có thể trường sinh?" "Ha ha ha, tự nhiên có thể, nhưng đường này rất khó, không thua gì lên trời. Không nói đến trường sinh, đây là tiên thiên về sau lại vừa nghiên cứu thảo luận sự tình, ngươi làm trước hàng đầu vụ, không muốn thật cao theo đuổi xa, mà là suy nghĩ tại như thế nào đột phá tiên thiên. Hiện tại, lão phu muốn thu thập ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không?" Tôn Kình Thiên nuốt dầu cười to nói. Lục Thánh biết rõ đây là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Huống chi, đối phương đã giải đáp hắn vấn đề quan tâm nhất. "Đã như vậy, đệ tử Lục Thánh, bái kiến sư tôn." Lục Thánh cung kính quỳ xuống đất, hướng Tôn Kình Thiên đi lấy đại lễ. "Chúc mừng thái thượng trưởng lão, mừng được tốt đồ." Trần Thanh Phong mỉm cười chúc mừng Tôn Kình Thiên. "Tốt, Lục Thánh, ngươi đi theo ta." Tôn Kình Thiên thân hình mở ra, lại lăng không mà đi, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Lục Thánh trong lòng kinh ngạc, lại không chần chờ, lập tức thi triển mê tung bộ, theo sát phía sau. Tôn Kình Thiên bộ pháp nhìn như không tận, nhưng Lục Thánh đã toàn lực ứng phó, lại vẫn khó có thể đuổi theo. May mắn, Tôn Kình Thiên động phủ cách đại điện không xa, tọa lạc ở Thương Nguyên môn bên trong một tòa nguy nga đỉnh núi. Thương Nguyên môn bên trong núi non trùng điệp, ở trên trải rộng động phủ, tất cả là trong môn phái tiên tiên cường giả chỗ ở bá một tiếng, tàn ảnh ngưng thực. Lục Thánh dừng lại tại Tôn Kình Thiên động phủ ở trong. Nay động phủ đơn giản tự nhiên, vẹn vẹn đưa đơn giản sinh hoạt dụng cụ, mấy tên thị nữ đang bể bộn lục quét dọn. "Lục Thánh, ngươi mặc dù vẹn vẹn chân khí tầng 1, nhưng căn cơ hùng hồn, tương lai tiên tiên có hy vọng, nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu, tu luyện cũng không có thể lười biếng." Tôn Kình Thiên lời nói thâm thía, "Ngươi chí tại trường sinh, liền không thể như thường người giống như tập võ, ngươi căn cơ mặc dù hùng hồn, nhưng còn chưa đủ kiên cố, bởi vậy kế tiếp, ngươi không cần tăng lượng, mà là cầu chết. Chỉ có làm gì chắc đó, kiên cố căn cơ, mới có thể tại tiên tiên về sau đi được xa hơn. Mời sư tôn ban thưởng công." Lục Thánh cung kính hành lễ. "Tốt, vi sư liền ban thưởng ngươi thuần nguyên công. Này công chính là ta trước kia du lịch giang hồ được đến, kia tu luyện hiệu quả có chút đặc biệt, cố không dâng cho môn phái. Bởi vậy, trong tàng kinh các cũng không công pháp này đi lại, duy ta Kình Thiên Phong nhất mạch người thừa kế có thể tu tập. Thuần nguyên công mặc dù tu luyện hơi có vẻ chậm chạp, nhưng lớn nhất đặc sắc chính là ổn, chẳng những có thể chiết xuất chân khí chất lượng, còn có thể trôi chạy đả thông toàn thân cân mạch. Người thường hoặc cần mấy chục năm khổ tu, vẫn khó đến cực điểm cảnh, đều bởi vì chân khí căn cơ thường thường. Nhưng ngươi bất đồng, chân khí của ngươi vốn là hùng hậu dị thường, cố ngươi so với bình thường người lại càng dễ đem thuần nguyên công luyện đến cực cảnh, đợi chân khí căn cơ kiên cố sau, đến lúc đó lại trùng kích tiên thiên, tự nhiên làm ít công to." Nói xong, Tôn Kình Thiên liền móc ra một quyển sách. Tiếp nhận sách vở lật xem, Lục Thánh hình như có chút ngộ, nhưng lại cảm thấy mê mang.
Sau đó, Tôn Kình Thiên kiên nhẫn vì Lục Thánh Tường tận giải thích, cũng dẫn đạo hắn bắt đầu tu luyện thuần nguyên công. Càng lớn người, Tôn Kình Thiên vận dụng bản thân tiên tiên chân khí, trợ Lục Thánh chân khí trong cơ thể vận chuyển một chu thiên, sử dụng Lục Thánh thuận lợi nhập môn thuần nguyên công. Cái này chính là bái sư học nghệ lợi ích, tùy thời được sư trưởng chỉ điểm, ít đi đường quân cơ. Lục Thánh trong động phủ tu luyện đến đang lúc hoàng hôn. Tôn Kình Thiên khoát tay nói, "Tốt rồi, ngươi trước xuống núi đi. Ngươi đã được thuần nguyên công, nếu muốn nghiên cứu chiến đấu công pháp, có thể tiến về trước tàng kinh các chỗ lựa. Vị sư chỗ sẽ, trong tàng kinh các nói chung đều có thu nhận sử dụng. Ngươi ngày bình thường vẫn ở nội môn, như tại trên tu hành có chỗ nghi hoặc, có thể đến Kình Thiên Phong tìm ta. Mặt khác, ta cho ngươi thêm 20 vạn điểm cống hiến, dùng lấy hối đoái các loại tu luyện tài nguyên, coi như là vi sư đưa cho ngươi nhập môn lễ." Đa tạ sư tôn. Lục Thánh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chắp tay bái tạ. Bái sư lớn nhất có ích, ở chỗ đối phương có thể dốc lòng chỉ điểm, vì mình giải thích nghi hoặc. Không nghĩ tới, lại vẫn có bực này phúc lợi. Xem ra chính mình lúc này xem như bái đối với sư. Đúng rồi, ngươi còn có 2 vị sư huynh cùng 1 vị sư tỷ. Tôn Kình Tiên lại bổ sung, đợi bọn hắn trở về, ngươi sẽ tự gặp nhau. Lục Thánh trong lòng ám ký, sau đó cung kính cáo lui, sư tôn, đệ tử kia xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng xuống dưới núi, phản hồi nội môn chỗ ở trở lại chỗ ở. Lục Thánh trong lòng trở về chỗ hôm nay sư tôn truyền thụ cho thuần nguyên công, trong mắt không khỏi lóe ra tinh quang. Thuần nguyên công tu luyện chậm chạp, vậy cũng không nhất định. Lục Thánh nội thị đan điện, xem xét bổ đệ thụ. Quả nhiên, đã có một tòa mới tinh kim liên đài, cùng với một tôn tăng nhân sinh ra đời. Chỉ thấy tăng nhân đứng trung bình tấn cái quọc, hai tay giơ lên cao cách đỉnh đầu, hiện lên chống trời xu thế. Hắn hai mắt khép kín, miệng nói lẩm bẩm, quanh thân vẩn quanh chữ vạn ấn phủ, kim quang lóng lánh, khí thế trầm trọng. Lục Thánh ý niệm chạm đến bồ đề thụ, xâm nhập xem xét tất cả kim liên đài tin tức. Nộ đạo bồ đề thụ, chân khí cảnh, tầng 1 thuần nguyên công, sa di cảnh, 2 là hám nhạc bá quyền, bồ tát cảnh, không lá hàng long đao quyết, bồ tát cảnh, 43 lá bạt đao trảm, sa di cảnh, 80 lá mê tung bộ, tôn giả cảnh, không lá hổ khiếu kim trung cháo, phật đà cảnh chương 3. Tam vị nhất thể, vô hạn tuần hoàn. Lục Thánh xem xong thư hơi thở sau, trong lòng trầm ngâm. Trải qua 6 canh giờ khắc khổ tu luyện, thuần nguyên công liên đài đã nở rộ 2 lá. Nói cách khác, cách mỗi 3 canh giờ liền có thể nở rộ nhất diệp. Chính như Tôn Kình Thiên nói, công pháp này quả nhiên là xông ra một cái ổ chữ. Theo này tốc độ suy tính, hắn thuần nguyên công liên đài có thể mỗi ngày nở rộ 4 lá. Dự tính không cần 1 tháng, công pháp liền có thể thuận lợi đột phá xa di cảnh, tấn chức kim cương cảnh. Đến mức đến tiếp sau tiến độ, có khả năng sẽ thả trì hoãn, nhưng đó là chuyện sau đó. Ít nhất trước mắt, công pháp của hắn tiến độ thông suốt, tiến triển thần tốc. Ngoài ra, Lục Thánh còn ngoài ý muốn biết được, chân khí cảnh cũng không phải là hắn trước kia cho rằng 9 tầng, mà là càng thêm phức tạp 12 tầng. Mỗi một tầng lại trùng hợp đối ứng trong cơ thể con người thập nhị chính kinh. Chân khí cảnh tu luyện, trên thực chất chính là từng bước đả thông những này gân mạch quá trình, sử dụng chân khí có thể trong người tự do lưu động, không ngại không trở ngại. Khi tu luyện đến chân khí tầng 12 lúc, chính là trùng kích 2 mạch nhâm đốc thời cơ. Một khi công thành, liền có thể bước vào tiên thiên cảnh, hậu thiên chân khí thuế biến thành tiên thiên chân khí. Từ cái nào đó góc độ xem, chân khí kỳ thực là khơi thông gân mạch môi giới. Mà Lục Thánh chọn lựa đầu tiên đệ nhất đầu gân mạch thì là thủ thái âm phế kinh. Hắn mỗi ngày tiến hành theo chất lượng, kiên trì bền bỉ mà khơi thông. Lấy tốc độ như vậy, ước chừng cần hơn 20 ngày, thủ thái âm phế kinh liền có thể triệt để quán thông. Lục Thánh cẩn thận thể ngộ quá trình này. Trong cơ thể thuần nguyên công không thôi vận chuyển, từ màng da, khí huyết, gân cốt ở giữa, từng sợi cao độ tinh khiết chân khí lặng yên sinh sôi. Cuối cùng hội tụ thành lưu, sử dụng chân khí trong cơ thể ngày càng lớn mạnh. Chân khí sự tỉnh, tạm thời gác lại, nó sẽ tự theo tu hành lắng đọng mà trở nên hùng hồn. Dưới mắt là trọng yếu hơn, còn là tu luyện càng nhiều nữa đấu chiến công pháp, lấy tăng trưởng nội tình cùng thực lực. Lục Thánh trong lòng đã có tính toán, nhưng mà bóng đêm càng thâm, hắn quyết định đợi ngày mai lại phó tàng kinh các. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lục Thánh tỉnh lại, trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, hắn kiểm tra thuần nguyên công tiến triển, phát hiện liên đài đã nở rộ 4 lá. Tiến triển cùng mong muốn tương xứng, điều này làm cho tâm tình của hắn không tồi. Vì vậy, Lục Thánh liền dẫn hảo tâm tình, ly khai chỗ ở, bước vào tàng kinh các. Thấy là gần nhất lực lượng mới xuất hiện Lục Thánh, tàng kinh các trưởng lao ánh mắt híp lại, hỏi thăm: "Lục Thánh, nghe nói ngươi bái một vị thái thượng trưởng lao vi sư?" "Đúng vậy, đệ tử đã bái Tôn trưởng lao vi sư, là vị kia Kình Thiên một côn Tôn Kình Thiên." "Đúng là." Lục Thánh gật đầu. Tôn Kình Thiên trên giang hồ ngoại hiệu, gọi Kình Thiên một côn, uy danh truyền xa. "Nhưng ta xem ngươi tựa hồ am hiểu dùng đao, chẳng lẽ ý định chuyển tu côn đồng? Nếu như là, ta có thể vì ngươi đề cử phương diện này công pháp." Tàng kinh các trưởng lão ngược lại là có chút nhiệt tâm. Lục Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, đệ tử dùng đao đã có chút thuật tay, không dám làm phiền trưởng lão. Cũng thế, theo ngươi tâm ý. Trưởng lão nghe vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa nhắm mắt, bắt đầu dưỡng thần. Lục Thánh thi lễ một cái, lập tức tiến về trước tàng kinh các lầu 2. Cứ việc Tôn Kình Thiên chính là côn bổng đại sư, hắn lại không có chuyển tu chi ý dù sao, hắn hàng long đao quyết đã sắp đột phá Phật đại cảnh. Một khi đột phá, chắc chắn đốn ngộ ra Phật tính đạo ý, uy lực của nó không thể đo lường. Lúc này chuyển tu, không khác lẫn lộn đầu đuôi. Mặc dù hắn có được ngộ đạo bồ đề thụ, công pháp có thể tự mình tu luyện, vô hạn đốn ngộ. Nhưng muốn đem công pháp tu luyện đến viên mãn, thậm chí đốn ngộ ra ý vẫn cần hao phí đại lượng thời gian. Lục Thánh cũng không truy cầu toàn tài, biết rõ cái kia hầu như không có khả năng. Bởi vậy, hắn chỉ chuyên rót tại đao pháp, quyền pháp và thân pháp. Lục Thánh đầu tiên bắt tay vào làm chọn lựa một môn quyền pháp.
Hắn trước đây chuyên tấn công Hám Nhạc Ba Quyền, mà lại đã tu luyện đến Bồ Tát cảnh. Nhưng này quyền pháp có hạn mức cao nhất, đoán chừng muốn đột phá Phật Đạt cảnh, cần tiêu phí rất dài một đoạn thời gian. Bởi vậy, hắn ý định lại chọn một môn quyền pháp. Nhìn xem đến lúc đó, lại để cho hai môn quyền pháp chém giết dung hợp, có thể hay không nhanh hơn đột phá tiến độ. Lục Thánh đi vào một loạt giá sách trước, trên kệ bày đầy các loại công pháp. Cái gì Kim Cang Quyền, Thiên Tương Quyền, Hổ Bảo Quyền, Ngưu Giác Quyền, Trấn Sơn Quyền, Sắt Quyền các loại. Phần đông quyền pháp làm cho người không kịp nhìn. Trải qua một phen chọn lựa, Lục Thánh cuối cùng quyết định lựa chọn Sắt Quyền. Này quyền pháp, nghe nói có thể điều động toàn thân lực lượng, bao gồm khí huyết cùng gân cốt, sử dụng mỗi lần một quyền đều so sánh trước một quyền càng thêm cường hãn bá liệt, hoàn mỹ phù hợp Lục Thánh nhu cầu. Sau đó, hắn lại chọn lựa một môn thân pháp, tốc độ ánh sáng. Cùng nhẹ nhàng linh hoạt mê tung bộ bất động. Tốc độ ánh sáng chú trọng lập tức bộc phát, có thể làm cho người tại trong chốc lát nhảy ra cực xa khoảng cách. Kỳ tốc chi khoái, giống như tốc độ ánh sáng. Mê tung bộ nhẹ nhàng linh hoạt có thừa, lại khiếm khuyết bộc phát cùng tốc độ. Vì thế, hắn lựa chọn cái này thân pháp với tư cách bổ sung. Chọn lựa hoàn tất sau, Lục Thánh đi về hướng Tàng Kinh Các trưởng lão chỗ, cho thấy lựa chọn, "Trưởng lão, ta muốn tập này hai môn công pháp." Tàng Kinh Các trưởng lão theo lệ, tặng cho hai quyển bí tịch, cũng nhắc nhở, "Theo như quy củ cũ, hai cái nửa canh giờ bên trong cần phải duyệt xong." Lục Thánh gật đầu, quen thuộc tình trạng vào bế quan mật thất, đầu tiên mở ra sát quyển bí tịch. Trước đây, hắn mẹn mẹn có biết kỳ danh, ngày nay mảnh duyệt phía dưới, phương biết kia phi phàm. Sát quyển tinh túy, ở chỗ sát ý cùng chân khí vận chuyển xảo diệu trồng lên. Công pháp này cộng phân vì ba thức, theo thứ tự là Di Tinh Dịch Túc, Long Xà Khởi Lục, Thiên Địa Lật Ngược. Bởi vì cái gọi là Thiên Phát Sát Cơ, Di Tinh Dịch Túc, Địa Phát Sát Cơ, Long Xà Khởi Lục, Nhân Phát Sát Cơ, Thiên Địa Lật Ngược. Này ba thức tầm tầm tiến dần lên, uy lực hung hãn. Dựa theo công pháp bên trên nói, như luyện đến cực cảnh, có thể bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Nói cách khác, nhất thức gia tăng bản thân gấp đôi lực sát thương. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, Sát Quyền liền lập tức sinh ra đời Kim Liên Đài, cùng với một gã Sa Di tăng nhân. Ngay sau đó, Lục Thánh chuyển hướng về phía tốc độ ánh sáng học tập. Tốc độ ánh sáng thuộc về là một loại cường độ cao lập tức lực bộc phát. Mỗi một lần thi triển đều lại để cho chân khí trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Bởi vậy, đại đa số chân khí cảnh võ giả cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng mà, Lục Thánh tình huống đã có chỗ bất đồng. Đan điền của hắn chính là Ngộ Đạo Bồ Đề thụ. Có lẽ công pháp liên đài bên trên liên tục không ngừng mà hấp thụ chân khí, thế cho nên chân khí của hắn tổng sản lượng so với người bình thường muốn thâm hậu rất nhiều. Mặt khác, liên đài nở rộ lá số càng nhiều, hắn có thể hấp thụ chân khí lại càng to lớn. Mà công pháp liên đài phụng dưỡng ngược lại cho chân khí của hắn, ngoại trừ có thể tăng cường bản thân tu vi bên ngoài, còn có thể phát ra nổi tầm bổ Ngộ Đạo Bồ Đề thụ hiệu quả. Mà Ngộ Đạo Bồ Đề thụ bị tầm bổ càng tốt, lại sẽ phụng dưỡng ngược lại cho công pháp tăng nhân, khiến cho bọn hắn ngộ tính càng mạnh. Công pháp tăng nhân ngộ tính càng mạnh, lại sẽ gia tốc liên đài nở rộ lá số, từ đó tam vị nhất thể hình thành tốt vô hạn tuần hoàn. Coi đây là cơ sở, Lục Thánh chân khí chỉ sẽ ngày càng hùng hồn. Như tốc độ ánh sáng cái này cao tiêu hao, nhưng cao tiền lợi công pháp, với hắn mà nói lại thích hợp bất quá. Ước chừng một canh giờ, tốc độ ánh sáng liền đã thành công khai ra Kim Liên Đài. Hơn nữa, công pháp tăng nhân cũng đột phá đến hai lá Sa Di cảnh, có thể nói tiến bộ thần tốc. Lục Thánh vốn định thử một lần tốc độ ánh sáng hiệu quả, vừa ý biết đến Tàng Kinh Các nhỏ hẹp đã hạn chế thân pháp phát huy, vì vậy hắn liền rời đi Tàng Kinh Các lầu 2. Chương 4. Tiến bộ thần tốc, âm dương hai đao mẹo. Lục Thánh chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, hai chân lập tức tràn ngập lực lượng, đón lấy cả người hóa thành một vòng tia chớp, lập tức vượt qua mấy trượng xa. Này tốc độ ánh sáng tốc độ, quả nhiên không giống bình thường. Lục Thánh khen không dứt miệng, hiển nhiên đối với cái này thân pháp rất hài lòng. Thí nghiệm hết thân pháp sau, hắn trong vô thức xem đan điền, xem xét mới nhất tin tức. Ngộ Đạo Bồ Đề thụ, chân khí cảnh, tầng 1 thuần nguyên công, Sa Di cảnh, 4 lá Hám Nhạc Ba Quyền, Bồ Tát cảnh, không lá Sát Quyền, Sa Di cảnh, ngũ diệp tốc độ ánh sáng, Sa Di cảnh, 2 lá Hàng Long Đao Quyết, Bồ Tát cảnh, 43 lá Bạt Đao Trảm, Sa Di cảnh, 80 lá Mê Tung Bộ, Tôn Giả cảnh, không lá Hổ Khiếu Kim Trung Cháo, Phật Đà cảnh. Lục Thánh chú ý tới Sát Quyền, tiến độ thế mà so với tốc độ ánh sáng nhanh hơn. Ngược lại là thuần nguyên công, trước sau như một ổn. Đến mức tiến triển nhanh nhất, không ai qua được Bạt Đao Trảm. Bạt Đao Trảm lực bộc phát kinh người, ngôi đao thời gian càng dài, uy lực liền trở nên khủng bố. Nhưng mà, ngôi đao lại đối với đao phẩm chất nhưng lại có cực cao yêu cầu. Lấy ta hiện nay đang kiềm giữ phát đao, căn bản không cách nào chịu tải Bạt Đao Trảm cực hạn bộc phát, bởi vậy, đổi đao thế tại phải làm. Lục Thánh hiện nay đang cầm đao, chỉ là phàm phẩm phát đao. Tại luyện thể cảnh thời thượng có thể ứng phó, nhưng ở bước vào chân khí cảnh sau, vấn đề liền nổi bật đi ra. Dù sao, chân khí cảnh chân khí bộc phát, tuyệt không phải bình thường lưỡi đao có khả năng thừa nhận. Thời gian lâu dài, chỉ sợ liền sẽ tổn hại. Vì vậy, Lục Thánh ly khai Tàng Kinh Các, thẳng đến Tàng Bảo Các mà đi. Trước mắt hắn tay cầm 30 vạn điểm cống hiến, lực lượng 10 phần, đổi lấy càng cao phẩm chất binh khí, tất nhiên là dễ dàng. Tàng Bảo Các bên trong, các trưởng lão đều là chân khí cảnh võ giả. Nơi đây cùng bình thường cửa hàng hoàn toàn bất đồng, giá cả cố định, không để cho mặc cả. Cũng bởi vậy, Lục Thánh tiến vào nơi đây lúc, cũng không bị quá nhiều chú ý. Lục Thánh đi vào Tàng Bảo Các trưởng lão trước mặt, ôn quyền hành lễ, "Trưởng lão, đệ tử cần một thanh có thể thừa nhận chân khí bộc phát bảo đao." Trưởng lão xem kỹ Lục Thánh chỉ chốc lát, sau đó đứng dậy, đi về hướng một loạt bảy đầy binh khí cái giá đỡ. Những này đao chân khí nhịn chịu tính cũng không tệ. Tàng Bảo Các trưởng lão hỏi thăm, nhưng binh khí cần cùng võ giả tâm ý tương thông mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, người am hiểu loại nào đao pháp. Lục Thánh thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, đệ tử tu luyện Hàng Long Đao Quyết cùng Bạt Đao Trảm, trước mắt Hàng Long Đao Quyết đã tới Đại Thành. Tàng Bảo các trưởng lão nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hẳn là đao pháp kỳ tài. Hàng Long Đao Quyết cùng Bạt Đao Trảm đều lấy nhanh chứ danh, ngươi hiện nay đang mang theo chính là huyền trọng pháp đao, có lẽ cũng không thích hợp. Lập tức, hắn lại đề nghị, không ngại chọn lựa hai đao, dùng một lát tại hàng ngày thi triển Hàng Long Đao Quyết, thứ nhất dùng lấy mũi đao, không phải thời khắc mấu chốt không dễ dàng ra khỏi vỏ. Lục Thánh thật sâu chấp nhận, không người thỉnh cầu, đệ tử đối với đao hiểu rõ có hạn, khẩn cầu trưởng lão thay chọn lựa. Tàng Bảo các trưởng lão gật đầu, đề cử đạo, Hàng Long Đao Quyết có thể dùng dương đao, đao này chất liệu đặc thù, kèm theo hỏa thuộc tính, có thể tăng cường Hàng Long Đao Quyết ý lực, mà lại đao này chân khí nhịn chịu tính rất mạnh, dù là tầng 12 chân khí cũng khó có thể phá hủy. Đến mức Bạt Đao Trảm thì cần âm đao, đây là bổn môn nào đó thái thượng trưởng lão chuyên vì Bạt Đao Trảm tạo thành, âm đao không hiện núi sương sớm, chân khí quán chú lúc, thân đao thay đổi mỏng, duệ độ tăng gấp đôi. Lục Thánh gật đầu, đã được trưởng lão đề cử, đệ tử liền tuyển âm dương hai đao. Tàng Bảo các trưởng lão vuốt râu cười cười, báo cho giá cả, dương đao 1000 điểm công hiến, âm đao hơi đắt, cần 5000. Nghe vậy, Lục Thánh kinh ngạc tại âm đao giá, nhưng nhớ tới kỳ thật dùng cùng hi hữu, thêm với chính mình điểm cống hiến đầy đủ, liền vui vẻ tiền trả 6000 điểm cống hiến, mua hàng 2 thanh bảo đao. Lục Thánh rỡ xuống phát đao, thay đổi dương đao. Mà âm đao thì bởi vì thân đao hơi ngắn, tất bị hắn mang theo tại bên hông, dùng lấy nuôi đao. Sau đó, Lục Thánh liền phản hồi chính mình sân nhỏ, bắt đầu tiếp tục bế quan tiềm tu. Cứ việc lần này giao dịch, Lục Thánh bỏ ra 6000 điểm cống hiến, nhưng hắn có hơn 30 vạn điểm cống hiến, có thể nói là tài đại khí thô. Thêm với nội môn đệ tử, mỗi tháng còn có thể nhận lấy một số khả quan điểm cống hiến. Bởi vậy trong ngắn hạn, hắn hoàn toàn không cần vì điểm cống hiến phát sầu, càng không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể chuyên tâm lưu tại nội môn tu luyện. Sau đó một đoạn thời gian ở bên trong, Lục Thánh quả thật chưa từng rời đi Thương Nguyên môn nửa bước, mà là cầu thả tại nội môn sân nhỏ, toàn tâm tăng lên chính mình tu vi. Vô luận là thuần nguyên công, còn là Bạt Đao Trảm, tốc độ ánh sáng, sắt quyền chờ đấu chiến công pháp, quân ở vào xa di cảnh, đúng là tăng lên nhanh nhất thời điểm. Bởi vậy, không cần hắn quá nhiều quan tâm, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thành quả có thể. Thời gian thấm thoát, hai cái nửa tháng thoáng qua tức thì. Gần đây, Lục Thánh mơ hồ thăm dò được nội môn đệ tử ở giữa, truyền lưu thứ nhất tin tức. Tin tức này liên quan tới một cái không giống bình thường nhiệm vụ, tục truyền là do Liễu Như Yên sư tỷ tự mình tuyên bố. Liễu sư tỷ đến tột cùng gặp loại nào nan đề, lại sẽ tới nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ. Lục Thánh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hai cái này nửa tháng đến nay, hắn phần lớn thời gian đều tại chính mình trong sân vượt qua, không có bất kỳ xã giao chuyển động. Huống hồ, hắn tại nội môn bằng hữu vốn là không có mấy cái. Chân chính được xưng tụng bằng hữu, đoán chừng cũng liền Liễu Như Yên một người mà thôi. Bởi vậy, đối với Liễu Như Yên sự tình, hắn tự nhiên đặc biệt để tâm. Dù sao, Liễu Như Yên có ân với chính mình. Tại chưa thức tỉnh ngộ đạo Bồ Đề thụ trước đó, Lục Thánh chỉ là một cái đan điền tổn hại phế nhân, mà Liễu Như Yên nhưng là tiên tri kiều nữ. Vốn dĩ song phương là hai cái bất đồng thế giới người, lẫn nhau tầm đó không khả năng có chỗ cùng xuất hiện. Nhưng có thời điểm, vận mệnh chính là như vậy màu chó. Liễu Như Yên dĩ nhiên là chính mình chưa từng gặp mặt hiểu rõ vị hôn thê. Tại hắn 18 tuổi năm đó, Liễu Như Yên tự mình lên cửa từ hôn. Thỏa đáng Lục Thánh vốn cho là sẽ phải trình diễn vừa ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây máu cho tiết mục lúc. Nhưng Liễu Như Yên kế tiếp thao tác lại hoàn toàn vượt quá Lục Thánh đoán trước bên ngoài. Đối với từ hôn một chuyện, Liễu Như Yên chẳng những chân thành xin lỗi, nhưng lại đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên người mình. Hơn nữa sau đó, vì đền bù đối với Lục Thánh tạo thành danh dự tổn thất, nàng lại không tiếp tiêu phí đại lượng nhân mạch tài nguyên, đem Lục Thánh cái này phế nhân đưa vào Thương Nguyên môn. Vẫn chưa xong, tiến vào Thương Nguyên môn sau, Liễu Như Yên lại đưa Lục Thánh 10 vạn điểm cống hiến, hơn nữa còn vận dụng quan hệ, đem Lục Thánh dẫn tiến cho trưởng môn làm đệ tử. Chính là bởi vì có phần này dẫn tiến, Lục Thánh mới có thể tiến vào trưởng môn ánh mắt. Sau đó, trải qua mấy tháng quan sát, trưởng môn ngoại ý muốn phát hiện Lục Thánh là thiên tài, liền lại đem hắn dẫn tiến cho Tôn Kình Thiên. Từ đó, Lục Thánh có thể một bước lên trời. Có thể nói, Liễu Như Yên đối với Lục Thánh ân trọng như núi. Bởi vậy, Lục Thánh lao thẳng đến phần ân tình này khắc trong tâm khảm, cũng âm thầm thề, tương lai nhất định phải báo đáp đối phương. Hôm nay nghe thế sự tình, Lục Thánh quyết định tiến về trước nhiệm vụ đường, tìm đòi đến cuối cùng. Chương 5. Hai cái nửa tháng, thực lực tăng lên gấp 10 lần nhiệm vụ đường bên trong. Như trước hối hả, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Lục Thánh đưa tầm mắt nhìn qua, nhanh chóng đã tìm được Liễu Như Yên tuyên bố nhiệm vụ. Chiêu mộ chân khí tầng 5 và trở lên đệ tử, hiệp trợ Liễu Như Yên thắng được vương cơ chi tranh, sau khi thành công đem lấy được tặng 50 vạn điểm công hiến. Cảnh cáo, nhiệm vụ này vụ nương theo nguy hiểm tính mạng, mời người tham dự nghĩ lại mà làm sao. Nhiệm vụ miêu tả mặc dù ngắn gọn, lại ẩn chứa rất nhiều thâm ý vương cơ chi tranh. Lục Thánh ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hiển nhiên, Liễu Như Yên thân phận không phải chuyện đùa, dù sao họ Liêu chính là đại ngu hoàng thất họ. Rời đi nhiệm vụ đường sau, Lục Thánh suy nghĩ vẫn bị nhiệm vụ sở khiến dẫn. Với tư cách Thương Nguyên môn thiên chi tiểu nữ, Liễu Như Yên không chỉ có thanh danh truyền xa, còn cùng người khác nhiều nội môn đệ tử giao tình không phải là nông cạn. Theo lý thuyết, nàng như cần trợ giúp, chỉ cần lén mời bạn bè, hẳn là không thiếu viện thủ mới đúng. Nhưng mà, nàng lại lựa chọn tại nhiệm vụ đường công khai chiêu mộ, mà lại đối với người tham dự thiết lập chân khí tầng 5 cánh cửa. Điều này không khỏi làm Lục Thánh nghi hoặc, vì sao nàng muốn như thế làm việc? Này vương cơ chi tranh lại cất giấu như thế nào hung hiểm? Ý niệm tới đây, Lục Thánh trong vô thức xem đan điền, xem xét bản thân hiện giai đoạn tu vi. Ngộ đạo Bồ Đề thụ, chân khí cảnh, tầng 3 thuần nguyên công, kim cương cảnh, 60 la hám nhạc bá quyền, Bồ Tát cảnh, 10 la sát quyền, La Hán cảnh, 65 la tốc độ ánh sáng, La Hán cảnh,
21 lá hàng lòng đào quyết, Bồ Tát cảnh, 43 lá bạt đao trảm, La Hán cảnh, 51 lá mê tung bộ, Tôn giả cảnh, không lá hổ khiếu kim trung cháo, Phật Đà cảnh lục thánh công pháp, tại ngắn ngủn 2 cái trong vòng nửa tháng, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Thuần Nguyên công đã đột phá đệ nhị cảnh kim cương cảnh, khoảng cách đệ tam cảnh cũng không xa. Mặt khác, hắn đã thành công đột phá chân khí tầng 3, dạng này tốc độ tu luyện, có thể nói quái vật. Trừ lần đó ra, mấy môn đột phá Phật Đà cảnh trụ cột quyền pháp, ý đồ khiêu chiến Hám Nhạc bá quyền địa vị. Không biết làm sao công pháp ở giữa chênh lệch quá lớn, dù là trụ cột quyền pháp đột phá đến Phật Đà cảnh, như cũng không địch lại Bồ Tát cảnh Hám Nhạc bá quyền. Cuối cùng, bọn hắn đều biến thành Hám Nhạc bá quyền chất dinh dưỡng, khiến cho Hám Nhạc bá quyền liên đài gia tăng 10 lá. Đến mức bạt đao trảm, sát quyền, tốc độ ánh sáng các loại công pháp, ngược lại là tiến triển thần tốc, quân đã đạt đến La Hán cảnh. Đặc biệt là bạt đao trảm, Lục Thánh mỗi ngày đeo âm đao dùng lấy nuôi đao. Bây giờ đã trải 2 tháng có thừa, uy lực của nó mạnh, liền Lục Thánh mình cũng khó có thể đánh giá. Ngoài ra, Lục Thánh chân khí chiết xuất tốc độ, đồng dạng kinh người. Lấy hắn hiện giai đoạn chân khí chất lượng, chỉ sợ đã không kém hơn rất nhiều chân khí tầng 5, tầng 6 thậm chí tầng 7 võ giả. Ngắn ngủn 2 cái nửa tháng, Lục Thánh tổng hợp thực lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần trở lên. Bằng vào phần này thực lực, lại nhớ lại Liễu Như Yên ân tình, Lục Thánh trong lòng đã có quyết định. Phần ân tình này là thời điểm nên trả lại. Kết quả là, Lục Thánh liền không do dự nữa, trực tiếp đi về hướng Liễu Như Yên sân nhỏ. Cùng lúc đó, Liễu Như Yên trong sân, 3 gã nội môn nữ đệ tử ngồi vây quanh kia bên cạnh. Liêu sư tỷ, ngươi gần nhất có thể có cùng Chu sư huynh liên hệ. Đúng vậy a, Chu sư huynh trước kia đối với sư tỷ thế nhưng là nhớ mãi không quên đâu. Hiện tại sư tỷ muốn tham dự vương cơ chi tranh, đúng là Chu sư huynh biểu hiện thời cơ tốt. Có Chu sư huynh hỗ trợ, sư tỷ lần này vương cơ chi tranh nhất định có thể nắm chắc thắng lợi. Tam nữ liên tiếp đề cập Chu sư huynh, chính là nội môn nhân vật phong vân. Tuổi còn trẻ liền đã đạt chân khí tầng 7, kia thiên phú mạnh, thậm chí siêu việt Liễu Như Yên, bị mọi người coi là tương lai thái thượng trưởng lão. Liễu Như Yên đối với Chu sư huynh cũng không ác cảm, nhưng mà, nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngự khí lãnh đạm, ta đã liên hệ qua Chu sư mình, hắn nói có chuyện quan trọng cần xử lý, đã xuống núi. Chuyện quan trọng? Hắn vừa đột phá chân khí tầng 7, có thể có cái gì chuyện quan trọng? Lại lần nữa muốn sự tình, có thể so sánh mà vượt sư tỷ tranh đoạt vương nữ vị sao? Thử, xem ra Chu sư mình cũng không đáng tin. Liêu sư tỷ, chúng ta không ngại thử xem liên hệ mặt khác sư mình. Đối với nội môn đệ tử phần đông, coi như Chu sư mình không muốn thi lấy biệt thủ, mặt khác sư mình có lẽ nguyện ý đâu. Liễu Như Yên ngữ khí như trước lạnh lùng, ta đã liên hệ Triệu Huyền, Tiền Cương, Tôn Phạt, Lý Kiến chờ sư minh, bọn hắn hoặc là bế quan, hoặc là xuống núi, không một người chịu thi lấy biệt thủ. Mà lại ta tuyên bố nhiệm vụ đã mấy ngày, người đến nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền lại không tin tức, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Liễu Như Yên lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng lại đã là một mảnh trái tim băng giá. Nàng tại Thương Nguyên môn nhiều năm, từng trợ qua phần đông đồng môn. Bây giờ đến phiên chính mình cần trợ giúp lúc, lại chỉ vẹn vẹn có mấy vị tỷ muội nguyện ý rơi ra biệt thủ, những người khác đều trốn tránh. Liêu sư tỷ, chúng ta khi nào lên đường? Không sai, không cần lại đợi. Trong môn phù hợp điều kiện, mà lại nguyện trợ Liêu sư tỷ, sớm nên đến. Nếu như bọn hắn không chịu thi lấy biệt thủ, vậy chúng ta cũng không tất nhiên lại mất không thời gian. Còn lại tam nữ đã mất đi kiên nhẫn, không muốn lại đợi. Như thế, vậy liền định tại ngày mai khởi hành đi. Như Yên ở đây, trước tạ ơn 3 vị sư muội. Không ngờ tại khốn cảnh bên trong, còn là 3 vị sư muội nhất tin cậy. Liêu Như Yên tự đáy lòng cảm tạ nói, bởi vì nàng biết rõ việc này khó khăn, chỉ dựa vào các nàng mấy cái ngoại viện tham dự vương cơ chi tranh cơ bản phần thắng sắp đợi. Nhưng mà nàng không có lựa chọn nào khác. Mặc dù hy vọng xa vời, nàng cũng muốn vật lộn bỏ sức. Liêu sư tỷ. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một nam tử thanh âm. Lục Thánh. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Liễu Như Yên vô ý thức nhìn về phía ngoài viện. Tập trung nhìn vào, quả nhiên là Lục Thánh. Nàng đội vàng đứng dậy mở cửa, nên Lục Thánh nhập viện. Lục Thánh thấy có 3 gã nữ đệ tử ở đây, biết kia đều là nội môn đệ tử, thích thu ôm quyền hành lễ, thấy qua 3 vị sư tỷ. 3 gã nữ đệ tử không nhìn được Lục Thánh, đều nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên giới thiệu nói, vị này chính là Lục Thánh Lục sư đệ, đến nay nhập môn bất quá mấy tháng. Nghe vậy, tam nữ đệ tử mặt lộ vẻ thất vọng, đối với Lục Thánh hứng thú thiếu thiếu. Dù sao nhập môn mấy tháng, nói chung vẫn là luyện thể giai đoạn, có thể có sao trợ. Lục Thánh cũng không để ý, mà là hỏi thăm, "Liễu sư tỷ, ta thấy ngươi tại nhiệm vụ đường ban bố nhiệm vụ, sư tỷ như gặp nạn đề tài, ta nguyện to lớn tương trợ." Liễu Như Yên chưa đáp lại. Một bên nữ đệ tử lại cười nói, "Lục sư đệ, ngươi ngược lại là so với Chu sư minh, Triệu sư minh bọn hắn càng có quyết đoán cùng đảm đương. Nhưng Liễu sư tỷ sự tình, không phải chân khí tầng 5 trở lên, khó có thể tương trợ." Lục Thánh cũng nói, ánh mắt vòng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên than nhẹ, "Lục Thánh, ngươi có thể tới, ta rất cảm kích, nhưng thực lực của ngươi trước mắt còn chưa đủ để lấy giúp ta." Liễu Như Yên biết rõ Lục Thánh tình huống, trời sinh đan điền tổn hại, lại thêm nhập môn tu luyện mới mấy tháng, có thể đột phá luyện thể cảnh cũng không tệ rồi. Bởi vậy vô luận như thế nào xem, nàng cũng không trông cậy vào Lục Thánh có thể trợ giúp đến chính mình. Chương 6. Thế gian vật bật, một mùa một ẩm, đều có định số. Lục Thánh không nói nữa lời nói, mà là đi về hướng một bên bàn đá. Sau đó, tại chúng nữ nghi hoặc nhìn chăm chú, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên bàn đá. Gặp tình hình này, chúng nữ đều không giải ý nghĩa. Sau đó, Lục Thánh đưa tay từ trên bàn đá rời. Đột nhiên, Liễu Như Yên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái kia 3 gã nữ đệ tử, giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm bàn đá. Chỉ thấy cứng rắn trên bàn đá, thình lình để lại một đạo dấu bàn tay. mà lại này trưởng ấn lại xâm nhập bản đá ba thốn sâu, đánh nát bản đá đối với các nàng mà nói dễ dàng, nhưng như thế hời hợt tại bản đá bên trên lưu lại trưởng ấn mà không khiến cho nghiền nát, lại không phải người bình thường có thể bằng. Điều này cần cực kỳ thâm hậu chân khí cùng với đối với chân khí tinh xảo khống chế mới có thể làm được. Lục Thánh, ngươi đột phá đến chân khí cảnh. Liễu Như Yên trong giọng nói mang theo một tia khó có thể che giấu khiếp sợ. Đúng vậy, hai cái nửa tháng trước vừa mới đột phá đến chân khí cảnh. Lục Thánh gật đầu. Liễu Như Yên trong lòng thất kinh, đối với Lục Thánh chi tiết nàng lại rõ ràng bất quá. Ngắn ngủn mấy tháng ở giữa, Lục Thánh liền từ một kẻ phế thể một đường tăng vọt đến chân khí cảnh. Như thế tốc độ tu luyện quả thực nghịch tiên. Liễu sư tỷ, ngươi gặp cái gì nan đề sao? Có thể hay không nói rõ chi tiết nói? Lục Thánh nhân cần hỏi. Hắn quyết tâm trợ giúp Liễu Như Yên, tự nhiên cần hiểu rõ sự tình toàn cảnh. Liễu Như Yên gật đầu, tự nhiên có thể, việc này đa số người cũng có biết một hai. Ta chính là Đại Ngu triều đình Trấn Bắc Vương chi nữ, nhưng mẫu thân chỉ là vương phủ nha hoàn. Tại một lần trời xui đất khiến bên dưới, Trấn Bắc Vương cùng mẫu thân có tình duyên, ta vì vậy mà giáng sinh. Ta thở nhỏ khéo vương phủ, mẫu thân mặc dù dục có ta, nhưng địa vị nhưng như cũ hèn mọn. Về sau, mẫu thân vì thay ta tìm mọi viện, liền đáp ứng cùng Thanh Thành Lục gia quan hệ thông gia, đồng thời nghĩ cách đem ta đưa vào Thương Nguyên môn, nưu đồ trở nên nổi bật. Dù sao Đại Ngu dùng võ lập quốc, hoàng thất càng nặng võ lực, vô luận thế tử vương nữ đều lấy võ luận tôn ti. Bởi vậy, mặc dù ta xuất thân vi hàn, cũng có cơ hội tranh đấu vương cơ vị. Phàm là Trấn Bắc Vương con cái, đều có một lần tranh đoạt thế tử hoặc vương cơ vị cơ hội, người thắng tức được lúc này, tương lai có thể kế tục vương vị, mà tham dự linh, giới hạn tại 18 tuổi trước. Ta đã đủ 18 tuổi, cố không cách nào nữa kéo dài, phải tham dự vương cơ chi tranh. Tranh đoạt bên trong, ta có thể mời ngoại viện tương trợ, nhưng chỉ giới hạn trong kết giao hữu. Bởi vậy, ta đây chút ít năm quảng kết thiện duyên, vì cái gì chính là hôm nay. Như thắng, mỗi vị giúp ta người đem lấy được 50 vạn điểm công hiến, mà lại vương cơ có thể tham dự hoàng thất ở giữa cạnh tranh, hồi báo càng là không thể đánh giá, chứ vị ngoại viện cũng có phần. Lần này tương trợ, mặc dù bạn mạo hiểm, thậm chí sinh tử chưa biết, nhưng sau khi thành công hồi báo, cũng vượt quá tưởng tượng phong phú. Liễu Như Yên nói đến thế thôi, thẳng thắn thành khẩn không lớn. Nàng biết rõ chỉ có mọi người đồng lòng mới có thể trợ nàng rút một tay. Dấu diếm chỉ sẽ thu nhận ly tâm, cuối cùng thụ hại còn có chính mình. Lục Thánh nghe vậy, trong lòng cũng cảm khái. Nếu như không phải Liễu Như Yên mẫu thân cùng Thanh Thành Lục gia quan hệ thông gia, liền không có hôm nay hắn. Mà không có hôm nay hắn, Liễu Như Yên liền có thể sẽ mất đi một vị cường đại ngoại viện. Quả nhiên, thế gian vạn vật, một ẩm một mổ, đều có định số. Liêu sư tỷ, ta thiếu nợ ngươi một cái ân tình. Lục Thánh thần sắc tự nhiên, cho nên ta nguyện trợ sư tỷ rút một tay. Mặc dù việc này vô cùng nguy hiểm, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng con đường tu hành làm sao có thể không hiểm? Huống chi, Lục Thánh đối với chính mình có lòng tin. Bằng hắn thực lực hôm nay, tại chân khí cảnh bên trong, mặc dù không địch lại, tự bảo vệ mình cũng không phải là việc khó. Dù sao, hắn bế quan nuôi đao 2 tháng có thừa, và đao chạm một khi thi triển, uy lực của nó đủ để cho hắn vượt cấp giết địch. Sư tỷ, xin hỏi khi nào lên đường? Lục Thánh không ngớt lời hỏi thăm, lấy biểu đạt chính mình kiên quyết thái độ. Ai? Tốt đi, đã như vậy, ta cũng không làm nhăn nhó thái độ. Lục sư đệ, chúng ta khai tỏ ánh sáng sớm lên đường. Liễu Như Yên quyết định nhanh chóng đạo. Vậy cứ như thế bình tĩnh, sáng mai ta trong nội viện tập hợp, lập tức xuất phát. Tốt, chúng ta sáng mai thấy. Nói xong, Lục Thánh liền cùng chúng nữ cáo tử, phản hồi chỗ ở của mình. Ba gã nữ đệ tử đưa mắt nhìn Lục Thánh rời đi, ánh mắt lại rơi vào trên bàn đá trưởng ấn bên trên. Một người trong đó hiếu kỳ hỏi, Liễu sư tỷ, Lục sư đệ nhập môn bất quá mấy tháng, mặc dù đã tới chân khí cảnh, nhưng hắn chân khí như thế nào lại thâm hậu như thế, lực khống chế liền như này tinh tế. Đúng vậy à, muốn làm đến này trình độ, ít nhất cần chân khí tầng 5 trở lên cao thủ mới được. Chân khí tầng 5. Cho dù là ta đây cái chân khí tầng 6, tự hỏi cũng vô pháp làm được như vậy. Liêu Như Yên lắc đầu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lục Thánh đối với chân khí lực khống chế, đã nghiễm nhiên trên mình. Sáng sớm hôm sau, Lục Thánh đã tới Liêu Như Yên trong nội viện. Còn lại ba gã nữ đệ tử cũng sớm đến đây. Trải qua một phen bắt chuyện, Lục Thánh cũng được biết các nàng danh tự. Phong Linh Nhi, Nam Anh, Nam Xanh. Lúc này, đang mặc hồng y liễu trang phục, tư thế hiên ngang Liễu Như Yên, đi vào trước mặt mọi người. "Các vị, chúng ta lên đường đi." Liễu Như Yên lời ít mà ý nhiều, quyết định nhanh chóng. Việc này có thể giúp nàng người, hẳn là cùng nàng tình như thủ tục. Bởi vậy, không cần khách sáo. Năm người bước lên quái mã, bay nhanh đến sơn môn bên ngoài. "Liễu sư tỷ, ngươi xem đối diện cái kia đỉnh núi, đứng thế nhưng là Chu sư minh." Đột nhiên, Phong Linh Nhi gọi ở Liễu Như Yên. Liễu Như Yên ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy trên đỉnh núi, thật có một gã thân hình thon dài nam tử đứng sừng sững, tựa hồ đang ngưng mắt nhìn các nàng. Chu sư Minh Liễu Như Yên liếc mắt liền nhận ra hắn. Nhưng mà, hắn vì sao đứng ở đỉnh núi, vẻn vẹn là yên lặng đưa mắt nhìn, lại chưa từng xuất thủ tương trợ. Liễu Như Yên ánh mắt tại Chu sư Minh cùng một bên cạnh Lục Thánh tầm đó dao động, trong lòng đã có tính toán. "Đi." Lập tức, Liễu Như Yên rụt ngựa dơ roi. Tuấn mã chạy như bay, trong thời gian ngắn đã rời xa Thương Nguyên môn, lưu lại một đạo dứt khoát bóng lưng. Đại Ngu đô thành, Trấn Bắc vương phủ. "Ngừng." Liễu Như Yên, Lục Thánh chờ năm người, giờ phút này hơi có vẻ phong trần mệt mỏi. Thương Nguyên môn rời sang Ngu đô, mặc dù các nàng ra roi thúc ngựa, cũng tốn thời gian 5 ngày mới đến. Mọi người nhìn qua Trấn Bắc vương phủ. Liễu Như Yên giờ phút này thần sắc càng phức tạp. Nàng từng ở đây phủ đệ vượt qua 10 năm thời gian, 10 tuổi sau bị mang đến Thương Nguyên môn tập võ. Nhưng mà 10 năm này ở giữa, bởi vì thân phận cố,
nàng tại vương phủ thời gian cũng không vui vẻ. Liễu Như Yên trở mình xuống ngựa, trực tiếp đi về hướng vương phủ cửa hông. Vương phủ cửa chính không phải nên đón khách quý không mở, người bình thường đều do cửa hông xuất nhập. Đứng lại, cửa hông thủ vệ cản lại Liễu Như Yên một đoàn người. Liễu Như Yên lông mày cau lại, lập tức lấy ra một khối lệnh bài, ta là Liễu Như Yên, nguyên lai là thất tiểu thư hồi phủ. Thủ vệ đám bọn họ thần sắc biến đổi, cung kính nói, thất tiểu thư, mời. Tại trấn Bắc vương phủ, không lấy được tước vị cùng chức quan con cái, đều lấy công tử hoặc tiểu thư tương xứng. Thủ vệ đám bọn họ nhận ra Liễu Như Yên thân phận, tự nhiên không dám đi thêm ngăn trở. Sau đó, Liễu Như Yên dẫn dắt Lục Thánh đám người bước vào vương phủ. Đó là thất tiểu thư sao? Thật sự là nữ lớn 18 biến a. Năm đó tại trong vương phủ, nàng nhát gan sợ phiền phức, thường chịu khi dễ, bây giờ xem ra, tưởng như hai người. Thất tiểu thư mẹ hắn mặc dù địa vị không cao, nhưng nàng bản thân không chịu thua kém, bây giờ tu luyện thành công, thoát thai hoàn cốt, tất nhiên là không giống ngày xưa. Ta xem thất tiểu thư thái độ, lần này trở về, sợ là ý tại vương cơ chi tranh. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Thủ vệ đám bọn họ nhao nhao nghị luận. Trong vương phủ tranh đoạt vương cơ, thế tử vị, nhìn mãi quen mắt. Phàm chân có thực lực cùng dã tâm người, đều muốn thử một lần thân thủ. Liễu Như Yên mặc dù xuất thân hèn mọn, lại có được thượng thừa thiên phú, cái này chính là nàng lịch tập dựa. Chương 7. Ta muốn chúa tể chính mình vận mệnh trở về vương phủ sau, Liễu Như Yên hàng đầu sự tình, chính là nhìn mẫu thân Lục Hân. Lục Hân năm nay mặc dù đã 35, nhưng phong thái vẫn còn, không hiện lao thái. Ngày xưa tuy là vương phủ nha hoàn, địa vị hèn mọn, nhưng lại bởi vì Liễu Như Yên thế thành cố, trong vương phủ quản sự cũng không dám khắt khe khắt nàng. Bởi vậy, nàng bây giờ sinh hoạt đã lớn bị cải thiện, chất lượng không tồi. Thấy qua phu nhân, Lục Thánh đám người cũng hướng Lục Hân hành lễ. "Tốt, tốt, mấy vị đường xa mà đến, mời ngồi." Đối mặt Lục Thánh đám người, Lục Hân miễn cưỡng cười cười, trong mắt sầu lo khó nén. Sau đó, nàng nắm chặt Liễu Như Yên chi thủ, vội vàng hỏi thăm, "Như Yên, ngươi thật muốn cùng nhị tiểu thư tranh đoạt vương cơ vị?" "Nương, ta lần này trở về, đúng là vì vương cơ vị. Nếu không phải như thế, ta tại Thương Nguyên môn khổ tu nhiều năm, lại có gì ý nghĩa?" Liễu Như Yên thẳng thắn, thả lộ về ý Lục Hân thở dài một tiếng, "Như Yên, gặp ngươi có này chí khí, vi nương cái gì cảm giác vui mừng, nhưng mà, từ nhị tiểu thư quang vinh trèo lên vương cơ vị sau, nàng đã liên tiếp thất bại 8 vị cạnh trục vương cơ vị đối thủ. Ngươi có thể có tin tưởng ứng đối?" Liễu Như Yên vẻ mặt kiên định, "Nương, mặc dù khó hơn nữa, ta cũng phải thử một lần, ngài biết rõ vương phủ quy củ, nữ nhi tuổi tròn 18 nếu không vương cơ vị, cũng chỉ có thể nghe theo vương phủ an bài xuất giá. Một khi xuất giá, ta liền không cách nào chúa tể tự thân vận mệnh. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta bước tam tỷ theo gót, gả cho một cái vô năng bạo ngược người, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngày chịu tra tấn mà chết? Không, ta tuyệt không tiếp nhận dạng này vận mệnh. Ta nhất định phải nắm giữ chính mình vận mệnh." Nghe thế lần ngôn luận, một bên Lục Thánh cũng không cấm vì này sợ hãi thán phục. Chắc không được, lúc trước Liễu Như Yên muốn lên cửa từ hôn, hơn nữa thái độ còn dị thường kiên quyết, thậm chí không tiếc hao tổn đại lượng tài nguyên đến dọn đẹp. Mới đầu, Lục Thánh còn tưởng rằng đối phương là ấy nấy, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ hơn nữa là đối với vận mệnh phản kháng. "Tốt đi, việc này nương không ngăn trở nữa nhiều ngươi. Nhưng nhị tiểu thư tâm tư kỳ đáo, định đã biết được các ngươi trở về tin tức, có lẽ sẽ phái người tiến đến thám thính hư thật. Các ngươi cần phải cẩn thận, chớ tùy tiện rời đi vương phủ, dù sao tại vương phủ ở trong, nàng còn không dám hành động thiếu suy nghĩ." Thấy Liễu Như Yên thái độ kiên quyết, Lục Hân đành phải thay đổi thái độ, cải thành hỗ trợ đối phương. "Ân, nữ nhi biết." Liễu Như Yên gật đầu, lập tức phân phó hạ nhân, thích đáng an bài Lục Thánh đám người cho ở 5 người đang hướng tạm trú sân nhỏ tiến lên lúc, chợt thấy hai người đối diện mà đến. Này hai người hình tượng có chút kỳ lạ, một cao một thấp, một béo một gầy, một đen một trắng, hơn nữa còn toàn thân tản ra âm sâm chi khí, thập phần sống nhân. "Thất tiểu thư, vương cơ biết được ngươi về phủ, đặc biệt mệnh ta chờ tiến đến truyền lời." Một người trong đó ngăn lại Lục Thánh đám người đường đi, âm chắc chắc mở miệng nói. "Hắc Bạch song sát, nhị tỷ lại phái các ngươi tiến đến, không biết có gì chỉ giáo đâu." Liễu Như Yên ngữ khí lãnh đạm. "Tại vương phủ, có thể quan lấy vương cơ tên, chỉ có nhị tiểu thư Liễu Phi Nguyên một người, đây là vương cơ bị tranh đoạt người thắng chỗ hưởng. Thất tiểu thư, vương cơ chỉ ý là để cho ngươi tự hành từ bỏ. Như cố ý tranh chấp, ngươi căn bản không hề phần thắng. Nếu như ngươi nguyện rời khỏi vương cơ chi tranh, vương cơ nguyện làm ngươi chọn một lương phối. Trái lại, như ngươi bị thua, vương cơ đem tự mình làm ngươi lựa chọn một tác tế, khi đó đã có thể không phải do ngươi." Hắc Bạch song sắt trong giọng nói lộ ra âm trầm, hiển nhiên là đang uy hiếp Liễu Như Yên. Nếu như Liễu Như Yên bại trận, vương cơ sẽ có quyền vì nàng chọn lựa phu quân. Đến lúc đó, như cố ý cho Liễu Như Yên chọn lựa ác tế, như vậy cuộc đời của nàng hoặc chấp nhận này chôn bụi. Đây cũng là Lục Hân vì sao có lẽ là trước đó liền tự tiện cùng Lục gia quan hệ thông gia nguyên nhân chủ yếu. Đệ nhất, Lục gia xem như mẹ của nàng nhà, Liễu Như Yên gả đi, tối thiểu sẽ không chịu ủy khuất. Đệ nhị, vương cơ chi tranh quá tàn khốc, một khi bị thua sẽ vạn kiếp bất phục, Lục Hân ái nữ sốt ruột, căn bản không muốn làm cho nữ nhi tham gia. Dù sao vương phủ có quy định, tại 18 tuổi trước lập gia đình người, liền coi là tự động từ bỏ vương cơ chi tranh. Có thể Lục Hân tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Như Yên cuối cùng vẫn còn đi lên vương cơ chi tranh đường. Liễu Như Yên ánh mắt đột nhiên lạnh, nhị tỷ hay là trước chú ý tốt chính mình đi, nàng tuổi tác đã lâu, nếu thật gả được không như ý, tương lai giữa vợ chồng sợ khó hài hòa. "Ha ha, thất tiểu thư, nói đến đây thôi, lựa chọn tại ngươi." Hắc Sát vẻ mặt âm trầm đạo, "Ta nghe nói ngươi tại Thương Nguyên môn những năm này quảng kết thiện duyên, có thể đến vương cơ chi tranh trước mắt, mà ngay cả một vị chân khí tầng 7 ngoại viện cũng không mời được sao?" Bạch Sát tiếp nhận nói mạnh vụn, gốc, cười lạnh liên tục, "Hắc hắc, theo ta thấy,
Thất tiểu thư còn là sớm làm ý định cho thỏa đáng nói xong, Hắc Bạch Song Sát liền đắc ý rời đi. Phong Linh Nhi, Nam Anh cùng Nam Xanh Tam Nữ nghe vậy, lại mặt lộ vẻ vẻ giận, nếu không phải thân ở vương phủ, các nàng sớm đã kềm nén không được động thủ xúc động. Liêu sư tỷ, hai người kia là người phương nào, càng như thế ngang ngược cản rỡ. Nam Xanh tức giận bất bình nói. Liêu Như Yên ngược lại là không có quá lâu phẫn nộ, ngược lại ngưng trọng thần sắc, bọn họ là nhị tỷ dưới trướng Hắc Bạch Song Sát, đều là chân khí tầng 6 cao thủ, cũng am hiểu hợp kích chi thuật, liên thủ có thể địch chân khí tầng 7, thực lực không phải chuyện đùa. Ngoài ra, nhị tỷ thủ hạ còn có hai gã chân khí tầng 7 cường giả, nếu chỉ luận tổng hợp chiến lực, chúng ta phần thắng xa vời a. Liêu Như Yên thở dài một hơi. Nàng đã đem hết toàn lực, mấy tháng ở giữa từ chân khí tầng 4 tăng lên đến chân khí tầng 6. Phong Linh Nhi, Nam Anh cùng Nam Xanh, tu vi cũng chân khí tầng 6. Tam nữ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cùng chân khí tầng 7 so sánh với, cuối cùng kém hơn một chút. Khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực, cái này chính là các nàng trước mắt lớn nhất hoàn cảnh xấu. Nguyên bản, Liêu Như Yên mong đợi tại chân khí tầng 7 Chu Sư Minh có thể giúp chính mình giúp một tay. Nhưng tiếc nuối chính là, Chu Sư Minh cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, căn bản không muốn giao thiệp với Vương Cơ chi tranh. Nhị tỷ hoàn cảnh xấu, ở chỗ tự thân thực lực còn thấp, vẹn vẹn chân khí tầng 5. Liêu Như Yên trầm giọng nói, nhưng mà, nàng bối cảnh thâm hậu, bằng vào mẫu tộc quan hệ, chiêu mộ được không ít chân khí tầng 6 trở lên cao thủ trợ trận, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể ổn thỏa Vương Cơ vị nhiều năm. Lục Thánh Âm thầm gật đầu, trong lòng đã đối với Vương Cơ chi tranh bản chất có rõ ràng nhận thức. Bản thân thực lực mặc dù mấu chốt, nhưng bối cảnh cùng quan hệ đồng dạng không thể thiếu. Có lẽ tại trấn Bắc Vương trong mắt, có thể triệu tập cao thủ tương trợ, bản thân chính là thực lực hiện ra. Dù sao quan hệ, nhân mạch, bối cảnh đều là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Trái lại Liễu Như Yên, nàng có chắc tuyệt luyện võ thiên phú, nhưng ở Vương Cơ chi tranh bên trong, lại rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Trừ phi, nàng cá nhân thực lực có thể đạt tới nghiền ép hết thể tình trạng. Nếu không, nàng phần thắng xa vời. Chương 8. Vô hạn chân khí bay liên tục chân khí tầng 7 thì như thế nào? Cùng lắm thì liều chết đánh cược một lần. Không sai, chờ tranh đoạt bắt đầu, trước trừ Hắc Bạch Song Sát, lại toàn lực ứng đối cái kia hai gã chân khí tầng 7 cao thủ, chúng ta chưa chắc không có phần thắng. Phong Linh Nhi, Nam Anh cùng Nam Xanh Tam Nữ, ngược lại là ngẻ mới sinh không sợ cọp, từng cái một chiến ý dặn dào. Kỳ thật, các nàng cũng không phải là mù quáng tự tin. Liễu Như Yên chiến lực cường hãn, có thể vượt cấp mà chiến, đủ để chống lại chân khí tầng 7, trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Chỉ cần các nàng có thể kéo ở, chờ Như Yên giải quyết xong Hắc Bạch Song Sát sau, mấy người liên thủ tiếp chống đỡ địch, có lẽ có hy vọng thắng lợi. Lục sư đệ, ngươi không phải là sợ rồi sao? Phong Linh Nhi thấy Lục Thánh Thủy Trung trầm mặc không nói, liền nửa mở vui đùa mà hỏi thăm. Lục Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trực tiếp đáp lại, mà là nhàn nhạt hỏi thăm, "Liêu sư tỷ, trong nội tâm của ta có một nghi vấn, liên quan tới Vương Cơ chi tranh, ta có hay không có thể giết người?" Cứ việc Lục Thánh ngữ khí bình thản không có gì lạ, lại không hiểu lại để cho Liễu Như Yên trong lòng phát lạnh. Loại này xem nhân mạng như thảo giới lạnh lùng, mới là nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ. Chúng nữ đối với Lục Thánh thực lực thủy chung đoán không ra. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có chân khí tầng 3, nhưng đao pháp cảnh giới siêu quần, chân khí càng là vô cùng hùng hậu. Liễu Như Yên âm thầm ước định, cho rằng Lục Thánh hoặc có thể vượt cấp chống lại chân khí tầng 5, thậm chí có thể kiểm chế chân khí tầng 6. Lục Thánh, Hắc Bạch Song Sát không phải hạng người bình thường. Liễu Như Yên trịnh trọng nhắc nhở, đến lúc đó, ngươi chỉ cần kiểm chế trong bọn họ một người, còn lại giao cho chúng ta xử lý có thể. Nói và có thể hay không giết người, Liễu Như Yên ánh mắt đột nhiên lạnh, ngoại trừ nhị tỷ bên ngoài, những người còn lại các ngươi không cần cố kỵ, buông tay đi giết có thể. Đến mức nhị tỷ, theo quy củ mặc dù có thể giết, nhưng nàng thân là vương cơ, cũng không có thể nhẹ giết, nếu như thật muốn giết, cũng là để ta làm giết, để tránh đến tiếp sau phiền toái lan đến gần các ngươi. Liễu Như Yên ngụ ý, Lục Thánh đã hiểu rõ tại ngực. Mặc dù là tôn quý vương cơ, cũng không phải là không thể giết. Nhưng mà, đối với được mời trợ trận ngoại viện mà nói, nếu thật đối với vương cơ thống hạ sát thủ, sau đó đoán chừng cũng khó thoát vương phủ trả thù. Bởi vậy, việc này phải giao cho Liễu Như Yên tự mình đến xử lý. Tất cả hậu hoạn, từ Liễu Như Yên một mình gánh chịu. Lục Thánh nghe vậy, chỉ giữ trầm mặc. Thấy không khí có chút nặng nề, Nam Anh liền nói sang chuyện khác, cười nhẹ nhàng đạo, "Lục sư đệ, ta thấy ngươi mang theo song đao, hẳn là ngươi là song đao lưu. Trên lưng chuôi này, sắp nhận dương đao đi. Thật là bảo đao một thanh. Chẳng qua là bên hông chỗ mang theo, nhìn như cũng không chỗ đặc biệt, không biết đao này có gì trò." Lục Thánh ánh mắt xẹt qua bên hông âm đao, lạnh nhạt nói, "Đao này chính là giết người hung khí, không phải đến bạn bất đắc dĩ, không dễ dàng ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ, nhất định thấy máu. Ra khỏi vỏ tất thấy máu." "Lục sư đệ, ngươi này vui lùa mở thật là rất khác biệt." Hiển nhiên, Nam Anh không đem lời ấy để ở trong lòng. Tại nàng xem đến, lần này đối thủ đều là chân khí tầng 6, thậm chí tầng 7 cao thủ. Nghĩ muốn xuất đao thấy máu, Lục Thánh nhất định phải làm được miểu sát mới được. Nhưng, khả năng sao? Lục Thánh trầm mặc như trước, đối với Nam Anh thái độ từ chối cho ý kiến. Chỉ có Liêu Như Yên, nhìn xem Lục Thánh bên hông cái thanh kia âm đao, trong lòng không hiểu sinh ra một tia hoang đường tín nhiệm. Có lẽ, Lục Thánh lời nói không qua. Tốt rồi, chư vị trước tiên ở Hân Vườn nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Liêu Như Yên dặn dò, 3 ngày sau, chúng ta sẽ chính thức triển khai vương cơ chi tranh. Lập tức, Lục Thánh đám người liền bị an bài đến riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Tây Dương, Vương Cơ Trang Viên, nhắc đến trấn Bắc Vương phủ Vương Cơ, vô luận trong vương phủ cũng hoặc là ngoại giới, mọi người phản ứng đầu tiên chính là nhị tiểu thư Liễu Phi Huyền. Vương Cơ Liễu Phi Huyền, tại Ngô Đô trong hoàng thất cũng thanh danh hiển hách. Nàng giao tế rộng hiện ra, giá tâm bừng bừng,
mà lại bối cảnh thâm hậu, ổn thỏa vương cơ vị đã hơn 10 năm. 10 năm này ở giữa, nàng nhiều lần áp chế người cạnh tranh, địa vị từ từ vững chắc, đại thế đã thành. Giờ phút này, Hắc Bạch Song Sát đã tới Liễu Phi Viên trước mặt, cung kính bẩm báo, "Điện hạ, chúng ta đã thấy qua thất tiểu thư, nhưng nàng tựa hồ cố ý muốn tham gia tranh đoạt." Cứ việc Liễu Phi Viên nhìn như thực lực thường thường, nhưng ngự hạ chi thuật lại cực kỳ cao minh, lệnh Hắc Bạch Song Sát không dám có chút lơ biếng. Liễu Phi Viên dáng người cao gầy, tướng mạo diễm lệ, ánh mắt lại dị thường lạnh lùng nghiêm nghị, khẽ cười nói, "Tiểu thất xuất thân hèn mọn, thở nhỏ tại vương phủ chịu đủ gian khổ, sau bị đưa vào Thương Nguyên môn tập võ, thể hiện ra bất phàm thiên phú sau, nàng định sẽ không dễ dàng cam chịu số phận, cho rằng chỉ có trở thành vương cơ mới có thể rửa sạch nhiều năm cốt đục, chúa tể chính mình vận mệnh. Nhưng mà nàng quá ngây thơ rồi, vương cơ chi tranh không phải nàng bực này nha hoàn chi nữ có khả năng giao thiệp với. Một khi hành động, các ngươi không cần băn khoăn, trừ tiểu thất bên ngoài, ta không hy vọng bên người nàng có bất kỳ người còn sống, hiểu chưa?" "Là, điện hạ, chúng ta minh bạch." Hắc Bạch Song Sát nghe vậy, trong lòng đều là dùng mình, biết rõ vương cơ đã sinh sát nghiệm. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Trong 3 ngày qua, Lục Thánh tuyệt đại đa số thời gian đều trốn ở trong phòng tiềm tu. Đến mức tin tức siêu tập nhiệm vụ thì toàn quyền giao cho Liễu Như Yên phụ trách. Nàng chắc chắn đầy đủ lợi dụng 3 ngày này, xâm nhập dò xét vương cơ dưới trướng võ giả tình huống. Chỉ có đầy đủ giải đối thủ mới có thể có một tia thủ thắng cơ hội. Hôm nay chính là vương cơ chi tranh triển khai thời gian. Cùng Phong Linh Nhi tam nữ lạc quan bất động, Lục Thánh trong lòng minh bạch, hôm nay cuộc chiến tất nhiên hung hiểm dị thường. Ngày đó, Hắc Bạch Song Sát thái độ đã rõ rành rành, hiển nhiên bọn hắn đã mơ hồ động sắc cơ. Lục Thánh nhắm mắt trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông âm đao. Cây đao này đã bị nuôi 2 tháng có thừa, uy lực của nó khủng bố, liền hắn cũng vô pháp đánh giá. Một khi ra khỏi vỏ, nhất định long trời lở đất. Chẳng qua là không biết có thể chạm chân khí tầng 7 hay không. Ý niệm tới đây, Lục Thánh thói quen nội thị đan điền, xem xét bổ đề thụ tin tức. Ngộ đạo bổ đề thụ, chân khí cảnh, tầng 3 thuần nguyên công, kim cương cảnh, 87 lá hám nhạc ba quyển, bổ tát cảnh, 11 lá sát quyển, la hán cảnh, 74 lá tốc độ ánh sáng, la hán cảnh, 27 lá hàng long đao quyết, bổ tát cảnh, 43 lá bạt đao trảm, la hán cảnh, 60 lá mê tung bộ, tôn giả cảnh, không lá hổ khiếu kim trung cháo, Phật đà cảnh ngắn ngủn 3 ngày, Lục Thánh các hạng công pháp cũng có chỗ tinh tiến. Trong đó, lại lấy thuần nguyên công tiến bộ nhanh nhất, liên đài gia tăng lên 28 lá. Mặc dù hiện tại tăng trưởng tốc độ có chỗ chậm lại, nhưng mỗi ngày vẫn có thể ổn định nợ rộ 3 lá. Dự tính 4-5 ngày sau, liền có thể đột phá la hán cảnh. Đến lúc đó, thực lực lại đem sẽ nên đón một lớp tiểu đề thăng. Đáng tiếc, hôm nay chính là vương cơ chi tranh thời gian. Thời gian không đợi ta a, không thể đột phá đến chân khí tầng 4. Bất quá, chân khí tầng 3 đến tầng 4, vẹn vẹn là chân khí tổng sản lượng có chỗ gia tăng mà thôi, trên lệch cũng không có rất lớn. Lấy ta trước mắt chân khí tổng sản lượng, chất lượng cùng với bay liên tục, đã đầy đủ ứng đối rồi. Lục Thánh ánh mắt dị thường bình tĩnh. Từ khi thực hiện tam vị nhất thể, vô hạn tuần hoàn một khắc này khởi, hắn liền đã không còn lo lắng chân khí bay liên tục vấn đề. Trừ phi chân khí tổng sản lượng hoặc chất lượng so với Lục Thánh mạnh mẽ gấp 5 lần trở lên, mới có thể miễn cưỡng áp chế hắn. Nếu không, lấy Lục Thánh cái kia gần như vô hạn chân khí bay liên tục, thật đúng là không có đồng cấp có thể hao tổn qua được hắn. Bằng vào chân khí vô hạn bay liên tục cái này hắc, Lục Thánh chiến lực liền không thể theo lẽ thường độ. Chương 9. Vương cơ chi tranh chính thức bắt đầu đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lục Thánh đứng dậy, kéo ra cửa phòng. Liêu sư tỷ. Ngoài cửa đứng rõ ràng là Liễu Như Yên, cùng với Phong Linh Nhi, Nam Anh cùng Nam Xanh. Lục Thánh, đều chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi. Liễu Như Yên thần sắc nghiêm trọng, dặn dò, hôm nay cuộc chiến, cần phải toàn lực ứng phó, ta cái kia nhị tỷ thủ đoạn tàn nhẫn, nhớ lấy không thể có lòng dạ đàn bà, nếu không chúng ta kết cục sẽ rất thê thảm. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải không tiếc một cái giá lớn, đầu tiên giải quyết Hắc Bạch Song Sát, lại tập trung lực lượng đối phó còn giữ lại 2 gã chân khí tầng 7 cao thủ. Chỉ có dạng này phân mà kích, chúng ta mới có thể tranh thủ đến một đường cơ hội thắng. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhưng trong lòng quân cảm giác trầm trọng. Trước trừ Hắc Bạch Song Sát, này nói dễ vậy sao? Trận chiến này, không thể nghi ngờ là trận khổ chiến, thậm chí là tử chiến. Lên đường đi. Liễu Như Yên dặn dò xong sau, liền dẫn Lục Thánh một đoàn người, hướng Vương phủ diễn võ trường đi đến. Trấn Nam Vương phủ diễn võ trường, sáng sớm tiện nhân âm thanh huyên náo. Hôm nay là thất tiểu thư Liễu Như Yên, cùng nhị tiểu thư Liễu Phi Huyên tiến hành vương cơ chi tranh lễ lớn. Vương phủ cao thấp, đối với cái này sớm đã trông mong lấy trông mong. Thất tiểu thư có cơ hội thắng được sao? Nghe nói nàng võ đạo thiên phú xuất chúng, tại Thương Nguyên môn chính là đỉnh tiêm thiên tài đệ tử, nếu có thể tiếp tục tu luyện, ngày sau nói không chừng có thể đột phá tiên thiên. Tiên thiên? Đừng có nằm ngộng, bao nhiêu thiên tài đều dừng bước tại chân khí đỉnh phong, nghĩ muốn đột phá tiên thiên, không thua gì lên trời. Còn nữa nói, thất tiểu thư như tranh giành vị thất bại, phải bị ép lập gia đình, một khi cưới dụ, võ đạo liền triệt để hoang phế, tiên thiên càng là cuộc đời này vô vọng. Thất tiểu thư chẳng lẽ nhất định thất bại? Có lẽ sẽ có kỳ tích đâu. Kỳ tích? Nhị tiểu thư ổn thỏa vương cơ vị hơn 10 năm, nội tình tâm hậu, thế lực to lớn, thất tiểu thư lấy cái gì sáng tạo kỳ tích? Mọi người đều nghị luận. Xem, thất tiểu thư đến. Lúc này, Liễu Như Yên dẫn mọi người, dẫn đầu bước vào diễn võ trường. Như Yên, nếu không phải địch, chớ miễn cưỡng. Nương, ngài yên tâm, ta biết đúng mực. Liễu Như Yên biểu lộ nghiêm trọng, tập trung diễn võ trường một chỗ khác thân ảnh quen thuộc. Vương cơ Liễu Phi Huyên, dĩ nhiên trình diện. Từ Liễu Như Yên có trí nhớ khởi, Liễu Phi Huyên liền vẫn là vương cơ. Đối phương ổn thỏa vương cơ vị, đã có hơn 10 năm. Trong lúc chỗ đánh bại người cạnh tranh, càng là nhiều đến 3 vị số, là một chính cống tàn nhẫn nhân vật. Lúc này, Liễu Phi Huyên không phát một lời, chẳng qua là lạnh lùng liếc qua Liễu Như Yên, liền ngồi tại trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lục Thánh ánh mắt cũng đầu hướng Liễu Phi Huyên, càng rõ ràng nói, là đầu hướng phía sau nàng bốn người. Trong bốn người hắc bạch song sát, Lục Thánh đã là sớm hiểu biết. Đến mức hai người khác, đều cầm trong tay trường kiếm, hiển nhiên là kiếm khách. Lúc này, Liễu Như Yên cũng hướng Lục Thánh đám người, giới thiệu hai vị kiếm khách tư liệu. Cái kia người mặc hắc y liền áo choàng, khuôn mặt ẩn nấp tại trong bóng ma kiếm khách, tên là Minh Nguyên, theo ta thu thập được tin tức biểu hiện, người này là chân khí tầng 7 cao thủ, kiếm pháp tàn nhẫn xảo trá, am hiểu một kiếm phong hầu, lai lịch nhưng là bí mật. Đến mức cái khác mặc áo bào trắng kiếm khách, tên là Lôi Thiên Triều, đều là chân khí tầng 7, hắn đến từ nhị tỷ mẫu tộc, lần này thì đến, là chuyên môn trợ nhị tỷ củng cố vương cơ vị. Chân khí tầng 7 võ giả, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể chịu được xưng cao thủ. Luyện võ chi lộ, đối với đại đa số người mà nói, cũng không phải là như Lục Thánh như vậy nhẹ nhõm không ngại. Trên thực tế, võ giả gặp phải bình cảnh trùng trùng điệp điệp. Có người, vẹn vẹn tại luyện thể giai đoạn liền trì trệ không tiến, cả đời khó có thể đột phá. Mặc dù may mắn bước vào chân khí cảnh giới, cũng thường thường dừng bước tại tầng 4 phía dưới. Nghĩ muốn kéo lên đến tầng 4 trở lên, độ khó có thể so với lên trời. Đồng dạng, chân khí tầng 7 cũng là một đạo khó có thể vượt qua cánh cửa, rất nhiều võ giả đều bị vây khốn ở chân khí tầng 6, không cách nào nữa tiến thêm một bước. Thì như Liễu Như Yên, Phong Linh Nhi đám người, chính là như thế. Cứ việc Liễu Như Yên tiên phú xuất chúng, tu luyện tiến triển nhanh chóng, nhưng nếu muốn phá tan chân khí tầng 7 gông cùm xiềng xích, như trước khó khăn trùng trùng điệp điệp. Như tại chân khí cảnh trì hoãn nữa vài năm, nàng cuộc đời này liền vô vọng đặt chân tiên thiên cảnh giới. Bởi vậy, Liễu Phi Huyên có thể được đến hai vị chân khí tầng 7 cường giả phụ tá, đúng là đáng quý, hiện lộ rõ ràng ra nàng cường đại nội tình cùng thế lực. Trấn Bắc Vương đến. Bên ngoài chàng đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Ngay sau đó, một gã mặc áo mã bảo, dáng người khôi ngô, khí thế bất phàm nam tử, tại phần đông hộ vệ túm tụm bên dưới, xoài bước đi vào diễn võ trường, trực tiếp ngồi ở trên đài cao. Đó chính là Trấn Bắc Vương, Liễu Như Yên cha đẻ. Nhìn qua trên đài cao cái kia uy nghiêm thân ảnh, Liễu Như Yên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với cái này cái phụ thân, nàng kỳ thật cũng không bao nhiêu chi nhớ. Từ khi nàng sinh ra đến nay, Trấn Bắc Vương cùng nàng gặp mặt số lần dài dặc không có mấy. Dù sao vương phủ con cái phần đông, mẫu thân của nàng lại xuất thân thấp hèn, tự nhiên khó có thể đạt được Trấn Bắc Vương chú ý, nếu không phải trận này vương cơ chi tranh, đoán chừng Trấn Bắc Vương đều nhanh đem Liễu Như Yên đem quên đi. Hôm nay vương cơ chi tranh, tham dự người chính là Liễu Như Yên, Liễu Phi Huyên. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người có thể mang theo 4 gã ngoại viện. Người thắng sau cùng đem kế nhiệm vương cơ vị. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, vương cơ chi tranh chính thức bắt đầu. Trấn Bắc Vương ánh mắt đảo qua Liễu Như Yên, mặt không biểu tình, nội tâm không hề gợn sóng, giống như đối phương cũng không phải là hắn thân sinh cốt đủ. Theo Trấn Bắc Vương tuyên cáo rơi xuống, Liễu Như Yên dứt khoát đứng dậy, Lục Thánh đám người theo sát phía sau. Đối diện Liễu Phi Huyên, đồng dạng khí thế như cầu vồng, 4 gã võ giả chăm chú đi theo. Mọi người đủ bước vào diễn võ trường, bầu không khí lập tức khắc nghiệt. Tranh đoạt chiến quy tắc đơn giản rõ ràng, tại diễn võ trường thượng kích bại đối thủ có thể. Đại ngu triều đình tôn sùng vũ lực, thành viên hoàng thất càng là lấy võ vi tôn. Chỉ có cường giả mới có tư cách kế tục Trấn Bắc Vương tôn quý tước vị. To lớn diễn võ trường bên trên, Liễu Như Yên cùng Liễu Phi Huyên phân loại hai bên, lẫn nhau ánh mắt giao hội, đối chọi gay gắt. Liễu Phi Huyên khinh miệt nói, "Tiểu thất, thật sự là không tưởng được, lúc trước cái kia nhu nhược người, bây giờ dám đứng trước mặt ta, cũng khiêu chiến vua của ta cơ vị, thật đúng là thế sự vô thường a." Liễu Như Yên không chút nào yếu thế, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhị tỷ, bớt nói nhảm, ta nhất định phải đánh bại ngươi, nắm giữ chính mình vận mệnh." Giết. Liễu Như Yên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Kế hoạch của nàng là, trước không tiếc hết thể diện trừ hắc bạch song sát. Bởi vậy, Liễu Như Yên ra tay chính là chí mạng sát chiêu. Bèo. Liễu Như Yên thân như ảo ảnh, lập tức chợt hiện đến hắc bạch song sát trước mặt. Ngay sau đó, thi triển mỹ ảnh đao pháp. Ánh đao lóe lên, như là tật điện. Đinh. Đột nhiên, một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang vọng toàn trường, lại để cho Liễu Như Yên sắc mặt biến hóa. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Thiên Chiêu chẳng biết lúc nào khởi, đã ngăn tại hắc bạch song sát trước người. Mà hắc bạch song sát thì như quỷ mị, nhanh chóng hướng Liễu Như Yên sau lưng phóng đi. Xem ra, bọn hắn hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu, ý tại đối phó Lục Thánh, Phong Linh Nhi đám người. Chương 10. Vượt cấp mà chiến, Liêu Phi Huyên vẫn lặng lặng đứng thẳng, Minh Nguyên cũng không từng ra tay, tựa như một cái bóng, yên lặng thủ hộ tại Liêu Phi Huyên sau lưng. "Tiểu thất, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nguyên kế hoạch trước tiên là diệt trừ hắc bạch song sát, sau đó lại liên thủ từng cái đánh bại Lôi Thiên Chiêu cùng Minh Nguyên." Liêu Phi Huyên vẻ mặt khinh miệt. "Ngươi cho rằng điểm ấy tính toán nhỏ nhặt, có thể giấu giếm được ta?" "Ngươi thơ." Trợ to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng, nhìn xem ta là như thế nào đem ngươi ngoại viện, từng bước cho tàn sát sạch sẽ. Liêu Phi Huyên cực tận trào phúng, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra đáng sợ sát khí. Đáng giận. Liễu Như Yên cắn chặt hàm răng, trong lòng lo nghĩ và phần. Nàng đội vàng mà nghĩ phải về rút lui, đi trợ giúp người đang ở hiểm cảnh Lục Thánh đám người. Nhưng mà, Lôi Thiên Chiêu trường kiếm trong tay nhanh chóng như lưu tinh, làm cho nàng cực kỳ nguy hiểm, căn bản không rảnh nàng chú ý bên khác. Chúng ta bốn người liên thủ, cũng không tin không đối phó được hắc bạch song sát. Phong Linh Nhi vượng mâu hiện lên một vòng tàn nhẫn lệ, cao giọng quát. Đối với. Giết. Tam nữ lên tiếng dựng lên, sắc ý nghiêm nghị. Mặc dù hắc bạch song sát thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn bốn người cũng không phải hời hợt thế hệ. Phong Linh Nhi, Nam Anh cùng Nam Xanh, tam nữ nhau nhau buộc phát toàn lực, ngang nhiên đón đánh. Nhưng mà, Ngay tại song phương sắp va chạm thế, hắc bạch song sắt nhưng lại đột nhiên tăng tốc, thân hình một tung, lại trực tiếp vượt qua tam nữ, lao thẳng tới sau lưng Lục Thánh. Nguyên lai, bọn hắn chân chính mục tiêu dĩ nhiên là Lục Thánh. Hắc hắc, chúng ta sớm đã đem bọn ngươi điều tra được nhìn thấy tận mắt, ngươi chính là một cái chân khí tầng 3, cũng dám tham dự vương cơ chi tranh. Thứ không biết chết sống. Hắc bạch song sắt trào phúng, mắt lộ ra tàn nhẫn. Đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hai người đã thi triển hợp kích chi thuật, hướng Lục Thánh mãnh liệt công tới. Trong toàn trường, tiểu lấy Lục Thánh cảnh giới thấp nhất. Bởi vậy, Lục Thánh chính là bọn hắn hàng đầu đánh chết mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Phong Linh Nhi tam nữ sắc mặt đổi biến. Nhưng mà, các nàng đã không cách nào đuổi theo Hắc Bạch Song Sát bước chân thần tốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Bạch Song Sát liên thủ phát động công kích, triệt để phong kín Lục Thánh tất cả đường lui. Hai người này hợp kích chi thuật, uy lực càng hợp so sánh chân khí tầng 7 thực lực. Như chiêu này đánh trúng Lục Thánh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Thánh cẩn thận. Liễu Như Yên dưới tình thế cấp bách hô to, nhưng chính nàng chỉ vẹn vẹn có chân khí tầng 6 tu vi, mặc dù đao pháp xuất chúng, có thể ứng đối lôi thiên chiêu đã thuộc không dễ, lại có thể nào bước ra đi cứu Lục Thánh. Giờ phút này, tựa hồ không người có thể cứu Lục Thánh. Bên khác, Lục Thánh bắt đầu phản kích. Hắn cũng không sử dụng đao pháp, mà là noi theo Hắc Bạch Song Sát, thi triển ra quyền pháp. Di tinh dịch tốc. Lục Thánh chấn định tự nhiên, hai đấm nắm chặt, phân biệt hướng Hắc Bạch Song Sát vung đi. Bèn, một tiếng nổ vang nổ mạnh, ba người nắm đấm kịch liệt va chạm. Lục Thánh mặt ngoài bình tĩnh, chân khí trong cơ thể lại như núi lửa phun trào, mãnh liệt bành trướng. Phối hợp kia cường hãn thân thể lực lượng, lệnh Hắc Bạch Song Sát lập tức biến sắc, cánh tay không tự chủ được run rẩy. Không có khả năng, ngươi vẹn vẹn là chân khí tầng 3, vì sao lại có thâm hậu như thế nội lực? Hơn nữa thân thể cường độ còn kinh người như thế. Hắc Bạch Song Sát vẻ mặt khó có thể tin. Đối mặt khiếp sợ hai người, Lục Thánh Thủy Trung bảo trì trầm mặc, nhanh chóng thu hồi nắm đấm, ngay sau đó vung ra đệ nhị quyền. Long xà khởi lục. Hắn sát quyền đã tới la hãng cảnh, bởi vậy đệ nhị chiêu uy lực so với chiêu thứ nhất còn mạnh hơn ba thành. Lục Thánh quyền tốc độ cực nhanh, chiêu thức không nứt không dứt, như là như sóng biển làm cho người ta khó có thể thở dốc. Hắc Bạch Song Sát chỉ cảm thấy cánh tay phảng phất muốn đứt gãy, Lục Thánh lực lượng càng so với trước đó càng cường đại hơn. Mau lui lại, mau lui lại. Hắc Bạch Song Sát vội vàng nghĩ muốn trốn tránh, nhưng Lục Thánh đệ tam chiêu đã mạnh mẽ tới. Thiên địa lật ngược. Oanh! Một quyền này uy lực tại đệ nhị chiêu trên cơ sở lại tăng ba thành, giống như bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản, trùng trùng điệp điệp vành tại hai người trên cánh tay. Giang giác. Cánh tay lên tiếng đứt gãy, hai người kêu thảm một tiếng, thân thể bị Lục Thánh một quyền đánh bay, nặng nề mà té rớt trên mặt đất. Phốc. Hai người nổ ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, cánh tay bẻ gãy, lục phủ ngũ tạng giống như rời sông lấp biển, dĩ nhiên vô lực đứng dậy. Mọi người kinh ngạc, xôn xao âm thanh nổi lên một phía. Hắc Bạch Song Sát vậy mà thất bại. Bọn hắn liên thủ có thể địch nổi chân khí tầng 7 a, người này là ai? Có thể mấy chiêu liền đánh bại bọn hắn. Thất tiểu thư lại mời chào như thế cao thủ, xem ra một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Mọi người khiếp sợ không thôi. Liêu Như Yên, Phong Linh Nhi tứ nữ cũng không ngoại lệ. Các nàng nguyên lai tưởng rằng Lục Thánh chiến lực nhiều lắm là cùng chân khí tầng 5 tương đối. Mặc dù Hàng Long Đao quyết đại thành, có thể vượt cấp kiểm chế chân khí tầng 6, đã thuộc không dễ. Mà bây giờ, Lục Thánh mấy chiêu liền đánh bại Hắc Bạch Song Sát, chiến lực trực bức chân khí tầng 7. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, đối phương chỉ là chân khí tầng 3 cảnh giới a. Liêu sư tỷ, chúng ta tới giúp ngươi giúp một tay. Phục hồi tinh thần lại sau, Phong Linh Nhi tam nữ đang muốn tiến lên, hiệp trợ Liêu Như Yên. Nhưng mà, Liêu Như Yên lại phất tay ngăn cản, "Không, ta còn có thể kiên trì, các ngươi đi vây công Lục tỷ, chỉ cần đánh bại nàng, thắng lợi liền thuộc về chúng ta." Phong Linh Nhi, Nam Anh cùng Nam Xanh nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang. Quả thật, đánh bại Vương Cơ Liễu Phi Huyền mới là quyết thắng mấu chốt. Nàng chẳng qua là chân khí tầng 5 tu vi, hơn nữa bên người chỉ vẹn vẹn có Minh Nguyên một người hộ vệ. Nếu là các nàng liên thủ vây công, nói không chừng thật có thể đánh bại Liêu Phi Huyền. Bên trên, theo ra lệnh một tiếng, tam nữ thả người nhảy lên, lao thẳng tới Liêu Phi Huyền mà đi. Lục Thánh khẽ nhíu mày, bởi vì hắn từ Minh Nguyên trên người cảm giác đến một tia uy hiếp. Cái này Minh Nguyên, tựa hồ so với Lôi Thiên Chiêu càng thêm nguy hiểm. Bất quá, trước mắt đúng là cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần có thể đánh bại Liêu Phi Huyền, thắng lợi liền đem thuộc về bọn hắn. Bên khác, Phong Linh Nhi tam nữ cũng biết hợp lực tầm quan trọng, bởi vậy các nàng cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Minh Nguyên chính là chân khí tầng 7 cao thủ, nếu không phải liên hợp lại, các nàng sợ rằng sẽ bị phân mà kích. Nhưng chỉ cần các nàng đoàn kết một lòng, Minh Nguyên coi như mạnh hơn, cũng khó có thể đem các nàng một mẹ hút gọn. Tam nữ nhanh chóng tới gần Liêu Phi Huyền, nhưng mà Liêu Phi Huyền nhưng như cũ trấn định như lúc ban đầu, giống như đối với sắp đến nơi vây công không sợ hãi chút nào. Chẳng qua là, khi nàng ánh mắt quét qua nằm trên đất Hắc Bạch Song Sát lúc, phượng mâu bên trong hiện lên một tia lăng lệ ác liệt hào quang. Minh Nguyên, một tên cũng không để lại. Liêu Phi Huyên lạnh lùng hạ lệnh. Vốn dĩ tựa như một tôn lạnh như băng tượng điêu khắc gỗ Minh Nguyên, lập tức bộc phát ra đáng sợ sát khí. Chí u u. Một đạo bạch quang bỗng nhiên xẹt qua hư không, đó là thân kiếm phản xạ ra hàn mang. Phong Linh Nhi, Nam Anh, Nam Xanh tam nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó chỗ cổ liền truyền đến một tia lạnh bớt. Ách 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 tam nữ hoảng sợ che cổ, nhưng không cách nào ngăn cản máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra. Trên cổ của các nàng đều bị lợi kiếm kéo lên một đạo thật dài miệng vết thương. Bịch bịch bịch. Chỉ vùng vây trong chốc lát, ba bộ thi thể liền lần lượt ngã xuống đất, sinh cơ đều không có. Linh Nhi, Nam Anh, Nam Xanh Liễu Như Yên hai mắt trừng lớn, trong mắt che kín tơ máu. Nàng điên cuồng mà một đao chém ra, chân khí bộc phát, đánh lui Lôi Thiên Chiêu. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. tam nữ dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Chương 11. Một đao ra, quỷ thần kinh cùng lúc đó. Lục Thánh toàn thân tóc gáy đứng đấy, nguy hiểm khí tức đập vào mặt. Khen. Cơ hồ là bản năng phản ứng, sau lưng của hắn dương đao lập tức ra khỏi vỏ. Lục Thánh mơ hồ cảm giác đến phía trước có một đạo mơ hồ bóng đen hiện lên, cùng với cái kia lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm phong đang tại cắt hắn cái cổ làn ra. Lục Thánh một đao chém ra, đầy trời lăng lệ ác liệt lưỡi đao xé rách không khí, phát ra từng trận tiếng long âm. Đinh. Kim loại giao kích thanh âm tại Lục Thánh bên tai quen quẩn. Ngay sau đó, một cổ sức lực lớn từ dương trên đao truyền đến, mặc dù thân thể mạnh mẽ như Lục Thánh, cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải. Đang đang đang. Hắn liền lùi lại ba bước, mới đứng vững. Ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa một đạo hắc ảnh đứng lặng, trong tay nắm một thanh không chút nào thu hút bản kiếm. Nhưng mà, mũi kiếm chỗ huyết châu nhỏ xuống, hiện lộ ra kia lăng lệ ác liệt sắc cơ. Minh Nguyên, vị này chân khí tầng 7 kiếm khách, không chỉ có kiếm pháp quỷ dị, thân pháp cũng như quỷ mị. Hắn ra tay chính là phải giết, Phong Linh Nhi tam nữ liền bỏ mạng tại hắn dưới thân kiếm, thậm chí ngay cả Lục Thánh cũng suýt nữa gặp nạn. Lục Thánh, ngươi không sao chứ? Liễu Như Yên thấy thế, bất chấp bi phẫn, lập tức đi vào Lục Thánh bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cảnh giới. Lục Thánh đưa tay sờ sờ cổ, làn da bên trên một cái kỹ càng vết máu, rõ ràng có thể thấy được. Liễu Như Yên trong lòng kinh hãi, vừa rồi Lục Thánh cổ đã trúng đối phương một kiếm. Hảo kiếm pháp. Lục Thánh tự đáy lòng tán thưởng. Hảo nghệ công. Minh Nguyên lạnh lùng đáp lại. Vừa rồi một khắc này, Lục Thánh hổ khiếu kim trùng cháo phát huy mấu chốt tác dụng. Mặc dù đối phương kiếm cũng không trực tiếp chạm đến cổ của hắn, nhưng kiếm khí cũng đã quẹt làm bị thương làn da. Nếu không có cái này ngạnh công hộ thể, cái kia một tia kiếm khí đủ để chí mạng. Hiển nhiên, Minh Nguyên nắm giữ một môn hóa cảnh đáng sợ kiếm pháp, bộc phát ra khủng bố chiến lực, hầu như so sánh chân khí tầng 9. Liễu Như Yên giờ phút này mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng liếc qua trên mặt đất Phong Linh Nhi chờ tam nữ thi thể, lại nhìn hướng Lục Thánh trên cổ vết máu, trong lòng cũng có quyết định. Lục Thánh, ta từ bỏ. Liễu Như Yên âm thanh trầm thấp, lại tranh, ngươi cũng sẽ mất mạng, chúng ta nhận thua đi. Liễu Như Yên triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu, một cái lôi thiên chiêu, nàng coi như ứng phó được đến. Nhưng Minh Nguyên, thực lực quả thực làm cho người khiếp sợ. Coi như Chu sư Minh đích thân tới, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Thánh không có trả lời, ánh mắt của hắn đồng dạng đảo qua trên mặt đất ba bộ thi thể, cuối cùng rơi vào mặt đầy nước mắt, tự trách không thôi Liễu Như Yên trên người. Tay của hắn chậm rãi cầm bên hông âm đao. Đao này, hắn tùy tiện sẽ không vận dụng. Nhưng giờ phút này, hắn có xuất đao quyết tâm, bởi vì hắn muốn giết người. Ta có một đao, ra thì thấy máu. Lục Thánh ánh mắt lạnh lùng, Liễu sư tỷ, ngươi đối với ta ân trọng như núi, ân tình của ngươi đáng giá ta đây một đao. Liễu Như Yên vừa muốn mở miệng, đã thấy Lục Thánh thân ảnh lóe lên, đã hướng phía Minh Nguyên phương hướng thả người nhảy tới. Nhảy lên 10 trượng, đúng là tốc độ ánh sáng. Đồng thời, Lục Thánh tay phải đã cầm thật chặt chuôi này âm đao. Ngồi đao hai cái nửa tháng, chỉ vì giờ khắc này rút đao. Hừ, ta ở chỗ này, bọn hắn cũng qua không đem ta làm chuyện quan trọng. Lôi Thiên Chiêu sắc mặt trầm xuống. Hắn dù sao cũng là chân khí tầng 7 cường giả, mà bây giờ, tựa hồ không người coi trọng hắn. Một cái chân khí tầng 6 Liễu Như Yên, có thể cùng hắn thời gian dài giao phong. Điều này cũng coi như xong. Vẹn vẹn là chân khí tầng 3 Lục Thánh, lại cũng bỏ qua chính mình, trực tiếp thẳng hướng Minh Nguyên. Lần này hành động, quả thực không có đem hắn để vào mắt. Lôi Thiên Chiêu đạp mạnh bước chân, trường kiếm trong tay xẹt qua hư không, một kiếm đâm thẳng Lục Thánh. Nhưng Lục Thánh liền lườm cũng không liếc nhìn hắn một cái. Ông. Lục Thánh rút đao mà ra. Ngày khác lấy cái đêm, ở bổ âm đao. Lúc dài hai cái nửa tháng. Bây giờ, đao cuối cùng ra khỏi vỏ. Một đao ra, quỷ thần kinh. Đao tốc độ cực nhanh, không người có thể phân biệt. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Lăng lệ ác liệt đao khí lập tức tràn ngập toàn trường. Dù cho cách xa nhau khá xa, vô số xem cuộc chiến người cũng cảm giác sợn hết cả gai úc, giống như thân thể bị đao khí tan vỡ. Bá. Lục Thánh trong tay âm đao đã về vỏ, nhưng như trước bảo chỉ rút đao tư thế. Cũng không phải là Lục Thánh đang đùa xoái, mà là vừa rồi bộc phát quá mức mãnh liệt, hắn cần một chút thời gian tiến hành điều tức. Cùng lúc đó, đối diện Minh Nguyên cùng Lôi Thiên Chiêu, sắc mặt ngốc trệ, cứ như vậy cứng lại tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Minh Nguyên, Lôi Thiên Chiêu, các ngươi Liễu Phi Nguyên thấy thế, trên mặt cuối cùng hiện lên một tia kinh hoàng. Nàng vốn tưởng rằng hết thảy đều ở trong khống chế, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, theo Lục Thánh ra tay, thế cục tựa hồ nghịch chuyển. Vừa mới Lục Thánh một đao kia, nàng dù chưa thấy rõ, lại cũng có thể cảm giác đến trong đó khủng bố. Giang giác. Liễu Phi Nguyên lời của vừa dứt, Minh Nguyên áo choàng lập tức vỡ ra, lộ ra hắn dấu ở áo choàng ở dưới bộ mặt thật. Một tờ che kín giữ tận vết sẹo thon gầy khuôn mặt. Lúc này, trên cổ của hắn đã xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Ngay sau đó, Minh Nguyên thân thể sau này ngã xuống đất, khí tức đều không có, đến chết không phát một lời. Minh Nguyên ngã xuống đất sau, Lôi Thiên Chiêu cũng cùng theo một lúc ngã xuống đất. Hắn cùng với Minh Nguyên chết kiểu này giống nhau, đều là cổ bị thật sâu mở ra, giống như lại hơi dùng một điểm lực, đầu liền sẽ bị cắt xuống. Trên lôi đài trong khoảnh khắc bày đầy thi thể, trong không khí mùi máu tươi nồng đậm. Toàn bộ diễn võ trường lâm vào tĩnh mịch, không người dự liệu được kết quả như vậy. Cái kia, đó là cái gì đạo pháp? Ta ngay cả hắn khi nào xuất đao cũng không thấy. Vậy mà một đao liền chém giết hai gã chân khí tầng 7 cao thủ, khủng bố như vậy a. Đao này uy lực to lớn, quả thực có thể so với chân khí đỉnh phong một kích. Bất quá, hắn rõ ràng vẹn vẹn là chân khí tầng 3, vì sao có thể chém ra khủng bố như thế một đao? Tất cả mọi người không thấy rõ Lục Thánh đao pháp. Ở đây mọi người bên trong, chỉ có Trấn Bắc Vương biết rõ Lục Thánh một đao kia. Lập tức, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ ác liệt, chăm chú tập trung Lục Thánh. Tốt một tay bạt đao chạm. Trấn Bắc Vương tự đáy lòng tán thưởng. Hắn đối với bạt đao chạm rõ như lòng bàn tay. Loại đao pháp này, tại phần đông trong đại môn phái đều có chỗ truyền thừa. Chú ý ngày thường nuôi đao, thời gian chiến tranh rút đao. Thông qua ngày bình thường nuôi đao tích góp lực lượng, tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra kinh người uy lực. Nhưng mà, bạt đao chạm mặc dù tốt, tu luyện giả lại giải rác. Bởi vì nuôi đao chi đạo cũng không phải là chuyện dễ. Truy cứu nguyên nhân, đa số võ giả mỗi ngày nuôi đao thời gian có hạn. Dù sao, nuôi đao cực kỳ tiêu hao chân khí. Bình thường nuôi một canh giờ, chân khí trong cơ thể liền sẽ hao tổn làm. Nhưng Lục Thánh lại bất đồng, trong cơ thể hắn chân khí liên tục không ngừng, căn bản không sợ nuôi đao tiêu hao. Thêm với Lục Thánh nuôi đao lúc, công pháp tăng nhân có thể tự hành trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, mặc dù hắn nuôi đao bất quá 2 tháng nữa, cũng đã tương đương với những võ giả khác mấy năm nuôi đao hiệu quả. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Thánh lần này thi triển bạt đao chạm, mới có thể một đao chém giết 2 gã chân khí tầng 7 cường giả, thể hiện ra vượt xa người thường quy vi lực kinh khủng. Lục Thánh, ngươi vừa rồi một đao kia liễu như yên mặt mũi tràn đầy rung động, vội vã mà đi vào Lục Thánh bên cạnh. Vừa rồi một đao kia uy lực, trực tiếp đổi mới nàng nhận thức. Một cái chân khí tầng 3 võ giả, lại chém ra có thể so với chân khí đỉnh phong một đao. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 12. Đốn ngộ, giết người cũng có thể tiến bộ chính là bạt đao chạm mà thôi, không đủ thành đạo. Lục Thánh sắc mặt bình tĩnh, ta nuôi đao đã lâu, cho nên mới có được hôm nay như vậy uy lực, Liêu sư tỷ, một đao kia hẳn là đủ để hoàn lại ân tình của ngươi đi. Đầy đủ, thậm chí dư xài. Liêu Như Yên cảm thán nói, lúc trước ta tiện tay trợ giúp, không nghĩ tới hôm nay có thể thu đến lớn như thế kinh hỉ, thật sự là thế sự khó liệu a. Lúc này, ánh mắt của nàng chăm chú tập trung Liêu Phi Huyền, truyền đạt tối hậu thư, nhị tỷ, ngươi là lựa chọn tiếp tục chiến đấu, còn là nhận thua. Nghe vậy, Liêu Phi Huyền sắc mặt tái nhợt. Mặc dù nàng lông tóc không tổn hại, nhưng trong lòng đã biết bại cục đã định. Nàng chỉ có chân khí tầng 5 tu vi, Liêu Như Yên thực lực rõ ràng hơn xa với nàng. Tiểu thất, vận khí của ngươi thật tốt, có thể gặp được Lục Thánh cao thủ như vậy. Liêu Phi Huyền khổ sở nói, một trận chiến này, là ta thất bại. Nàng dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia hận ý, bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, ngươi cho rằng vương cơ là như vậy dễ làm đấy sao? Ta làm 16 năm vương cơ, bây giờ lại lạc được kết quả như vậy, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ bước ta theo gót. Nói xong, Liêu Phi Huyên thả người nhảy lên, ly khai diễn võ trường. Từ đó, nàng 16 năm vương cơ kiếp sống, chính thức tuyên bố chung kết. Mà mới vương cơ, thì ở hôm nay sinh ra đời. Nàng chính là Liễu Như Yên. Liễu Như Yên ánh mắt để lộ ra một chút phức tạp. Nàng biết rõ Liêu Phi Huyên một khi bị thua, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Dù sao, nàng cái này vương cơ vị cũng không phải là vẹn vẹn đại biểu nàng cá nhân. Phía sau hỗ trợ nàng các đại thế lực đã yên lặng bỏ ra 16 năm tâm huyết cùng tài nguyên. Nhưng mà, hiện tại hết thảy lại hóa thành hư ảo. Liêu Phi Huyên chắc chắn nên vì này tính tiền. Cái này là vương cơ chi tranh tàn khốc chỗ. Trấn Bắc Vương đối với Liêu Phi Huyên tao ngộ không chút nào để ý trường hợp như vậy, hắn sớm đã nhìn quen lắm rồi. Hắn con cái phần đông, như thế nào lại quan tâm một cái người thất bại. Nhớ năm đó, chính hắn cũng là từ vô số người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, mới cuối cùng leo lên Trấn Bắc Vương bảo tọa. Bởi vậy, đối với ngoại nhân xem ra tàn khốc sự tình, đối với hắn mà nói, sớm đã là chuyện thường ngày. Trấn Bắc Vương lúc này tuyên bố, bổn vương thất nữ Như Yên, từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành Trấn Bắc Vương phủ một đời mới vương cơ. Giờ khắc này, Liễu Như Yên cuối cùng đã được như nguyện. Ông. Cùng lúc đó, Lục Thánh vùng đan điền đột nhiên nổi lên một hồi dị động. Lục Thánh sắc mặt biến hóa, vội vàng nội thị xem xét tình huống. Chỉ thấy bạt đao chạm La Hán, ngồi ngay ngắn tại liên đài trung ương, toàn thân lóng lánh màu vàng phật quang. Lục Thánh ý niệm xâm nhập xem xét, phát hiện bạt đao chạm La Hán vậy mà lâm vào đốn ngộ trạng thái. Tại loại này trạng thái dưới, tòa hạ liên đài là số, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại nở rộ. Chẳng qua là mấy hơi thở, bạt đao chạm liền từ La Hán cảnh đột phá đến tôn giả cảnh. Đột phá qua đi, bạt đao chạm tôn giả mới rời khỏi đốn ngộ trạng thái. Bạt đao chạm vậy mà tự mình đốn ngộ. Lục Thánh trong lòng kinh hỉ, xem ra giết người cũng có thể xúc tiến công pháp tăng tiến bộ. Tôn giả cảnh bạt đao chạm, vô luận là nuôi đao hiệu suất, còn là rút đao uy lực, đều rõ ràng nâng cao một bước, có thể nói bay vọt về trước. Vương cơ chi tranh cuối cùng hết thể đều kết thúc. Lục Thánh cũng trở về đến hân vườn trong phòng, lặng lặng nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Mà liên quan tới Phong Linh Nhi, Nam Anh, Nam Xanh Tam nữ giải quyết tốt hậu quả công việc, thì giao cho Liễu Như Yên đi xử lý, hắn không cần quá nhiều quan tâm. Lục Thánh rút ra cái thanh kia âm đao, kỹ càng trở về chỗ trước đó quỷ thần một đao. Nhưng mà, hắn bây giờ, nhưng không cách nào lần nữa thi triển ra một đao kia. Vô luận nuôi đao thời gian là bao lâu, tích lũy đao thế có bao nhiêu, một khi rút đao, liền cần một lần nữa nuôi đao. Lục Thánh am hiểu sâu này đạo, hắn nhẹ nhàng mà đem âm đao thả lại trong vỏ đao. Sau một khắc, nuôi đao thuật liền tự động vận chuyển lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, âm đao đang tại chậm chạp mà xúc thế, hơn nữa hiệu suất so với trước phải nhanh nhiều lắm. Đây là bởi vì, hắn bạt đao chạm đã đột phá tôn giả cảnh. Đồng dạng nuôi đao thời gian, tất nhiên hiệu suất nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Nếu như bạt đao chạm đột phá Phật đả cảnh, Lục Thánh cũng không dám tưởng tượng, uy lực sẽ có bao nhiêu khủng bố. Đang lúc hoàng hôn, tiếng đập cửa vang lên. Lục Thánh mở cửa, chứng kiến ngoài cửa đứng Liêu Như Yên. Lúc này, nàng đã thay đổi một thân đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức, cả người lộ ra ung dung đoan trang, uy nghiêm bên trong lại lộ ra một tia ôn nhu. Lục Thánh thật có lỗi, ta hôm nay bận rộn cả ngày, cho tới bây giờ mới hơi có nhàn rỗi. Liêu Như Yên vẻ mặt chân thành tha thiết đạo, ta muốn trịnh trọng hướng ngươi nói tiếng cảm ơn. Nếu như không phải ngươi, ta căn bản không cách nào ngồi trên vương cơ vị. Nếu như không phải ngươi, ta hôm nay kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm.
Liễu Như Yên cũng không cảm giác mình cho Lục Thánh trợ giúp có bao nhiêu, ngược lại thám thiết cảm nhận được là Lục Thánh hôm nay chân chính cứu được nàng, cải biến vận mệnh của nàng. Nghe vậy, Lục Thánh im lặng không nói. Lúc này, Liễu Như Yên lại lấy ra tấm vé giá trị 50 vạn lượng ngân phiếu, cùng với một tờ 50 vạn môn phái cống hiến cuốn, đưa cho Lục Thánh. "Lục Thánh, đây là ngươi nên được thù lao." Lục Thánh cũng không khách khí, thản nhiên tiếp nhận ngân phiếu cùng cống hiến cuốn, đây là hắn trả giá hồi báo. "Đúng rồi." Đột nhiên, Liễu Như Yên chủ đề một chuyện, "Ta làm bên trên Vương Cơ sau, vừa biết được thứ nhất trọng yếu tin tức. Đại Ngu Hoàng thất tất cả chi, mỗi lần 3 năm sẽ tổ chức một lần nội bộ thi đấu, bây giờ cách lần tiếp theo thi đấu còn có mấy tháng. Hơn nữa, này giới thi đấu còn có thể mang ngoại viện cùng một chỗ tham gia." Liễu Như Yên nhìn xem Lục Thánh, trịnh trọng nói, "Cho nên, ta nghĩ mời ngươi tiếp tục làm ta ngoại viện, cùng một chỗ tham gia này giới hoàng thất thi đấu, nếu như chúng ta có thể giết vào trước 3, sẽ đạt được đại lượng ban thưởng, trong đó liền có Chân Nguyên Đan." Lục Thánh hiếu kỳ hỏi thăm, "Chân Nguyên Đan, nó có tác dụng gì?" "Chân Nguyên Đan đối với chân khí võ giả mà nói, có thể nói là vật đáo vô giá." Liễu Như Yên giải thích nói, "Chỉ cần dùng một quả, có thể mượn nhờ kia dược lực, trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới, rất nhiều chân khí cảnh võ giả, tại gặp được bình cảnh lúc, đều biết dùng nó đến đột phá. Chỉ tiếc, viên thuốc này chịu được thuốc rất mạnh, cơ bản mỗi người chỉ có thể dùng một quả, nhiều hơn nữa liền không có hiệu quả. Nhưng dù vậy, Chân Nguyên Đan như cũng là chân khí cảnh võ giả tha thiết ước mơ linh đan." Lục Thánh nghe xong ánh mắt sáng ngời, dạng này linh đan diệu dược, quả thật làm lòng người động. "Này Chân Nguyên Đan, có phương pháp luyện đan sao?" Lục Thánh dò hỏi. "Nếu có phương pháp luyện đan, liền có thể cầm lại Lục gia đại lượng luyện chế. Dù sao, bọn hắn Lục gia chính là đan đạo thế gia. Mặc dù có được phương pháp luyện đan, cũng không phải bình thường luyện đan sư có khả năng luyện chế, phải từ tu chân giả đến mới được." Liễu Như Yên lắc đầu, "Huống chi, viên thuốc này phương giá trị liên thành, trước mắt chỉ có Đại Ngu Hoàng thất và số ít cường đại tu chân giả trong tay mới có." Lục Thánh lập tức hiểu rõ, này Chân Nguyên Đan phương pháp luyện đan chỉ sợ khó có thể thu hoạch. Bất quá, hắn lại nghĩ tới này giới hoàng thất thi đấu, đây có lẽ là một cơ hội. Vì vậy, Lục Thánh liền sảng khoái đáp ứng. "Đây là chuyện tốt, ta tự nhiên nguyện ý tham gia." Chương 13. Nếu không thể trường sinh, trăm năm sau bất quá đất vàng một buổi. Liễu Như Yên đại hỉ, sau đó lại đề nghị, "Lục Thánh, trước mắt khoảng cách hoàng thất thi đấu chỉ còn 10 tháng, thời gian cấp bách, ngươi không bằng ngay tại vương phủ ở lại." Lục Thánh lại lắc đầu cự tuyệt, "Không được, ta ngược lại cảm thấy thời gian coi như đầy đủ, ta còn là nghĩ hồi Thương Nguyên môn, chờ thi đấu thời gian xác định sau, ngươi lại cho tin đến Thương Nguyên môn, ta sẽ tự chạy đến Ngu Đô." Lục Thánh cũng không muốn lưu ở Ngu Đô, dù sao nơi này là trong triều đình trụ cột, thế lực rắc rối phức tạp. Liễu Như Yên thân là tân tấn vương cơ, tình cảnh càng thêm bi diệu. Như lưu tại Ngu Đô, không khỏi sẽ lâm vào các loại phân tranh, từ đó chậm trễ tu luyện. Phản hồi Thương Nguyên môn, ít nhất hắn có thể an tâm tu luyện, không bị ngoại giới quấy rầy. "Tốt đi, chờ thi đấu thời gian bình tĩnh, ta sẽ lại thông chi ngươi." Liễu Như Yên trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Dù sao, nàng thế nhưng là ý định thừa cơ hội này, cùng Lục Thánh thật tốt ở chung một phen. Đáng tiếc, quyết định này rơi vào khoảng không. Lúc này, Lục Thánh đột nhiên nhắc nhở, "Liễu sư tỷ, võ lực mới là chúng ta võ giả đứng thẳng gốc rễ, mặc dù là đã lên làm vương cơ, cũng ứng với lấy luyện võ làm chủ, như xa vào tại vụn vặt tục vụ, hoang phế võ công, ngày sau sợ đem bước Liêu Phi Huyền về sau bụi." Nghe vậy, Liễu Như Yên thần sắc bất đắc dĩ, "Đa tạ Lục sư đệ nhắc nhở, ta sao lại không biết võ lực tầm quan trọng, nhưng thân là tân tấn vương cơ, có một số việc thân bất do kỷ, võ công muốn luyện, tục vụ cũng khó tránh khỏi. Huống chi, đột phá tiên tiên quá khó khăn, cũng không phải là mỗi người có thể đạt tới, mặc dù ta toàn tâm đưa vào tu luyện, tương lai cũng chưa chắc có thể thành tựu tiên tiên. Tiên tiên khó khăn, khó như lên trời a." Liễu Như Yên thở dài một tiếng. Lục Thánh nghe vậy, im lặng im lặng. Rất hiển nhiên, Liễu Như Yên đã ý định đi một con đường khác. "Lục sư đệ, ngươi có thể sử dụng ngắn ngủn mấy tháng, liền từ một kẻ phế thể phát triển cho tới bây giờ này cảnh giới, không thể nghi ngờ là chân chính ngút trời kỳ tài, tương lai tiên tiên có hy vọng. Ta nay tuy là vương cơ, nhưng ngày sau còn cần dựa vào sư đệ một hai. Bởi vậy, sư đệ có gì nhu cầu, cứ việc nói thẳng. Phàm là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thay ngươi xử lý." Đây là Liễu Như Yên hứa hẹn, cũng nàng đối với Lục Thánh lôi kéo. Dù sao, nàng nghĩ muốn vững chắc vương cơ bị, thật đúng là vô cùng cần Lục Thánh hỗ trợ. Lục Thánh thản nhiên nói, "Nếu có cần, ta định sẽ không khách khí." Nghe vậy, Liễu Như Yên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lục Thánh chịu hỗ trợ nàng, nàng liền có thể tranh thủ càng nhiều thời gian, chiêu mộ càng nhiều cao thủ, từ đó ổn thỏa vương cơ vị. Dù sao, nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian cùng nội tình. Nhìn xem Liễu Như Yên bóng lưng rời đi, Lục Thánh đối với nàng lựa chọn chẳng qua là thở dài. Dù sao mỗi người truy cầu cũng không giống nhau. Hắn không quan tâm cái gì quyền thế địa vị, hắn chỉ để ý có thể hay không trường sinh. Nếu không thể trường sinh, trăm năm sau cuối cùng bất quá đất vàng một buổi. Năm ngày sau, Lục Thánh phong trần mệt mỏi mà về tới Thương Nguyên môn, trong lòng biết vậy nên nhẹ nhõm, cái này cuối cùng có thể an tâm tu luyện. Lúc này, hắn trong vô thức xem đan điền, xem xét mấy ngày nay công pháp tiến triển. Ngộ đạo Bồ đề thụ, chân khí cảnh, tầng 4 thuần nguyên công, La Hán cảnh, 2 là hám nhạc bá quyền, Bồ Tát cảnh, 11 lá sát quyền, La Hán cảnh, 89 lá tốc độ ánh sáng, La Hán cảnh, 87 lá hàng lòng đạo quyết, Bồ Tát cảnh, 43 lá bạt đao trảm, Tôn giả cảnh, 15 lá mê tung bộ, Tôn giả cảnh, không lá hổ khiếu kim trung cháo, Phật đà cảnh trước mắt, Lục Thánh đã bước vào chân khí tầng 4. Dĩ vãng, thuần nguyên công mỗi ngày có thể nở rộ 3 lá, nhưng từ bước vào chân khí tầng 4 sau, tiến độ liền chậm dần, mỗi ngày vẹn vẹn nở rộ 2 lá. Lục Thánh nếm thử nhiều loại phương pháp, ý đồ xúc tiến thuần nguyên công đốn ngộ nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thuần nguyên công dị thường trầm ổn, đối với bất luận cái gì kích thích cũng không có động hợp tác, điều này làm cho Lục Thánh rất là bất đắc dĩ. Bất quá, chỉ cần nó còn tại vững bước đi về phía trước, Lục Thánh liền lựa chọn thuận theo tự nhiên. Tại phần đông công pháp bên trong, Lục Thánh càng chú ý bạt đao trảm. Môn công pháp này có chút kỳ lạ, vẹn vẹn tại hắn phản hồi trong năm ngày, liền tự động nở rộ ngũ diệp. Như dùng cái này tốc độ suy tính, trong vòng trăm ngày có hy vọng đột phá đến Phật đả cảnh. Mặt khác Lục Thánh còn phát hiện, bạt đao trảm tựa hồ đặc biệt dễ dàng tiến bộ, mà lại tiến bộ trong quá trình cũng không rõ ràng chướng ngại. Cùng người khác tu luyện bạt đao trảm trải qua so sánh với, hắn tự nghiệm thấy lộ ra càng bất đồng. Dù sao, bạt đao trảm làm lấy khó chứ danh, nhập môn dễ dàng, nhưng tinh thông cũng rất khó, đại thành càng là khó càng thêm khó. Nhưng mà, Lục Thánh không chỉ có thuận lợi tu luyện đến đại thành, tôn giả cảnh tương đương với đại thành, hơn nữa tốc độ kia cực nhanh, quá trình trôi chảy, quả thực làm cho người lưu luyến. Bạt đao trảm chia làm nuôi đao cùng rút đao. Hắn nuôi đao mỗi ngày không ngừng, đồng thời công pháp vận chuyển không thôi, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng chân khí hỗ trợ, khiến cho chân khí của hắn hầu như vĩnh viễn không khô kiệt. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Thánh một ngày nuôi đao hiệu quả, đủ để chống đỡ mà vượt người khác 10 ngày nuôi đao hiệu quả. Nuôi đao hiệu quả càng tốt, rút đao lúc uy lực tự nhiên càng mạnh. Lục sư đệ, trưởng môn cho mời. Nhưng vào lúc này, sân nhỏ bên ngoài đột nhiên truyền tới một âm thanh, đã cắt đứt Lục Thánh suy nghĩ. Lục Thánh kinh ngạc, hắn vừa mới hồi thương nguyên môn không lâu, trưởng môn làm sao lại triệu kiến chính mình? Lục Thánh đi ra sân nhỏ, chỉ thấy một vị nội môn sư minh đã đứng ở ngoài cửa chờ. Xin hỏi sư minh, trưởng môn tìm ta chuyện gì? Cái này, ta cũng không cái gì rõ ràng, Lục sư đệ đi liền biết. Lục Thánh gật đầu, mang theo một tia nghi hoặc tiến về trước Thương Nguyên đại điện. Trên đại điện, chỉ có trưởng môn Trần Thanh Phong một người. Trần Thanh Phong nhìn thấy Lục Thánh, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, mỉm cười nói, "Lục Thánh, mới vài ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi lại tại Ngô Đô sông ra lớn như thế thanh danh. Ngươi lấy chân khí tầng 3 tu vi, đao chạm hai gã chân khí tầng 7 cao thủ sự tích, đã ở Ngô Đô khiến cho hoành động, bây giờ, Ngô Đô mỗi người đều biết ta Thương Nguyên môn ra một gã tuyệt thế thiên tài." Lục Thánh cảm thấy ngoài ý muốn, khiêm tốn nói, "Đệ tử chẳng qua là hoàn lại Liêu sư tỷ ân tình mà thôi, may mắn được bạt đao chạm trợ giúp, ta mới may mắn chém giết hai gã chân khí tầng 7, nếu không bằng ta tu vi, đoạn không có khả năng chiến thắng chân khí tầng 7. Có thể dựa vào bạt đao chạm một lần hành động chém giết hai gã chân khí tầng 7, thực không phải may mắn. Cho nên, ngươi cũng đừng kiêm tốn. Lần này gọi ngươi tiền đến, kỳ thực là có hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ giao phó ngươi." Trần Thanh Phong cười không lắc đạo. "Trọng yếu nhiệm vụ?" Lục Thánh trong lòng căng thẳng, ổn quyền nói, "Người trưởng môn bảo cho biết. Với tư cách nội môn đệ tử, tiếp nhận môn phái nhiệm vụ chính là thuộc bổn phận sự tình, bởi vậy không thể từ chối. Ngươi không cần vô cùng khẩn trương." Trần Thanh Phong nhịn không được cười lên, "Ta an bài nhiệm vụ, định tại ngươi năng lực trong phạm vi. Hải Quảng Thành gần biển mà xây dựng, chính là ta Thương Nguyên môn hạt bên dưới duy nhất ven biển chi thành, kia trên biển tài nguyên cùng hải mậu đối với ta cửa rất trọng yếu. Nhưng mà, sắp tới đã có cướp biển từ trên biển nhiều lần quấy nhiễu, cướp bóc xung quanh làng trại. Ta e sợ cho Hải Quảng Thành sẽ đổ sinh biến cố, liền quyết định phái đệ tử tiến về trước tiêu diệt cướp biển. Những kia cướp biển đa số luyện thể cấp độ, số ít chân khí cảnh cũng không qua tầng 4 phía dưới, chợt có 5-6 tầng người, cũng không chân gây cho sợ hãi. Nguyên bản lần này nhiệm vụ, ứng với phái chân khí tầng 7 đệ tử càng thêm một thỏa, nhưng sắp tới chúng ta cùng Liệp Vương Cốc quan hệ khẩn trương, chân khí tầng 7 trở lên đệ tử, cần chăm chú ứng đối Liệp Vương Cốc. Nếu chỉ phái bình thường chân khí tầng 6 đệ tử, sợ khó bảo toàn và toàn, dù sao Hải Quảng Thành một khi sai sót, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vậy, ta quyết định từ ngươi dẫn theo dẫn một đội đệ tử, tiến về trước Hải Quảng Thành, thanh trừ đám kia cướp biển." Chương 14. Thủ tịch đệ tử Lục Thánh nghe rõ, nhiệm vụ là xuất lĩnh đội ngũ tiến về trước Hải Quảng Thành, thanh trừ chỗ đó cướp biển. Những kia cướp biển thực lực, tương đối Thương Nguyên môn mà nói, tựa hồ cũng không cường đại, người mạnh nhất cũng chỉ là chân khí 5-6 tầng. Nhưng mà, đối với Hải Quảng Thành mà nói, bọn hắn đủ để cấu thành uy hiếp. Đệ tử cần tuân trưởng môn chi mệnh, lập tức tiến về trước Hải Quảng Thành, thế tất dẹp điên cướp biển. Lục Thánh ôm quyền lĩnh mệnh. "Không đổi." Trần Thanh Phong hài lòng nói, "Ngươi trước tạm nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sáng sớm lại đến đại điện tập hợp, bổ tọa đem phái một đội đệ tử cùng ngươi đồng hành." "Là, trưởng môn." Lục Thánh lên tiếng lui ra. Nhìn qua Lục Thánh bóng lưng rời đi, Trần Thanh Phong cảm khái nói, "Tôn trưởng lão quả nhiên con mắt tinh đời, Lục Thánh ngút trời chi tư, tương lai thành tựu ổn thỏa phi phàm, bây giờ đã có thể vượt cấp chém giết chân khí tầng 7, ngày sau ta Thương Nguyên môn, hoặc đem thêm nữa một tôn tiên tiên cường giả." Sáng sớm hôm sau, Lục Thánh sớm đến đại điện, thấy đã có không ít nội môn đệ tử lặng chờ. Không lâu, Trần Thanh Phong bước vào đại điện, nhìn chung quanh mọi người sau tuyên bố, "Chư vị, Hải Quảng Thành nhiệm vụ, chắc hẳn bọn ngươi đã biết tất, việc này mục đích chính là thanh trừ cấp biển. Bọn ngươi bên trong, chân khí tầng 6 trở xuống đệ tử phần đông, đều không đủ lấy một mình đảm đương một phía, bởi vậy, ta cần một vị thủ tịch thống ngự toàn cục. Lục Thánh, ta bổ nhiệm ngươi vì thế lần nhiệm vụ thủ tịch đệ tử, toàn quyền phụ trách Hải Quảng Thành sự vụ, các đệ tử quân cần phải nghe ngươi điều khiển." Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt mà tập trung tại Lục Thánh trên người. Trong con mắt của bọn họ đan xen nghi hoặc, kinh ngạc cùng khâm phục. Hầu như các đệ tử đều đối với trưởng môn bổ nhiệm Lục Thánh cầm đầu chỗ ngồi đệ tử chỉ lệnh cảm thấy khó hiểu. Cần biết, thủ tịch đệ tử vị chính là chúng đệ tử lĩnh tụ, mọi người cần tuân theo kia lệnh. Khâm phục. Lục Thánh tại Ngu Đô nhất dịch, đao chạm hai gã chân khí tầng 7 võ giả, bọn ngươi có thể làm được sao? Nếu như làm không được, vậy liền ngoan ngoãn hướng Lục Thánh hành lễ, tôn kính hắn cầm đầu chỗ ngồi. Trần Thanh Phong ngữ khí mang theo chân thật đáng tin. Chúng đệ tử nghe vậy trong lòng chấn động, nhao nhao đối với Lục Thánh thực lực tỏ vẻ kính ý. Dù sao, có thể chém giết chân khí tầng 7 võ giả, mà lại còn là hai người, như thế chiến lược đúng là cường hãn. Vì vậy, chúng đệ tử cung kính hành lễ, cùng hô lên, thấy qua Lục sư huynh. Lục Thánh mặt không biểu tình, động viên nói, nhìn qua chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, tổng cộng trừ cướp biển hoạn. Nói xong, hắn liền cùng trưởng môn cáo biệt, xuất lĩnh một đám nội môn đệ tử, trùng trùng điệp điệp dưới mặt đất núi, thẳng đến Hải Quảng thành mà đi. Hải Quảng thành, chỗ này đứng sững ở Đông Hải chi tân thành trì, bởi vì bến cảng mà phồn vinh. Buôn bán trên biển đám bọn họ thu hoạch lớn hàng hóa, dương buồn rời bến, cùng dị quốc thông thương, kiếm lấy đại lượng tài phú. Dù sao hải mậu món lợi kết sủ, thế nhân đều biết. Trên danh nghĩa, Hải Quảng thành thuộc sở hữu Đại Ngu triều đình quản hạt. Nhưng năm gần đây, theo triều đình thế nhỏ, các nơi dân loạn nhiều lần phát, phía đối diện thủy chi địa lực khống chế cũng dần dần yếu bớt. Hải Quảng thành cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nơi đây đã ở vào triều đình cùng Thương Nguyên môn cùng quản lý trạng thái, mà lại lấy Thương Nguyên môn thành chủ đạo. Nguyên nhân chính là như thế, Hải Quảng thành phụ cận cướp biển hung hăng ngang ngược, lệnh Thương Nguyên môn cảm giác sâu sắc sầu lo, cũng nhanh chóng phái đệ tử tiến về trước tiêu diệt. Lục Thánh đội ngũ ước chừng 20 người, trải qua 7 ngày lặn lội đường xa, cuối cùng thuận lợi đã tới Hải Quảng thành. Hải Quảng thành thành chủ tên là Ôn Mạch, chính là Thương Nguyên môn đệ tử, tu vi chân khí tầng 5, nhưng đã năm hơn 40, tiềm lực hao hết. Lục Thánh xuất đội bước vào thành chủ phủ, Ôn Mạch nhanh chóng nên tiếp tiến đến. Trông thấy Lục Thánh, hắn tất cung tất kính địa hành lễ, Thương Nguyên môn Hải Quảng thành thành chủ Ôn Mạch, tham kiến thủ tịch. Ôn Mạch sớm đã thông qua dùng bồ câu đưa tin, biết được Thương Nguyên môn phái đệ tử tiến đến, mà lại từ thủ tịch đệ tử Lục Thánh lĩnh đội. Truyền thư ở bên trong có nói, hết thảy hành động cần tuân theo Lục Thánh chi lệnh. Cứ việc có chỗ chuẩn bị, nhưng thấy tận mắt thủ tịch trẻ tuổi như vậy, hắn còn là khó nén kinh ngạc, trong lòng âm thầm phỏng đoán Lục Thánh sâu cạn. Ôn Mạch thành chủ, mọi người nói đơn giản thoáng một phát Hải Quảng thành trước mắt tình huống, gần nhất phải chăng có cướp biển quấy nhiễu? Lục Thánh đặt câu hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Ôn Mạch cung kính nói, bẩm thủ tịch, Hải Quảng thành bên trong trước mắt chưa phát hiện cướp biển tung tích, nhưng lân cận thôn trấn lại nhiều lần bị cướp biển cướp sạch, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ có cướp đoạt tài vật, càng đồ sát người vô tội, dẫn đến ngoài thành thôn trấn hầu như biến thành thành trống không, thế cho nên vô số dân chúng nhao nhao trốn vào trong thành tị nạn các loại, ngươi lại để cho dân chúng vào thành. Lục Thánh cắt ngang Ôn Mạch nói, ánh mắt sắc bén mà chất vấn nói. Cảm nhận được Lục Thánh lăng lệ ác liệt ánh mắt, Ôn Mạch tâm thần dùng mình, không dám tới đối mặt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng đúng đạo, là đúng vậy, ta hạ lệnh lại để cho một ít dân chạy nạn vào thành. Bất quá mời thủ tịch yên tâm, ta đã phân biệt qua một lần, xác nhận bọn họ đều là dân chạy nạn mới dẫn dụ đến. Lục Thánh không có tỏ thái độ, tiếp tục truy vấn, dân chạy nạn tổng cộng có bao nhiêu người? Ước chừng hơn 1000 người, bọn hắn quần áo tả tơi, đều là thôn trấn phụ cận may mắn còn sống sót người, ta thấy hình dáng không đành lòng, cho nên lập tức truyền lệnh xuống, đem kia hơn 1000 người toàn bộ bao vây lại. Nếu có dị động, giết chết bất luận tội. Lục Thánh quyết đoán ra lệnh. Là, thủ tịch. Ôn Mạch không dám có chút lơ đễnh, lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Sau đó, Lục Thánh đối với Thương Nguyên môn đệ tử ra lệnh, cùng ta rời đi, lại trễ chút, chỉ sợ muốn phát sinh bạo loạn. Chúng đệ tử trong lòng căng thẳng, mặc dù biết Lục Thánh luôn từ hơi có vẻ khoa trương, nhưng thủ tịch mệnh lệnh, bọn hắn phải tuân theo. Vì vậy, mọi người nhanh chóng đi theo Lục Thánh, tiến về trước trong thành trại dân tị nạn. Trại dân tị nạn bên trong, thủ doanh các binh sĩ đang tại phái phát đồ ăn, mà các nạn dân đang tại xếp hàng, hy vọng có thể sớm chút dẫn tới đồ ăn. Đột nhiên, nơi trú quân bên ngoài vang lên dày đặc tiếng bước chân. Đại đội trưởng Thương Nguyên môn đệ tử cùng Hải Quảng thành binh sĩ nhanh chóng đem nơi trú quân đoàn đoàn bao vây. Trong doanh địa, có 20 tên dân chạy nạn mắt thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Không tốt, chúng ta bại lộ. Như thế nào cho phải? Đã lẻn vào trong thành, thừa dịp vây quanh không hợp, lập tức phá vòng vây mà ra. Toàn lực phóng tới cửa thành, nếu có thể mở ra cửa thành, thả ra công thành tín hiệu càng tốt, đợi ta quân vừa đến, Hải Quảng thành đem tự sụp đổ. Nói xong, này 20 tên dân chạy nạn nhanh chóng hành động. Siêu siêu siêu. Bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, mặc dù là xanh sao vàng bọt bề ngoài, cũng chỉ là ngụy trang chi thuật gây nên. Kỳ thực, những người này đều là ngoài thành cướp biển nội ứng. Cướp biển nội ứng tứ tán phá vòng vây, bởi vì quá mức đột nhiên, dẫn đến thủ doanh các binh sĩ trở tay không kịp. Thêm với cướp biển nội ứng thực lực cường kình, tất cả là chân khí cảnh võ giả. Thủ doanh binh sĩ mặc dù ra sức chống cự, lại khó có thể toàn diện chặn đường. May mắn, Lục Thánh xuất, tỷ lệ, Thương Nguyên môn đệ tử kịp thời đi đến. Lục Thánh thấy thế, lúc này quát, giết. Ra lệnh một tiếng, 20 tên Thương Nguyên môn nội môn đệ tử cùng thi triển sở học, đem cướp biển ngăn tại trước trận. Ôn Mạch mắt thấy cảnh này, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, lập tức tự trách nghĩ mà sợ không thôi. Nếu như không phải Lục Thánh đến đây, chỉ sợ Hải Quảng thành hôm nay phải đổi chủ. Chương 15. Tốc độ ánh sáng đốn nộ, đột phá tôn giả cảnh thủ tịch, ta tội đáng chết vạn lần. Ôn Mạch đầy mặt xấu hổ, vì ở Lục Thánh trước mặt sám hối đạo. Ngươi thật có chịu tội, nhưng chưa đúc thành sai lầm lớn, nhưng có đềm bù cơ hội. Lục Thánh mặt không chút thay đổi nói, đi thôi, cần phải bảo đảm cướp biển nội ứng không một đào thoát. Là, thủ tịch. Ôn Mạch cắn chặt răng, nắm chặt trường đao, ra sức hướng cướp biển nội ứng đánh tới. Nhưng mà, Ôn Mạch lại đã tao ngộ một vị võ lực mạnh mẽ cướp biển nội ứng. Đối phương thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở Ôn Mạch trước mặt, trong tay đoạn đao vung lên. Phốc phốc. Ôn Mạch kêu thảm một tiếng, bàn tay lập tức bị đoạn đao chặt đứt. Nhưng này vị cướp biển nội ứng, tựa hồ cũng không giết Ôn Mạch chi ý, ngược lại bay thẳng Lục Thánh mà đi. Lúc này, bốn phía đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh. Chỉ có Lục Thánh chỗ phương hướng nhân số rất thưa thớt, rõ ràng nhìn xem tốt nhất phá vòng đây. Tên này cướp biển nội ứng tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã tới Lục Thánh trước mặt. Lục sư Minh cẩn thận, này cướp biển nội ứng chính là chân khí tầng 6, võ lực hung hãn.
có nội môn đệ tử gấp hô, nhưng cướp biển nội ứng tốc độ quá nhanh, mọi người căn bản không kịp chặn đường. Lúc này, cướp biển nội ứng đoàn đao đã gần đến Lục Thánh nơi cổ họng. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lục Thánh rút ra lưng đeo dương đao, lập tức đánh ra một đạo hình rồng đao khí, chém thẳng vào cướp biển nội ứng. Giống. Hình rồng đao khí phát ra long ngầm, xé rách trường không, lại để cho cướp biển nội ứng hoảng sợ và phần. Hắn trừng to mắt, vội vàng nâng đao vượt qua ngăn cản. Giang giác. Cướp biển nội ứng đoàn đao lập tức đứt gãy. Lục Thánh dương đao dư thế chưa giảm, trực tiếp đem cướp biển nội ứng thân thể chém thành hai khúc, máu tươi văng khắp nơi, tình cảnh máu tanh. Chân khí tầng 6 cướp biển nội ứng lại ngăn không được Lục Thánh một đao, liền người mang đao đều bị chém làm hai đoạn. Bốn phía nội môn đệ tử thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng rung động. Mặc dù trưởng môn từng nói qua, Lục Thánh chém giết hai gã chân khí tầng 7, nhưng bởi vì chưa từng tận mắt nhìn thấy, bởi vậy bọn hắn trong lòng khó tránh khỏi còn có một tia nghi kỵ. Mà giờ khắc này, thấy tận mắt chứng nhận Lục Thánh một đao miểu sát chân khí tầng 6 cấp biển nội ứng, trước đó tất cả nghi kỵ lập tức tan thành mây khói. Lục Thánh thủ tịch vị, danh xứng với thật. Như là đã xuất đao, Lục Thánh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mèo. Hắn thi triển tốc độ ánh sáng, thân hình lóe lên, lập tức đi vào một gã khác cấp biển nội ứng trước mặt. Dương đao đánh ra, hình rồng đao khí tung hành, lập tức đem kia tên cấp biển nội ứng chém giết. Còn thừa 18 người. Lục Thánh ánh mắt lạnh lùng, tự mình đối với giao những kia khó giải quyết, thực lực hung hãn cấp biển nội ứng. Lời còn chưa dứt, lần nữa hóa thân một đạo tật điện, phóng tới một gã khác cướp biển nội ứng. Cùng lúc đó, đang tại đại khai sát giới Lục Thánh, phát hiện đan điền đột nhiên truyền ra dị động. Hắn thứ nhất nghĩ thứ hai là làm nội thị đan điền, lập tức chứng kiến tốc độ ánh sáng lại gây ra đốn ngộ trạng thái. Chỉ thấy tốc độ ánh sáng la hán, khoanh chân mà ngồi, chắp tay hành lễ, miệng tụng pháp âm, toàn thân bước lên Phật quang, lá sen lấy cực nhanh tốc độ tại nở rộ. Ngắn ngủn mấy hơi thở, tốc độ ánh sáng la hán liền thuận lợi tiến giai thành tôn giả. Lục Thánh trong lòng thầm nghĩ, công pháp này đốn ngộ, tựa hồ cùng sinh động độ có quan hệ, càng là nhiều lần thi triển, càng là có thể gây ra đốn ngộ trạng thái. Đối với hắn mà nói, thân pháp đủ có thể, không nên cơ cầu. Ví dụ như mê tung bộ, dừng lại tại tôn giả cảnh đã lâu, lại không tiến thêm. Nhưng tốc độ ánh sáng tựa hồ bất động, nó có rộng lớn hơn phát triển không gian, hạn mức cao nhất hắn là có thể chạy suốt Phật đà cảnh. Đột phá tôn giả cảnh về sau, tốc độ kia càng là làm cho người liễu lưới. Dựa vào tốc độ ánh sáng kinh người cực tốc, trong nháy mắt lại có 10 người bị Lục Thánh chém giết. Chỉ có 6 người bỏ mạng tại nội môn đệ tử chi thủ, còn sót lại 2 người bị trốn bắt. Bắt sống, đúng là Lục Thánh mệnh lệnh, ý tại lưu người sống lấy dò xét tin tức. Quỳ xuống. Nội môn đệ tử nghiêm nghị quát, đem hai gã tù binh bắt giữ đến Lục Thánh trước mặt. Này hai gã tù binh tu vi một dạng, vẹn vẹn chân khí tầng 2, mà lại hai tay bị phế, căn bản vô lực phản kháng. Lục Thánh sát ý nghiêm nghị, đem bọn ngươi biết hết thể nhanh chóng nói rõ. Cảm nhận được Lục Thánh sát ý, một gã tù binh run rẩy trả lời. Kế hoạch của chúng ta là lẫn vào trong thành khi nội ứng, tìm kiếm thời cơ mở ra cửa thành, đồng phát ra tiến công tín hiệu. Ngoài thành có chúng ta đồng lõa mai phục, một khi tín hiệu phát ra, bọn hắn đem nhảy vào trong thành, nhanh chóng khống chế cửa thành, nên đón càng nhiều đồng bạn vào thành, cuối cùng chiếm lĩnh hải quan thành. Một gã khác tù binh bổ sung. Lục Thánh lạnh giọng hỏi thăm, các ngươi bọn này hải tặc đến tột cùng từ đâu mà đến? Chúng ta đều là bởi vì trốn chết hải ngoại tội nhân, may mắn được đại đương gia thu lưu, nương thân ở cách hải quảng thành ngoài 10 dặm Long Huyền đảo. Lục Thánh nghe vậy, trong lòng đã có tính toán. Hắn tiếp tục truy vấn, các ngươi bản có thể tại trên biển tiêu giao, vì sao càng muốn mạo hiểm lên mở, quấy nhiễu thôn trấn, thậm chí ý đồ tấn công hải quảng thành? Nay cũng không giống như là các ngươi hải tặc phong cách hành sự a. Lục Thánh ánh mắt lăng lệ ác liệt, lạnh lùng nhìn thẳng hai gã cướp biển nội ứng. Hai người mặt lộ vẻ do dự, ta đúng. Lục Thánh thấy thế, lạnh lùng nói, đưa bọn hắn tách ra, ai trước thẳng thắn nguyên nhân, ai liền có thể có mạng sống, nếu có chần chờ, lập tức xử tử. Nghe vậy, hai gã cướp biển nội ứng cũng không dám có mảy may giấu giếm, tranh nhau mở miệng, ta nói. Quả thật, tấn công hải quan thành, chúng ta sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng này là thủ lĩnh mệnh lệnh, không người dám cãi lời, người vi phạm mắt gặp nghiêm trị. Đến mức đại đương gia vì sao phải cố ý tấn công hải quan thành, chúng ta thật sự không biết rõ tình hình a. Lục Thánh nhíu mày, tấn công hải quan thành, đối với cướp biển mà nói, không thể nghi ngờ là được không bù mất. Đến tột cùng là cái gì điều khiển lực, lại để cho cấp biển không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tấn công hải quan thành. Lúc này, Ôn Mạch đã xử lý tốt thương thế, một bàn tay bị đoạn, đã biến thành nửa phế người. Ngươi mặc dù nửa tàn, lại cũng tập trung, ta sẽ hướng trưởng môn báo cáo, để cho ngươi ưu khuyết điểm tương để. Lục Thánh thản nhiên nói, nhưng hải quan thành chức thành chủ, ngươi sau này sợ khó lại gánh. Là, Ôn Mạch cắn răng đáp lại, mặc dù không có cam lòng, lại cũng minh bạch sự thật tàn khốc. Nửa phế về sau, hắn giang hồ đường đã đứt. Mượn này trở về nhà dưỡng lão, rời xa giang hồ thị phi, có lẽ cũng kiện chuyện may mắn. Mặt khác tốc độ tra, cần phải mau chóng tra ra những kia cướp biển chân thật ý đồ, nhất là những kia chịu tập kích thôn trấn, cướp biển đến tột cùng có ý đồ gì, phải tra cái tra ra manh mối. Lục Thánh ra lệnh, lập tức thư nguyên môn chúng đệ tử nhanh chóng hành động, phong tỏa hải quảng thành cửa thành, cũng bí mật phái thám tử rời bến điều tra. Cùng lúc đó, Lục Thánh thì tại hải quảng thành bên trong chậm đợi tin tức. Ngày qua ngày, thời gian lặng yên trôi qua, hắn ổn thỏa bất động, không chút nào có ly thành chi ý, cứ việc trưởng môn chỉ lệnh là lại để cho hắn xuất tỷ lệ đệ tử dẹp điên cướp biển, nhưng Lục Thánh nhưng như cũ án binh bất động. Mà cướp biển cũng giống như nhân gian bốc hơi một dạng, tung tích khó kiếm. Điều này không khỏi làm nội môn đệ tử sinh lòng nghi kỵ, đối với Lục Thánh quyết định biện pháp có nhiều bất mãn. Thủ tịch vì sao chậm chạp không ra động? Thám tử đã tra ra, cướp
cướp biển chiếm giữ tại Long Huyệt ở trên đảo. Bằng thực lực của chúng ta, rời bến Bình Khấu hẳn là dễ như trở bàn tay. Quả thật, thám tử tin tức biểu hiện, Long Huyệt ở trên đảo cướp biển cũng không chân khí tầng 7 võ giả, tối cường bất quá chân khí tầng 6. Thủ tịch đến tuột cùng tại băn khoăn cái gì? Đối mặt trong môn nghi vấn, Lục Thánh bất vi sở động, thủ vững phán đoán của mình. Ngược lại theo tin tức dần dần tích lũy, Lục Thánh trong lòng sầu lo lại trở nên trầm trọng. Chương 16. Giết chết bất luận tội, kinh hiện tu chân giả Long Huyệt đảo, Long Thực Hang. Đại nhân, Hải Quảng Thành Thương Nguyên môn đệ tử, trước mắt còn không ra khỏi thành dấu hiệu. Cứ nghe, trong bọn họ đầu lĩnh thủ tịch đệ tử tên là Lục Thánh, vẻn vẹn là chân khí tầng 3 tu vi, lại có thể đánh bại dễ dàng chân khí tầng 6, không thể nghi ngờ là Thương Nguyên môn kiệt xuất thiên tài. Đại nhân, nếu bọn họ tiếp tục lưu thủ trong thành, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Cấp biển đại đương ra trước bảo, đối trước mắt vị này Hắc Y hiền nhân, triển lộ ra rõ ràng kinh ý. Bọn hắn nếu không ra, chúng ta liền tiếp theo quấy nhiễu xung quanh thôn trấn. Không cần tiếc rẻ tổn thất, chỉ cần đạt thành mục đích, hết thảy tổn thất đều đáng giá. Còn nữa, Hải Quảng Thành hải mậu lợi nhuận phong phú, chính là Thương Nguyên môn trọng yếu tài nguyên thu nhập, chúng ta tiếp tục quấy rối, ta cũng không tin Thương Nguyên môn có thể bảo trì bình thản. Dù sao chúng ta có thể hao tổn nổi, nhưng Thương Nguyên môn thì bằng không thì, bởi vậy, ta đoán chừng bọn hắn tất nhiên sẽ ra khỏi thành, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Huống chi, trong khoảng thời gian này chúng ta tận lực lộ ra tin tức, đoán chừng rất nhiều Thương Nguyên môn đệ tử đã dục dịch. Đợi bọn hắn mắc câu, bước vào Long Huyệt đảo sau, chính là bọn hắn tận thế. Đến lúc đó, đánh vào Hải Quảng Thành cũng sẽ nước chảy thành sông. Thần bí Hắc Y Liễu nhân tâm trầm đạo: "Ta hiểu được, đại nhân." Nghe vậy, Trương Bảo cung kính lui ra. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua đi 2 tháng. Lục Thánh Thủy Trung lưu tại Hải Quảng Thành bên trong, đi theo nội môn đệ tử dần dần sinh bất mãn, lại cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Dù sao Lục Thánh thân là thủ tịch đệ tử, nhất ngôn cửu đỉnh, bọn hắn phản kháng không được. Không chỉ có nội môn đệ tử, buôn bán trên biển đám bọn họ cũng khổ không thể tả. 2 tháng đến nay, bởi vì không thuyền rời bến, thế cho nên bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bộ phận buôn bán trên biển, thậm chí âm thầm hướng Thương Nguyên môn tạo áp lực, hy vọng có thể thúc đẩy Lục Thánh mau chóng hành động, giải quyết Long Huyệt ở trên đảo cướp biển. Thành chủ trong phòng, đang tính toán minh tưởng Lục Thánh, chậm rãi mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Không sai biệt lắm, 2 tháng này nuôi đao hiệu quả đã tương đương với nuôi đao 2 năm trái phải. Từ khi đột phá tôn giả cảnh sau, bạt đao chạm đã xưa đâu bằng này, nuôi đao hiệu quả so với trước mạnh hơn không chỉ mấy lần. Nghĩ tới đây, Lục Thánh thói quen trong đất xem đan điền, xem xét bổ đệ thụ mới nhất tiến triển. Ngộ đạo bổ đệ thụ, chân khí cảnh, tầng 5 thuần nguyên công, tôn giả cảnh, 22 là hám nhạc ba quyền, bổ tắc cảnh, 11 là sát quyền, tôn giả cảnh, 12 là tốc độ ánh sáng, tôn giả cảnh, 65 lá hàng lòng đao quyết, bổ tắc cảnh, 43 lá bạt đao chạm, tôn giả cảnh, 75 lá mê tung bộ, tôn giả cảnh, không lá hổ khiếu kim trung cháo, Phật đà cảnh 2 tháng này đến nay. Lục Thánh không chỉ có tỉ mỉ nuôi đao, thuần nguyên công cũng thuận lợi đột phá tôn giả cảnh, khiến cho tu vi của hắn tấn thăng thành chân khí tầng 5. Hơn nữa, chân khí của hắn độ tinh khiết thật tốt, chất lượng có thể so với chân khí tầng 9, thậm chí càng thêm tinh thuần. Hơn nữa, nuôi đao so sánh 2 năm bạt đao chạm. Bây giờ Lục Thánh chiến lực, đến tuột cùng đạt đến loại nào đáng sợ tình trạng, chỉ sợ liền chính hắn cũng khó có thể đánh giá. Thực lực trên diện rộng tăng lên, lại để cho Lục Thánh trong lòng có lực lượng. Vô luận cướp biển có gì âm mưu, hắn cũng không có chỗ sợ hãi. Người tới, truyền gọi nội môn đệ tử đám bọn họ, nhanh chóng tại thành chủ phủ đại sảnh tập hợp. Thời gian qua đi 2 tháng, Lục Thánh cuối cùng truyền đạt mới chỉ lệnh. Thành chủ phủ, trong đại sảnh. Lúc này, 20 tên nội môn đệ tử đã tụ tập ở chỗ này. Thấy qua Lục sư huynh, bái kiến thủ tịch. Mọi người thấy Lục Thánh đến đây, nhao nhao hành lễ. Lục Thánh nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, "Chư vị, trong khoảng thời gian này khổ cực." Ngay sau đó, hắn lại lời nói xoay chuyển, "Hôm nay, ta liền lại để cho chư vị thoải mái một trận chiến, vô luận cướp biển có gì quỷ kế, gặp thì giết. Nghe ta hiệu lệnh, toàn thể tiến công Long Huyệt đảo, gặp địch không hàng, giết chết bất luận tội." Xuất phát. Lục Thánh cánh tay vung lên, lập tức dẫn theo chúng đệ tử, trùng trùng điệp điệp rời đi Hải Quảng Thành, thẳng đến Long Huyệt đảo mà đi. Long Huyệt đảo khoảng cách không xa, Lục Thánh một đoàn người chỉ dùng nửa canh giờ liền đến. Đến hòn đảo bên cạnh vừa lúc, mọi người phát hiện cướp biển đã có đề phòng. Nhưng Lục Thánh cũng không để ý, trực tiếp hạ lệnh, giết. Hắn thấy, võ giả cùng quân đội bất đồng, không cần rườm rà trận hình, mỗi vị võ giả đều là một mình đảm đương một phía lưỡi dao sắc bén, kết trận phản sẽ trói buộc kia tay chân. Nội môn đệ tử đám bọn họ nhao nhao thi triển thân pháp, như tật phong giống như nhảy vào Long Huyệt đảo. Có thể là nhẫn nhịn 2 tháng, trong lòng hỏa khí rất lớn, thế cho nên chúng đệ tử thế công dị thường lăng lệ ác liệt. Đối mặt như thế mãnh liệt tiến công, cướp biển đám bọn họ liên tiếp bại lui, bị đánh đến quân lính tan rã. Thậm chí, toàn bộ hành trình không cần Lục Thánh tự mình động thủ. Đợi chúng đệ tử đánh vào trong đảo, Lục Thánh mới đi theo bước vào. Lúc này, trong đảo cảnh tượng vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là cướp biển thi thể. Những này cướp biển như thế nào như thế yếu đuối, như thế nhỏ yếu cướp biển, tại sao giam chiếm cứ Long Huyệt đảo, thậm chí mưu đồ Hải Quảng Thành? Lục Thánh trong lòng nghi hoặc trùng trùng điệp, cảnh giác càng lớn. Lúc này, một gã nội môn đệ tử vội vàng báo lại, "Lục sư huynh, cướp biển đã bị chúng ta vây khốn tại một trong nham động, tục truyền cướp biển cao tầng đều tại, trong đó còn bao gồm đại đương gia Trương Bảo. Nhanh chóng theo ta tiến đến xem xét." Lời còn chưa dứt, Lục Thánh thân hình đã thuấn di đến hang bên ngoài. Hang lối vào, nội môn đệ tử dậm dạp, hình thành vây quanh xu thế. Bọn hắn lúc đầu nếm thử cường công, lại tao ngộ ương ngạnh chống cự, thủy chung công không tiến. Bởi vậy, đều chậm đợi Lục Thánh quyết định. Lục Thánh xem kỹ hang, phát hiện người bên trong ảnh ảo lạ, hiển nhiên tập kết cướp biển chủ lực. Vừa rồi tao ngộ cướp biển, bất quá là chút ít đám mô hợp. Cướp biển trốn đến trong nham động, ý tại bằng này cố thủ, lấy chống cự từ bên ngoài đến uy hiếp. Lục Thánh lượn xem hàng, không phát hiện sơ hở. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Giờ phút này, đã không để cho bất luận cái gì chần chờ. Giết vào đi, đem trong nham động tất cả cướp biển giết chết bất luận tội. Lục Thánh quyết đoán truyền đạt tiến công chỉ lệnh. Giết. Theo Lục Thánh ra lệnh một tiếng, nội môn đệ tử đám bọn họ trong khoảnh khắc nhảy vào hang. Lục Thánh thân hình lóe lên, thi triển tốc độ ánh sáng, lập tức vượt qua mấy trượng, đi theo nhảy vào hang ở trong. Trong nham động bộ phận rộng lớn, cướp biển phần đông, mà lại đều thực lực không tầm thường. Lục Thánh tốc độ kinh người, thân ảnh chớp động ở giữa, dương đao đánh ra, tất có cướp biển chết. Một nén nhang qua đi, hang mặt đất bị máu tươi nhuộm dần, trong không khí tràn ngập dày đặc máu tanh mùi vị. Không người phát giác, hang mặt đất dần dần ảm đạm, máu tươi dường như có sinh mệnh giống như chậm rãi lưu động. Đây là Lục Thánh đầu tiên phát giác dị thường. Trong nham động mọi người tựa hồ bị tích giết chóc chi khí bao phủ, bao gồm chính hắn, nội tâm cũng không hiểu dâng lên một cổ bực bội cùng giết chóc xúc động. Không tốt, nơi này có vấn đề, mau bỏ đi. Lục Thánh biến sắc, vội vàng phát ra chỉ lệnh, đồng thời thi triển tốc độ ánh sáng muốn rút lui khỏi. Nhưng mà, hắn còn là đã chậm một bước. Ông, một hồi vù vù vang lên, hang đã bị vô tận huyết sắc bao phủ, bức tường vô hình đám đông khốn tại trong động, không cách nào ra ngoài. Là trận pháp, có tu chân giả. Lục Thánh tâm thần dùng mình, lập tức nhận ra đây là tu chân giả chô bố trận. Chương 17. Người tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm, Lục Thánh thi triển hàng long đao quyết, một đao đánh ra, huyễn hóa ra hình rồng đao khí, sẽ rách hư không. Bành. Nhưng mà, đao khí lại bị lấp kín bức tường vô hình ngăn lại, bất đắc dĩ bị ngăn trở. Lục Thánh lập tức ý thức được, hang đã bị trận pháp bao phủ. Bình thường võ giả lực lượng, tại đây trận pháp trước mặt lộ ra tái nhợt vô lực, khó có thể dung chuyển mấy may. Lục sư minh, đến cùng phát sinh tình huống như thế nào? Thủ tịch, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vì sao ra không được? Chúng đệ tử thất kinh, nhao nhao hỏi thăm, trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh hỗn loạn. Lục Thánh nhanh chóng ổn định tâm tình, cao giọng hô: "Các vị, mời tụ lại đến bên cạnh ta, chớ hành động thiếu suy nghĩ, đây là tu chân giả chỗ bày trận pháp, hoặc tối giấu chí mạng nguy hiểm, không thể không đề phòng." Trong truyền thuyết tu chân giả, cướp biển bên trong lại có tu chân giả tỏa chấn. Chúng đệ tử đều nghị luận, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi cùng khó hiểu. Tu chân giả thủ đoạn cao thâm mặt chắc, bình thường võ giả khó có thể địch nổi, bọn ngươi ngàn vạn không thể phớt lờ, nếu không sẽ có lo lắng tính mạng. Lục Thánh lời nói, lại để cho chúng đệ tử càng thêm lo lắng, bầu không khí trở nên khẩn trương. Dù sao, tu chân giả quá mức thần bí, cũng đại biểu cho cường đại cũng không thể chiến thắng. Thỏa đáng mọi người thấp thỏm lo âu thế, hang chỗ sâu lại đi ra một đội cướp biển. Trong đó lấy người áo đen cầm đầu, Trương Bảo theo sát phía sau. Nhìn qua bị trận pháp khó khăn Lục Thánh đám người, Trương Bảo trên mặt nổi lên một tia đắc ý đại nhân, ngài huyết ngục đại trận quả nhiên không giống người thường, tùy tiện liền khốn trụ Thương Nguyên môn mọi người. Trương Bảo vẻ mặt định nói. Người áo đen chậm rãi vạch trần áo choàng, lộ ra một tờ hơi có vẻ giản mua khuôn mặt. Quanh người hắn cũng không chân khí chấn động. Nhưng mà, Lục Thánh lại có thể nhạy cảm phát giác được, đối phương trong cơ thể ẩn chứa pháp lực. Hiển nhiên, vị này người áo đen chính là một gã tu chân giả. Đại nhân, những người này không thiếu cao thủ, huyết ngục đại trận phải chăng có thể sẽ bị bọn hắn phá giải? Trương Bảo vẫn còn có chút không quá yên tâm. Người áo đen cười lạnh, chính là phàm nhân võ giả, lại làm sao có thể biết rõ trận pháp huyền bí? Cho dù trong bọn họ có người mạnh hơn, chung quy chẳng qua là chân khí cảnh, huyết ngục đại trận một khi bố trí xuống, chỉ có tiên thiên cảnh hoặc có hy vọng phá, đến mức chân khí cảnh, chỉ xứng biến thành đại trận chất dinh dưỡng. Đợi chúng ta thanh trừ những người này, lại đánh vào hải quan thành, lấy trận huyết tế toàn thành, đến lúc đó, huyết ngục đan nhất định có thể luyện thành. Người áo đen trong mắt lóe ra cùng nhiệt hào quang. Hắn hết thảy gây nên đều là vì luyện chế huyết ngục đan. Đến mức quá trình này bên trong sẽ chết bao nhiêu người, hắn cũng mặc kệ những này. Bên khác, người áo đen đột nhiên hiện thân, lập tức lại để cho Lục Thánh toàn thân căng thẳng, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Tu chân giả, đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, là thật lớn uy hiếp. Mặc dù Lục Thánh không cùng tu chân giả từng có cùng xuất hiện, nhưng biết rõ kia thủ đoạn vi phạm phổ biến hơn xa bình thường võ giả. Bởi vậy, đối mặt tu chân giả lúc phải quyết đoán dứt khoát, không tiếc hết thảy, gắng đạt tới bằng tốc độ nhanh chém giết đối phương, mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Cho nên, khi người áo đen vừa hiện thân, hoàn toàn cũng chính là đối phương nhất tự phụ, nhất thư giãn lập tức. Lục Thánh không hề báo hiệu di chuyển. Bèo. Lục Thánh thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh, tựa như tia chớp lập tức nhảy ra. Đồng thời, tay phải hắn đã lặng yên cầm chặt bên hông âm đao. Hắn như là cởi dây cung chi tiễn, đột nhiên thoát ra, tay phải bung lên, rút đao mà ra. Trong chốc lát, u ám hang đều bị bạch quang bao phủ, sáng như ban ngày. Dương dực kia sáng chói mắt, đâm vào tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Chỉ có người áo đen, bằng vào thâm hậu pháp lực thấy rõ hết thảy, mơ hồ có thể thấy được một vòng bạch quang đánh tới. Cái này chính là nuôi đao 2 tháng, hiệu quả có thể so với 2 năm bạt đao chạm. Ngày nay, Lục Thánh đã tới chân khí tầng 5, không phải ngày xưa chân khí tầng 3 có thể so sánh. Một đao kia, uy lực kinh thế hai tủ. Mặc dù chân khí tầng 10 cũng khó có thể ngăn cản, lực sát thương trực bức chân khí đỉnh phong. Chết. Lục Thánh quát khẽ như tiếng sấm, đao khí đã tới người áo đen trước mặt, kỳ tốc chi khoái, không ai bằng, càng không người có thể ngăn. Không có khả năng. Chính là chân khí cảnh, có thể đánh ra như thế nào? Người áo đen trừng lớn hai mắt, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc trước, hắn luôn từ cuộn, đối với chân khí cảnh võ giả chẳng thèm nó tới. Giờ phút này, hắn ý lại từ lưng bay lên, tử vong bóng mở bao phủ tại hắn. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, người áo đen vội vàng lấy ra một tờ phù lục. 3.
Phù lục lên tiếng mà nứt ra, hóa thành một đạo màn hào quang, lập tức đem hắn bao bọc. Cùng một thời gian, bạt đao chạm khủng bố đao khí, lập tức xẹt qua thân thể của hắn. Phốc phốc. Màn hào quang vẹn vẹn lại để cho đao khí đình trệ nửa giây, lập tức tựa như đậu hũ giống như bị cắt mở, màn hào quang tùy theo tiêu tán. Không. Người áo đen phát ra tuyệt vọng hò hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái kia đao khí vô tình xẹt qua thân thể của mình, đem hắn cả người một phân thành hai. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, hai đoạn thân thể rơi xuống đất. Lục Thánh lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở phào một hơi, điều chỉnh hô hấp, thu đao mà đứng. Yên tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Trương Bảo chờ cấp biển, giờ phút này đứng thẳng bất động, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem một màn này. Bên trên một giây còn tràn đầy tự tin người áo đen, một giây sau cuối cùng bị Lục Thánh một đao chém thành hai khúc. Đại nhân thế nhưng là tu chân giả à, vậy mà sẽ bị chính là một cái chân khí cảnh võ giả cho. Giây. Trương Bảo mặt như màu đất, toàn thân sợ run. Bá. Lục Thánh nhân tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm. Tại Trương Bảo chờ cấp biển sững sờ thời điểm, hắn tiếp tục vung đao mà đi, hình rồng đao khí lập tức bổ ra. Chẳng qua là chân khí tầng 6 Trương Bảo, căn bản ngăn không được một đao kia. Huống chi, hắn lúc này vẫn còn sững sờ trạng thái, trên người sơ hở trọng chất. Xuy. Thoáng qua tầm đó, Trương Bảo đỉnh đầu liền phóng lên trời, máu tuôn ra như trụ. A, đại đương gia chết, chạy mau a, thiếu hiệp tha mạng, đừng giết ta là bị ép buộc, ta nguyện ý đầu hàng. Mắt thấy cảnh này, cướp biển bọn họ tinh thần triệt để hỏng mất, nhao nhao đánh tơi bời, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Mạnh nhất người áo đen, cùng với đại đương gia đều đã bị mất mạng, bọn hắn nơi nào còn có lòng phản kháng? Nội môn đệ tử đám bọn họ nhanh chóng tụ lại đến Lục Thánh bên cạnh, nhìn qua cái kia bị phách thành hai nửa người áo đen di thể, thấy lại hướng Lục Thánh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lục sư minh. Hắc bào nhân này thật sự là tu chân giả. Có đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, phát ra nghi vấn. Rất hiển nhiên, không ít đệ tử khó có thể tiếp nhận sự thật này. Dù sao trong lòng bọn họ, tu chân giả cao không thể chạm, là thần bí cùng cường đại đại danh tử, võ giả căn bản không cách nào tới chống lại. Mà cường đại như thế tu chân giả, cuối cùng bị Lục Thánh một đao dây. Này phá vỡ tính một màn, quả thực đổi mới bọn hắn nhận thức. Chó má tu chân giả, lấy huyết luyện trận tàn sát sinh linh, tà tu mà thôi. Còn nữa, tu chân giả không phải thần, cùng bọn ta đều là thân thể phàm thai, bị giết như thường sẽ chết. Lục Thánh lắc đầu, không cho là đúng. Có lẽ là không biết làm cho người sợ hãi, những người này đối với tu chân giả hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy mới có thể đem tưởng tượng được không có thể chiến thắng tồn tại. Nhưng tu chân giả trung quy chẳng qua là huyết nhục chi khu. Lục Thánh nào, nếu như có thể chạm võ giả, đương nhiên cũng có thể chạm tu chân giả. Chương 18. Sát quyền đốn ngộ, công pháp chém giết theo người áo đen vẫn lạc, huyết ngục đại trận cũng tự hành tan rã. Lục Thánh tại người áo đen trên người sở thi, cuối cùng đạt được một lọ đan dược cùng một bản bí tịch. Trên bí tịch thình lình viết huyết ngục kinh, nhưng tiếc nuối chính là huyết ngục kinh tựa hồ không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 4. Đọc qua phía dưới, Lục Thánh phát hiện công pháp này âm tàn độc ác, tu luyện cần lấy huyết tế làm dẫn. Tu luyện hiệu suất mặc dù nhanh, lại cực kỳ tàn nhẫn. Như muốn đột phá bình cảnh, càng cần mượn nhờ huyết ngục đại trận, huyết tế người sống luyện chế huyết ngục đan, dùng sau có thể phá cảnh. Cái này người áo đen, theo Lục Thánh từ thẩm vấn cướp biển bên trong thu hoạch tin tức biểu hiện, kia mục tiêu hẳn là luyện chế huyết ngục đan, ý đồ mượn này đột phá đến trúc cơ tầng 4. Vì thế, hắn không tiếc bí quá hóa liệu, âm thầm cấu kết xuất lĩnh cướp biển, cướp bóc thôn trấn, thậm chí ý đồ công hãm hại quan thành. Sau khi chuyện thành công, hắn liền ý định huyết tế toàn thành người, lấy bảo đảm huyết ngục đan luyện thành. Huyết ngục kinh môn công pháp này, dù là tại trong tu chân giới, cũng bị coi là bảng môn tà đạo. Công pháp lấy người sống làm tế, vì thế gian tu sĩ chỗ không dùng. Điều này cũng giải thích vì sao người áo đen chọn cấu kết cướp biển, phiêu bạt trên biển. Hơn phân nửa là muốn rời xa các tu sĩ ánh mắt, để tránh cho bị phát hiện, thế cho nên trở thành công địch. Đối với cái này loại bảng môn tà đạo, Lục Thánh không chút do dự, trước mặt mọi người đốt hủy huyết ngục kinh, để ngừa kia rơi vào tay người khác, thêm nữa mầm thai bạn. Chiến đấu cùng thẩm vấn lần lượt cáo một giai đoạn, một đoạn, Lục Thánh thu hoạch đại lượng liên quan tới cướp biển tin tức. Trong đó, còn ngoại ý muốn biết được cướp biển một cái khác hang ổ, cả bị qua đảo kỹ càng tin tức. Thông qua điều tra hang, hắn còn đã lấy được một tờ đánh dấu tường tận hải đồ, chỉ rõ cả bị qua đảo vị trí chỗ ở nhổ cỏ nhổ tận gốc. Lục Thánh mặt không chút thay đổi nói: cả bị qua hòn đảo khả năng nhưng có cướp biển dương nghiệt, nếu không kịp thời thanh trừ, sợ kia ngóc đầu trở lại, uy hiếp hải quảng thành an toàn. Bởi vậy, hắn quyết định tự mình dẫn người rời bến, một lần hành động phá hủy tiêu diệt tất cả cướp biển. Sau đó, Lục Thánh xuất lĩnh mọi người phản hồi hải quan thành, cũng phân phối Ôn Mạch chiêu mộ binh sĩ cùng đội thuyền. Ôn Mạch nhanh chóng hành động, lấy thành chủ danh nghĩa chiêu mộ buôn bán trên biển đội thuyền, chuẩn bị khởi xướng chống lại quả xỉ mạ thế công. Ngắn ngủn mấy ngày, liền tập kết hơn 10 chiếc thuyền lớn. Lục Thánh không chần chờ nữa, lập tức xuất lĩnh đội tàu rời đi hải quan thành, dương buồm rời bến, thể phải diệt trừ này cổ trên biển ác thế lực. Tại mênh mông trong biển rộng, mặc dù là hơn 10 đầu thuyền lớn cũng lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Lục Thánh đứng lặng tại trên bong thuyền, ngước mắt nhìn bao la bát ngát mặt biển, nội tâm không khỏi dâng lên đối với mình thân nhỏ bé cảm khái. Tại tự nhiên lực lượng trước mặt, vô luận là võ giả còn là tu chân giả, đều lộ ra yếu ớt, không chịu nổi một kích. Lục Thánh suy nghĩ, phiêu hồi trước đó cùng người áo đen bị chiến. Cái kia người áo đen vô cùng tự tin. Nhưng là khó trách, dù sao tu chân giả một mực gáp đạo võ giả phía trên. Tu chân giả pháp lực luận võ người chân khí càng mạnh hơn nữa, mặt khác còn có được phần đông thủ đoạn, ví dụ như pháp thuật, pháp khí, phù lục, trận pháp trở. Như người áo đen có được cường đại pháp thuật hoặc pháp khí, thậm chí có thể làm được càng tốt mấy cấp trấn áp võ giả. Trong lịch sử không thiếu tiền lệ, từng có trúc cơ tầng 3 tu chân giả chỉ dựa vào một đạo phù lục,
liền tùy tiện trấn áp chân khí tầng 12 võ giả. Kia chính là tiếp cận tiên thiên cảnh giới cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, thế nhân đối với tu chân giả tràn ngập kính ý, mặc dù là thực lực cường đại võ giả, đối mặt tu chân giả lúc cũng không miễn sinh lòng khiếp ý, nhưng mà, Lục Thánh cũng không bị phần này kính ý trói buộc. Lần này trải qua, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của hắn. Như gặp tu chân giả, trước hết phát chế nhân, lấy nhanh như chớp xu thế đem chém giết. Nếu không, lại để cho tu chân giả toàn lực thi triển ra nói, võ giả đem ở vào cực kỳ bất lợi hoàn cảnh. Tại cái đó trong nham động, nếu như người áo đen không phải như vậy tự phụ, chết có lẽ chính là Lục Thánh một bọn người. Hắn lớn có thể ẩn nấp che giấu tại hang góc, lặng yên điều khiển huyết ngục đại trận, từng bước đem Lục Thánh đám người đẩy vào tuyệt cảnh. Nay huyết ngục đại trận, thời gian đoạn dài, đủ để ăn mòn nhân tâm, gây nên người điên cuồng mà chết. Nhưng mà, người áo đen quá mức tự phụ, cho rằng ăn chắc Lục Thánh, lại tự mình bước vào huyết ngục đại trận trăm bước. Này liền cho Lục Thánh nhất kích tất sát cơ hội. Bất quá, võ giả thủ đoạn cuối cùng có hạn. Đối mặt tu chân giả, tổng hội kém một bậc, rơi xuống hạ phòng. Nhưng nếu ta có thể hiểu thấu đáo đạo ý, lấy vô hình đao chém giết hư vô, mặc dù là tu chân giả, ta cũng đem không sợ hãi. Lục Thánh khát vọng mau chóng lĩnh ngộ đạo ý. Biển rộng phía trên, thời tiết thay đổi trong nháy mắt. Mới còn là trời quang như giặt rửa, trong nháy mắt liền mây đen áp đỉnh. Ầm ầm, sấm sét vang dội, sóng lớn ngập trời. Bọt nước không ngừng nuốt đội thuyền. Trên thuyền mọi người đứng không vững, hơi không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào trên biển. May mắn kinh nghiệm phong phú thủy thủ cầm lái. Mặc dù sóng gió lớn hơn nữa, thuyền biển vẫn như cũ vững chắc, không có lật tút lo. Lục Thánh đứng sững ở bong tàu phía trên, ngước mắt nhìn mặt biển quần quần không thôi sóng lớn. Ông. Trong lúc đó, đan điền lại truyền ra một hồi quen thuộc dị động. Lục Thánh nhãn tỉnh sáng lên, lại đến. Hắn không thể chờ đợi được trong đất xem đan điền, xem xét công pháp tăng nhân tiến triển. Chỉ thấy sát quyền tôn giả toàn thân bốc lên Phật quang, hiển nhiên đã tiến vào đốn ngộ trạng thái. Mấy hơi thở qua đi, sát quyền tôn giả trên người Phật quang dần dần được, cuối cùng rời khỏi đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng đốn ngộ thời gian ngắn, cũng không đại biểu sát quyền đạt được tiến bộ tiểu ít đi. Trái lại, chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, sát quyền liền từ tôn giả cảnh đột phá đến bồ tát cảnh, tiến bộ thập phần khoa trương. Lục Thánh kinh ngạc không thôi, hắn chưa từng ngờ tới, ngày bình thường dùng một phần nhỏ sát quyền, lại trước tại bạt đao chạm đột phá bồ tát cảnh. Nghĩ lại tầm đó, Lục Thánh lại nghĩ tới đồng loại hình công pháp, có thể dung hợp. Hắn sát quyền cùng hám nhạc ba quyền, trước mắt đều đã đạt bồ tát cảnh, như dung hợp về sau, lại đem lộ sắc thành loại nào quyền pháp. Ý niệm tới đây, Lục Thánh liền nhanh chóng phản hồi buồng nhỏ trên tàu, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt minh tưởng. Chỉ một thoáng, vùng đan điền vang lên từng trận nổ vang. Tại Lục Thánh tận lực an bài bên dưới, chỉ thấy sát quyền cùng hám nhạc bá quyền liên đại sát nhập, sau đó hai cái công pháp bồ tát triển khai kịch liệt chém giết. Hám nhạc bá quyền bồ tát ngoại hình chính là một tôn đầu rồng tượng thân cự nhân, khí phách uy vũ, áp bách mười phần. Mà sát quyền ngoại hình thì là một tôn tóc đỏ giả xoa, cơ bắp từng cục, xích mặt răng nanh, toàn thân tản ra ngập trời sát khí. Nói thật, này hai cái bồ tát thoạt nhìn sẽ không như bồ tát, mà càng như ma thần. Thật đúng là đặc sắc a. Thấy hai đại công pháp bồ tát chém giết, Lục Thánh đồng dạng cảm thấy mới lạ không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này chiến đấu. Trước đó, hám nhạc bá quyền thu nạp trụ cột quyền pháp, quá trình rất là nhanh chóng, căn bản không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng sát quyền rõ ràng không giống nhau. Vô luận cảnh giới hoặc hạn mức cao nhất, đều không kém hơn hám nhạc bá quyền. Lần này chém giết, có thể nói là đối chọi đối với dâu, mà ngay cả Lục Thánh cũng đoán không cho phép ai sẽ chiến thắng. Chương 19. Dung hợp lột xác, sát ý bá quyền mang thưởng thức tâm tình, Lục Thánh như là không đếm xỉa đến ở ngoài đứng xem, lặng lặng nhìn xem hai đại quyền pháp bồ tát kịch liệt tranh phong. Chỉ thấy hám nhạc bá quyền bồ tát dẫn đầu làm có dễ, nương theo lấy mơ hồ lòng tượng tiếng gầm gừ, một quyền đánh ra, không khí đều vì này chấn động. Đây chính là hám nhạc bá quyền chỉ có lực chấn động, cương mãnh vô cùng, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Cùng lúc đó, sát quyền bồ tát cũng không cam chịu yếu thế, hai đấm đánh ra đỏ thâm gió lốc, chính diện đối chiến. Oanh! Một tiếng nổ vang nổ mạnh. Hai cái bồ tát đấu sức, lẫn nhau giằng co không dưới. Mặc dù đều là bồ tát cảnh, nhưng hám nhạc bá quyền nở rộ lá số khá nhiều, cũng dung hợp nhiều môn trụ cột quyền pháp, nội tình tương đối so sánh hùng hậu. Bởi vậy, nó một quyền này ẩn chứa lực chấn động, chính diện áp chế sát quyền bồ tát thức thứ nhất di tình dịch tốt. Nhưng mà, này chỉ là thức thứ nhất mà thôi, sát quyền chân chính uy lực chưa hoàn toàn bộc phát. Sau một khắc, sát quyền bồ tát phóng thích thức thứ hai, long xà khởi lục. Uy lực của nó so sánh với thức thứ nhất tăng gấp đôi. Ông, sát quyền bồ tát cuối cùng tính toán đỉnh trở về, cùng hám nhạc bá quyền lực lượng ngang hàng. Ngay sau đó, thức thứ ba thiên địa lật ngược đột nhiên bộc phát, uy lực lần nữa gấp bội. Lục Thánh mắt thấy cảnh này, trong lòng minh bạch thắng bại đã định. Oanh, theo lại một lần kịch liệt va chạm, hám nhạc bá quyền bồ tát gào thét liên tục, lại thủy chung không địch lại sát quyền bồ tát. Cuối cùng, vị sát quyền bồ tát đột nhiên đánh tan, hóa thành từng sợi phật quang, dung nhập sát quyền bồ tát trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, nội đạo bồ đề thụ cho Lục Thánh truyền ra một đoạn tin tức. Chủ quan chính là, hám nhạc bá quyền bị sát quyền hấp thu dung hợp, triệt để biến mất. Mặt khác, sát quyền sẽ đạt được lực chấn động, công pháp hạn mức cao nhất cùng nội tính tăng lên gấp đôi. Quan trọng nhất là, sát quyền thuế biến thành sát ý bá quyền, ngoài ý muốn thôi diễn ra thức thứ tư thiên nhân hợp pháp, vạn hóa định cơ. Uy lực của nó so sánh thức thứ ba lại trở mình gấp đôi. Sau một lát, Lục Thánh Vương từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Trải bước vừa rồi tin tức, liền Lục Thánh cũng nhịn không được nữa chừng vào mắt. Sát quyền thuế biến thành sát ý bá quyền, còn thôi diễn ra thức thứ tư. Lục Thánh cảm thấy có chút đầu óc choáng váng. Hắn nhanh chóng xem xét công pháp của mình tình huống. Nội đạo bồ đề thụ, chân khí cảnh, tầng 5 thuần nguyên công,
tôn giả cảnh, 28 lá sát ý ba quyền, Bồ Tát cảnh, 50 lá tốc độ ánh sáng, tôn giả cảnh, 68 lá hàng lòng đao quyết, Bồ Tát cảnh, 43 lá bạt đao trạng, tôn giả cảnh, 78 lá mê tung bộ, tôn giả cảnh, không lá hổ khiếu kim trung cháo, Phật đà cảnh quả nhiên, hám nhạc bá quyền cùng sắt quyền công pháp liên đài đã không thấy bóng dáng. Thay vào đó, là một cái diện tích càng lớn mới liên đài, cùng với mới công pháp tăng nhân. Đương nhiên, cái này cũng không ý nghĩa Lục Thánh đã mất đi cái kia hai môn công pháp. Hắn vẫn như cũ có thể thi triển hám nhạc bá quyền hoặc sắt quyền. Nhưng uy lực khẳng định không bằng sát ý bá quyền. Nhưng vào lúc này, Lục Thánh trong lòng lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như lại dung hợp một môn cùng sát ý bá quyền đồng cấp quyền pháp, có hay không có thể lần nữa tăng lên hạn mức cao nhất, tiến tới đột phá Phật đạt cảnh, lĩnh ngộ vô thượng quyền ý đâu? Ý nghĩ này lại để cho Lục Thánh tâm động không thôi. Hắn quyết định nếm thử một phen, nhưng là không dám ôm quá lớn kỳ vọng. Dù sao, sát ý bá quyền có thể sinh ra đời, đúng là cơ duyên xảo hợp. Huống chi, sát ý bá quyền bản thân lực sát thương đã đủ kinh khủng. Thứ tư uy lực, hẳn là thứ ba gấp 2 trở lên, toàn bộ chồng lên đứng lên chính là gấp 6 lần. Như thế tăng phúc, quá làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù là trời sinh thần lực người, cũng sợ khó có thể nhìn qua Lục Thánh bóng lưng. Nếu như bạt đao chạm đột phá Bồ Tát cảnh, lại dung hợp hàng long đao quyết, không biết lại sẽ lộ sát ra cái gì mới đao pháp đâu. Đối với cái này, Lục Thánh trong lòng tràn ngập chờ mong. Trên biển sóng gió, tại tàn sát bừa bãi số thời cơ sau, rốt cuộc bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, mặt biển lần nữa khôi phục yên lặng. Lục sư minh, chúng ta đội tàu đã tới gần Cà Mỹ qua đảo ven bờ. Ngoài khoang thuyền, một gã nội môn đệ tử tiến đến bẩm báo. Đến sao? Lục Thánh nghe vậy, lập tức đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở bong tàu phía trên. Trông về phía xa phía dưới, một tòa hải đảo đập vào mi mắt. Không lâu, thuyền lớn chậm rãi tới gần hải đảo ven bờ, mọi người nhao nhao đổ bộ. Ở trên đảo trải rộng nhân loại chuyển động dấu vết, nội môn đệ tử nhanh chóng tập trung cướp biển chỗ. Xác nhận không sai sau, Lục Thánh quyết đoán hạ lệnh, đem ở trên đảo cướp biển một mẹ hốt gọn. Nhưng mà, ở trên đảo còn có rất nhiều người vô tội, hơn nữa đa số nữ tính. Các nàng đều là bị cướp biển bắt người cướp của đến tận đây, chịu đủ nô dịch đàng hoàng nữ tử. Lục Thánh nhìn qua những cô gái này, trong lòng không khỏi sinh ra thương cảm tình cảnh, lập tức hạ lệnh đem các nàng mang lên thuyền. Đó lấy, hắn lại sai người tìm tòi cũng mang lên cướp biển giấu kín tài bảo, thắng lợi trở về. Về sau, Lục Thánh quyết đoán hạ lệnh, một mùi lửa đem chọn cái cả mì quả đảo đốt. Đến tận đây, cướp biển loạn cuối cùng được dẹp loạn. Hải Quảng Thành lần nữa có được căn bình, buôn bán trên biển đám bọn họ cũng khôi phục buôn bán, nhao nhao rời bến tiếp tục bọn hắn hải mậu kiếp sống. Hải Quảng Thành lần nữa khôi phục ngày xưa phồn bình cảnh tượng. Lục Thánh tại Hải Quảng Thành nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nhưng hắn cũng không lưu luyến nơi đây phồn hoa, nói rõ hết một sự tình sau, liền trực tiếp xuất lĩnh các đệ tử phản hồi môn phái. Vài ngày sau, Thương Nguyên đại điện bên trong, Trần Thanh Phong triệu kiến Lục Thánh, đối với kia lớn thêm tán thưởng, "Lục Thánh, ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành được cực kỳ xuất sắc, không chỉ có diệt trừ cấp biển, còn duy trì môn phái lợi ích." "Bất quá, khi nói về thần bí tu chân giả sự tình," Trần Thanh Phong ngưng trọng thần sắc, "liên quan tới cái kia tu chân giả sự tình, ta đã hạ lệnh chúng đệ tử nghiêm thêm giữ bí mật, không được truyền ra bên ngoài. Ta cũng không nghĩ ra, lại có tà tu vì tu luyện mà ý đồ huyết tế Hải Quảng Thành, như thế việc ác, quả thật thiên lý năng dùng. May mắn ngươi ngăn trở hắn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng." Trần Thanh Phong trong giọng nói để lộ ra mãnh liệt oán giận, hiển nhiên đối với áo đen tu chân giả tất cả hành động căm thù đến tận xương thủy. Lục Thánh đột nhiên hỏi thăm, "Trưởng môn, giả như đệ tử không thể diệt trừ tên kia tà tu, trong môn lại sẽ như thế nào ứng đối?" "Lục Thánh, ngươi không tầm thường võ giả." Trần Thanh Phong ý vị thâm trường nói, "Bình thường võ giả gặp tu chân giả, thường thường không chiến đã e sợ, mà ngươi lại có thể phấn khởi phản kích, cũng thành công chém giết đối phương, đủ thấy tâm tính của ngươi kiên định, không phải người bình thường chỗ bằng được. Như lần này ngươi thất bại, ta sẽ tự mời Thái Thượng trưởng lão rời núi, định trừ cái kia tà tu. Tu chân giả tuy mạnh, thủ đoạn khó dò, nhưng tiên thiên cường giả cũng không là loại lương thiện, đừng nói chính là trúc cơ kỳ, cho dù là kim đan kỳ cũng có sức đánh một trận." Lục Thánh nghe vậy giật mình, mặc dù không có hắn, trong môn cũng có năng lực diệt trừ tà tu. "Bất quá, ngươi cũng không có thể kiêu ngạo tự mãn, lần này ngươi có thể thắng, đều bởi vì đối phương kinh địch, như đối phương có chỗ đề phòng, ngươi sợ khó chiến thắng." Trần Thanh Phong động viên nói, "Bởi vậy, ngươi cần càng thêm cần cù luyện võ, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên thiên, bởi vì võ giả một khi đến tiên thiên, liền có thể trên diện rộng thu nhỏ lại cùng tu chân giả ở giữa chiến lệnh, dù là đồng cấp mà chiến, cũng không rơi hạ phong." Lục Thánh thật sâu chấp nhận, gật đầu nói, "Đệ tử đã minh bạch." "Ân, trẻ con là dễ dạy." Trần Thanh Phong thỏa mãn cười cười. Chương 20. Đao ý hình thức ban đầu tiên thiên mới có thể cùng tu chân giả chống lại. Lục Thánh phản hồi chính mình sân nhỏ. Hắn từ Trần Thanh Phong chỗ biết được một sự thật. Chính thống tu chân giả thực lực cường hãn, bình thường chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể tới chống lại. Đến mức Lục Thánh gặp áo đen tà tu, chẳng qua là tán tu chi lưu, bởi vậy thực lực mới có thể không chịu được như thế. Trần Thanh Phong cường điệu, chính thống cùng tán tu chiến lệnh, giống như trăng sáng cùng đồng đóm, cả hai căn bản không cách nào đánh đồng. Chính thống tu chân giả có được nguyên vẹn công pháp, pháp khí, phụ lục và trận pháp truyền thừa. Đối mặt như vậy hình sáu cạnh cường giả, dù là đều là một cái cảnh giới, võ giả cũng rất khó tới chống lại. Đến mức những tán tu kia, bởi vì truyền thừa không hoàn chỉnh, dẫn đến thực lực có khi so với cùng cảnh giới võ giả còn muốn không bằng, căn bản không đủ gây sợ. Bởi vậy, dù là chém giết một gã tu chân giả, Lục Thánh cũng không có tự mãn. Bởi vì hắn biết rõ, như gặp gỡ những kia chính thống tu chân giả, chính mình sát suất cao không phải là đối thủ. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại qua một tháng. Tại Thương Nguyên môn bên trong, Lục Thánh lần nữa khôi phục bình thản tu luyện sinh hoạt. Mặc dù quá trình tu luyện buồn kẻ không thú vị, nhưng lại để cho hắn cảm thấy an tâm. Trong một tháng này, Lục Thánh thuần nguyên công tiến độ chậm chạp, mỗi ngày vẹn vẹn nở rộ nhất diệp. Khoảng cách đột phá Bồ Tát cảnh, nhưng có tương đối dài đường phải đi. Ngược lại là tốc độ ánh sáng tiến độ có phần nhanh, đã sớm một bước đột phá Bồ Tát cảnh. Này cho Lục Thánh không nhỏ kinh hỉ. Mặt khác, Lục Thánh lực chú ý thủy chung tập trung tại bạt đao trảm. Môn công pháp này trải qua một tháng thời gian, liên đài đã nở rộ 99 lá, nhưng cuối cùng một lá lại chết sống không có động tĩnh. Bạt đao trảm đột phá Bồ Tát cảnh, tuy có thể tăng cường uy lực, tăng lên môi đao hiệu suất, cũng không đủ để cho Lục Thánh như thế quan tâm. Chân chính lại để cho hắn chờ mong chính là bạt đao trảm đột phá Bồ Tát cảnh sau, có thể cùng hàng long đao quyết tiến hành cùng sân khấu chém giết. Đợi hai môn công pháp dung hợp lẫn nhau sau, xác suất cao có thể đản sinh ra vô thượng đao ý, đây mới là Lục Thánh tha thiết ước mơ. Đao ý đối với võ giả mà nói ý nghĩa phi phàm. Nó không chỉ có thể làm cho võ giả thực lực tăng vọt, có được vượt cấp mà chiến, thậm chí địch nổi tiên tiên đáng sợ chiến lực. Càng là đối với chống đỡ tu chân giả mấu chốt. Lục Thánh đối với cái này chờ mong đã lâu. Bây giờ, theo bạt đao trảm không ngừng tiến tiến, hắn cự ly này tha thiết ước mơ đao ý, chỉ kém một bước cuối cùng. Lục Thánh lặng lặng yên đứng lặng tại trong nội viện, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bạt đao trảm đột phá một khắc này. Có lẽ ở nơi này trong vòng vài ngày, hoặc có lẽ là tại hạ một giây. Thời gian lặng yên trôi qua. Lục Thánh chợt thấy bên hông âm đao tựa hồ phát ra rất nhỏ chấn động. Đây là hắn mở to mắt, trong lòng kinh nghi. Lập tức, Lục Thánh rõ ràng cảm giác đến chân khí trong cơ thể giống như thủy triều mãnh liệt, lấy một loại phương thức đặc biệt dũng mãnh vào âm trong đao, chợt lại chạy trở về đến trong cơ thể mình. Cái này một tuần hoàn tâm đó, âm trong đao lại hội tụ kinh người mũi nhọn. Cái này chính là nuôi đao áo nghĩa chỗ. Lục Thánh chưa bao giờ sâu như vậy khắc mà tự nghiệm thấy đến nuôi đao vận tác cơ chế. Mà ở giờ phút này, hết thảy rõ ràng. Ông. Nhưng vào lúc này, Lục Thánh đan điền ầm ầm nổ vang, nương theo lấy một hồi mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó, một đoạn liên quan tới bạt đao trảm khắc sâu trí nhớ, liền dũng mãnh vào trong đầu của hắn, lập tức đã trở thành hắn bản năng. Dấu hiệu này bạt đao trảm chính thức đột phá Bồ Tát cảnh. Lục Thánh có thể rõ ràng cảm nhận được, từ bạt đao trảm sau khi đột phá, ngôi đao hiệu suất cùng hiệu quả tăng gọn, ít nhất tăng lên nhiều gấp 10. Lớn như thế tăng lên, lập tức lại để cho tinh thần hắn chấn động. Ông. Ngay sau đó, âm đao lại chủ động rút ra Lục Thánh chân khí trong cơ thể, hơn nữa rút ra lượng còn dị thường to lớn. Nếu không phải Lục Thánh chân khí tổng sản lượng to lớn, lại hầu như vĩnh viễn không khô kiệt, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận như thế hung mãnh rút ra. Theo này tốc độ, Lục Thánh bây giờ nuôi đao một thiên, liền chống đỡ mà vượt một tháng công. Nuôi đao hiệu quả tăng vọt 30 lần. Bực này tăng lên, thật là kinh người. Mà ngay cả Lục Thánh chính mình cũng cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Bạt đao trảm đột phá Bồ Tát cảnh, lại mang đến lớn như thế bay vọt tăng lên. Điều này làm cho Lục Thánh mơ hồ cảm thấy bạt đao trảm cũng không phải là chân khí cảnh công pháp đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng là tiên tiên cảnh công pháp. Cứ việc Lục Thánh đối với tiên tiên cảnh thực lực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chỉ cần cho hắn mấy tháng, thậm chí một năm thời gian tỉ mỉ nuôi đao, Lục Thánh tin tưởng, đợi hắn rút đao tế, nhất định có thể vượt cấp chém giết tiên thiên. Cái này chính là Lục Thánh tự tin. Nhưng mà, Lục Thánh cũng không bởi vậy nóng lòng hành động, hắn lặng lặng yên cùng đợi. Với hắn mà nói, bạt đao trảm đột phá Bồ Tát cảnh, vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Hắn chân chính chờ mong là bạt đao trảm cùng hàng long đao quyết dung hợp lẫn nhau, không biết lại sẽ lột xác ra cái gì mới công pháp. Thật là làm cho người chờ mong đâu. Như vậy nghĩ đến, Lục Thánh đan điền vang lên nổ vang. Sau đó, hắn liền chứng kiến hai môn đao pháp liên đài bắt đầu sát nhập. Ngay sau đó, hai cái công pháp Bồ Tát xa xa giằng co, lẫn nhau trong mắt lóe ra chiến ý, hai cái Bồ Tát hình tượng khác lạ, nhưng đều cầm trong tay trường đao, toàn thân tản ra khủng bố mũi nhọn. Lục Thánh đối với hai đại đao pháp ở giữa chém giết, có thể nói là cảm giác sâu sắc hứng thú. Dù sao này hai loại đao pháp hoàn toàn bất đồng. Bạt đao trảm, truy cầu một kích bị mất mạng, vô luận đối thủ là ai, đều lấy một đao định thắng bại, như không thể chém giết địch nhân, thì bản thân nguy rồi, kia cực đoan chỗ có thể thấy được luồng đốn. Mà hàng long đao quyết thì đại khai đại hợp, một đao đánh ra, biến ảo hình giống đao khí, xé rách hết thảy, uy lực thập phần bá đạo. Hai đại Bồ Tát giống như hai vị tuyệt thế đao khách, lặng im rằng co, sau đó hai cổ bộc lộ tài năng đao khí, bay nhanh hướng đối phương. Hàng long đao quyết Bồ Tát vung đao, long ảnh đầy trời. Mà bạt đao trảm Bồ Tát thì một đao ra, kinh thiên động địa, trong thiên địa giống như duy dư đao này. Oanh! Cả hai cứng đối cứng, va chạm mãnh liệt, lệnh Lục Thánh đan điền chấn động, kinh khủng lưỡi đao như muốn xé rách Bồ Đề thụ. Giang giác. Giao phong phía dưới, mạnh yếu lập hiện. Bạt đao trảm Bồ Tát lấy trảm thiên liệt địa xu thế, cưỡng ép chém giết hàng long đao quyết Bồ Tát. Cuối cùng, hàng long đao quyết Bồ Tát thân thể nứt vỡ, hóa thành điểm một chút Phật quang, bị bạt đao trảm Bồ Tát hấp thu dung hợp. Lục Thánh sợ hãi thán nói, thắng bại đã phân, bạt đao trảm càng tốt hơn. Khi dung hợp hoàn tất lập tức, bạt đao trảm Bồ Tát đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như nội bộ đang nổi lên đại hung chi vật, một cổ làm lòng người kinh hãi tuyệt thế mũi nhọn, muốn từ cái kia sáng chói Phật quang bên trong rẽ rủa mà ra. Hiển nhiên, bạt đao trảm đang tại lỗ sắc bên trong. Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ vang gạch phá yên lặng, bạt đao trảm Bồ Tát ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời Phật quang. Nhưng này cũng không phải là chung kết, mà là tân sinh tự trương. Ngay sau đó, một cổ trước đó chưa từng có lực lượng tùy theo sinh ra đời, nó siêu việt bạt đao chạm mũi nhọn, càng thêm thuần túy, là một loại vô hình lại mãnh liệt đao ý chí. Lục Thánh đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm nhận được trong cơ thể có vô số đao ảnh ẩn hiện, cũng không có thể thấy được, cũng không có thể, chỉ có thể bằng vào tâm linh đi cảm giác. Này chính là đao ý hình thức ban đầu. Chương 21. Đao ý gia trì, địch nổi tiên tiên quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, dung hợp lộ sắc về sau, Bạt Đao Trảm một lần hành động đột phá Phật Đà cảnh, cũng đản sinh ra đao ý hình thức ban đầu. Lục Thánh trong lòng kinh hỉ, vội vàng xem xét mới nhất tin tức. Ngộ đạo Bồ Đề thụ, chân khí cảnh, tầng 5 đao ý, nhất diệp thuần nguyên công, tôn giả cảnh, 61 la sát ý ba quyền, Bồ Tát cảnh, 50 la tốc độ ánh sáng, Bồ Tát cảnh, không lá mê tung bộ, tôn giả cảnh, không lá tại Ngộ đạo Bồ Đề thụ trong tin tức, đã đột phá Phật Đà cảnh, hoặc là đã dung hợp công pháp nhắc nhở đã biến mất. Đây cũng không phải là ý nghĩa bọn hắn không còn tồn tại, mà là Phật Đà cảnh đã đạt đến đỉnh phong, không cách nào nữa tiến thêm một bước, cố không còn biểu hiện. Đến mức công pháp dung hợp sau, thì muốn biểu hiện mới công pháp tin tức. Hai môn đao pháp hạn mức cao nhất là Bồ Tát cảnh, dung hợp về sau đột phá Phật Đà cảnh, lại thêm đao y đúng thời cơ mà sinh, mặc dù bèn bèn là hình thức ban đầu, cũng đã trọng đại đột phá. Lục Thánh trong đầu tự nhiên còn có đao ý trí nhớ, mà lại hắn đối với cái này đã cơi xe nhẹ đi đường quen, giống như bẩm sinh bản năng mở dạng, dễ sai khiến. Ngay sau đó, Lục Thánh phóng thích đao ý, dù chưa rút đao, lại giống như hóa thân thành bộc lộ tài năng tuyệt thế hung khí, quanh thân phát ra lăng lệ ác liệt chi khí, xa xem liền làm lòng người kinh hãi. Sau đó, hắn đem đao ý dung nhập dương trong đao. Ông, dương đao khẽ run, giống như tại than nhẹ. Sau một khắc, Lục Thánh rút đao mà ra, thi triển ra hàng long đao quyết. Đạt được đao ý ra chỉ hàng long đao quyết, lực sát thương lập tức tăng gấp đôi, một đao bổ ra, lại biến hóa ra 18 đạo hình rồng đao khí. Càng làm Lục Thánh sợ hãi thán phục chính là, đao ý ra chỉ phía dưới, hình rồng đao khí tốc độ cùng uy lực đều tăng vọt, thực hiện toàn bộ phương vị tăng lên. Mặt khác, đao ý còn có thể độc lập công kích, vô hình vô tướng. Phong thân lập mệnh tầm đó, làm đối thủ khó có thể nắm lấy. Võ giả một khi lĩnh ngộ đao ý, kiếm ý hoặc quyền ý chờ ý cảnh, kia thủ đoạn công kích liền trở nên phong phú đa dạng, thậm chí đủ để cùng tu chân giả phân cao thấp. Thí dụ như Bạt Đao Trảm, bây giờ nó không chỉ có chịu chân khí tầm bổ, càng thêm đao ý tổng cộng dụng. Một khi ra khỏi vỏ, kia lực sát thương có thể nói long trời lở đất, tuyệt đối so với trước đó càng mạnh hơn nữa gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đến mức mạnh mẽ đến hạng gì tình trạng, liền Lục Thánh chính mình cũng khó có thể đánh giá. Càng hay chính là, Bạt Đao Trảm có thể một mình thi triển, cũng có thể cùng hàng long đao quyết hỗn hợp thi triển. Một khi rút đao, có thể chém ra 19 đạo tuyệt thế đao khí. 18 rõ ràng tối xâm lại, kia tính nguy hiểm có thể nghĩ. Cứ việc Lục Thánh chưa thân thử, nhưng hắn tự tin chính mình toàn lực bộc phát nói, đảo ngược chạm tiên thiên. Đao ý mới sinh, mà lại đã nở rộ nhất diệp, kế tiếp còn có càng lớn tiến bộ không gian. Lục Thánh mặt mỉm cười, trong lòng thỏa mãn. Theo đao ý sinh ra đời, Lục Thánh tạm có thể gác lại đối với đao pháp tiến thêm một bước thăm dò. Trước mắt, Lục Thánh chiến lực đã chạm đến tiên thiên cảnh giới, mà tu vi lại vẫn dừng lại tại chân khí tầng 5, rõ ràng có chút không xứng đôi. Là thời điểm tăng lên tu vi. Lục Thánh thầm hạ quyết tâm, đồng thời đối với tiến triển chậm rãi thuần nguyên công cảm thấy bất mãn, suy nghĩ ra tốc chi pháp, thậm chí cân nhắc dùng đan dược khả năng tính. Trước mắt, tu vi tăng lên tốc độ đã trở thành hắn nhược điểm, nhu cầu cấp bách giải quyết. Thuần nguyên công đặc sắc ở chỗ vững vàng. Mặc dù đối với chân khí chất lượng tăng lên lớn hơn, nhưng tiến triển tương đối tiến bộ thần tốc Lục Thánh mà nói, thật sự có chút quá chậm. Bởi vậy, Lục Thánh cân nhắc mượn nhờ ngoại lực gia tốc thuần nguyên công. Hắn lập tức đứng dậy, tiến về trước tàng bảo cát. Chỗ đó có được tăng lên tu vi các loại đan dược. Trưởng lão, Lục Thánh đối với tàng bảo cát trưởng lão hành lễ, cũng khẩn thiết đạo, đệ tử muốn tìm một ít có thể tăng cường chân khí đan dược, không biết trưởng lão có gì để cử. Tàng bảo cát trưởng lão xem kỹ Lục Thánh, cao mày nói, ỷ lại đan dược chờ ngoại lực tăng lên tu vi, hoặc gây nên chân khí pha tạp, hỗn tạp không thuần túy, phản cần thêm vào tâm lực vận công chiết xuất luyện hóa, thực không phải thượng sách. Lục Thánh không có chần chờ, thái độ kiên định, điểm ấy đệ tử biết, kính xin trưởng lão ban thưởng tiến. Lục Thánh trong lòng đều có tính toán. Quả thật, đan dược hoặc gây nên chân khí không thuần túy, sau đó cần hao phí thời gian luyện hóa. Nhưng với hắn mà nói, đây cũng không phải là nan đề. Hắn thân trồng bồ đề thụ, tu luyện ngày đêm không thôi, công pháp thời khắc vận chuyển, không khác mỗi ngày đều tại chiết xuất chân khí. Bởi vậy, Lục Thánh đối với dùng đan dược sau, dẫn đến chân khí không thuần túy, căn bản không hề sợ hãi. Nghe vậy, Tàng Bảo các trưởng lão lắc đầu. Bây giờ đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ, cả đám đều lộ ra chỉ vì cái trước mắt, khát vọng trong vòng 1-2 năm liền đạt thành tiên tiên chi cảnh, điều này có thể sao? Trong lịch sử, phần đông tiên tài bởi vì nóng lòng cầu thành, lạm dụng đan dược, kết quả dẫn đến chân khí pha tạp, hỗn tạp, căn cơ không tốn sức, không công lãng phí thiên phú. Uống thuốc sơ kỳ có lẽ tiến bộ thần tốc, nhưng đến hậu kỳ, nhất là chân khí tầng 9 về sau, cảnh giới đột phá trở nên dị thường khó khăn, có thậm chí cả đời vô vọng bước vào tiên thiên. Bất quá, thấy Lục Thánh thái độ kiên quyết như thế, Tàng Bảo các trưởng lão cũng lười khuyên can. Vốn giúp người tình kết, tâm lý phức tạp, tôn trọng người khác vận mệnh. Như vậy nghĩ đến, hắn liền lấy ra một lọ đan dược, đối với Lục Thánh giới thiệu nói, đây là tăng khí đan, dược tính ôn hòa, thời gian dài dùng có thể tăng cường chân khí. Lục Thánh hơi chút suy nghĩ, này tăng khí đan mặc dù tốt, nhưng dược hiệu tựa hồ có chút nhược. Huống chi, hắn muốn là ngắn hạn, mà không phải thời gian dài. Bởi vậy, tăng khí đan đối với Lục Thánh mà nói, như là gân gà. Vì vậy, Lục Thánh từ chối nhã nhặn đạo, trưởng lão, có hay không dược hiệu rõ rệt hơn, ngắn hạn liền có thể trực tiếp tăng lên chân khí đan dược. Dược hiệu rõ rệt, ngắn hạn tăng lên. Tàng Bảo các trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, lãnh đạm nói, vậy ngươi có thể cân nhắc bạo khí đan, viên thuốc này có thể tại lập tức tăng lên vừa tới 5 thành chân khí. Nhưng bạo khí đan dược tính mãnh liệt, phục mặc dù có thể sử dụng chân khí tăng vọt, ngắn lúc bên trong thực lực tăng nhiều, nhưng dược hiệu qua đi, đan độc bảo tồn trong cơ thể, cần mấy tháng mới có thể thanh trừ, như nhiều lần dùng, đan độc tích lũy, tất nhiên tổn hại căn cơ, ăn mòn ngũ tạng. Tàng Bảo các trưởng lão ngữ khí lạnh lạnh, vốn chỉ là nghĩ hù dọa một chút Lục Thánh. dù sao loại này can trường đan dược bình thường là với tư cách dốc sức liều mạng thủ đoạn đến sử dụng, nơi nào sẽ có người lấy ra tu luyện. Nhưng mà Lục Thánh lại nhãn tình sáng lên, lập tức thỉnh cầu: trưởng lão, đệ tử muốn cầu một viên bạo khí đan. Hắn lập tức quyết định trước mua sắm một viên nếm thử mặn phai nhạt, nhìn xem dược hiệu nói sau. Ngươi tàng bảo các trưởng lão sắc mặt khó coi, thấy Lục Thánh hồ đồ ngu xuẩn mất linh, hắn cũng lời khuyên nữa, thư lệnh nói: bạo khí đan, 10000 điểm cống hiến một quả. Lục Thánh âm thầm kinh ngạc, 10000 điểm cống hiến một quả, mắc như vậy, phải biết rằng trong tay hắn âm đao cũng bất quá 5000 điểm cống hiến. Bạo khí đan tài liệu quý hiếm, tự nhiên giá cả xa xỉ. Tàng bảo các trưởng lão giải thích nói, mà lại luyện chế quá trình phức tạp, mặc dù là tiên tiên cường giả cũng cần chút xuống đại lượng tâm lực, đối với nội môn đệ tử mà nói, 10000 điểm cống hiến một quả đã là giá ưu đãi. Tốt đi. Lục Thánh cầm ra điểm cống hiến muốn, không chút do dự đổi một quả bạo khí đan. Chính là 10000 điểm cống hiến mà thôi, Lục Thánh cũng không có để ở trong lòng. Không nói trước bản thân hắn có 30 vạn, trước đây hắn trợ Liễu Như Yên đoạt được vương cơ vị, liền lại đạt được 50000 điểm cống hiến, chọn vẹn 80 vạn, đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài. Chương 22. Trở về nhà rời đi tàng bảo các sau, Lục Thánh phản hồi chính mình sân nhỏ, lấy đất bên trên ngồi xuống minh tưởng. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một viên long nhãn lớn nhỏ bạo khí đan. Đan dược hiện lên màu vàng nhạt, không đặc biệt mùi thơm lạ lùng. Trước thử xem mặn phai nhạt. Lục Thánh ánh mắt lập lòe, lập tức há miệng nuốt vào bạo khí đan. Đan dược hơi đắng chát, nhưng cửa vào tức hóa. Vâng. Bạo khí đan dược hiệu lập tức phát huy, Lục Thánh chân khí trong cơ thể giống như bị kích thích, kịch liệt bành trướng, trở nên sao động bất an. Hắn cảm ứng được chân khí ước chừng tăng lên 4 thành. Cái này một kinh người tăng phúc, ý nghĩa thực lực của hắn khả năng gấp bội, thậm chí nhiều hơn. Mặt khác, theo chân khí tăng vọt, Lục Thánh cũng phát hiện thuần nguyên công tại tiếp tục vận chuyển, ý đồ đả thông thứ 6 đường kinh mạch. Nhưng trong chân khí lại trộn lẫn màu đen tạp chất, tức đan độc, bọn hắn bám vào tại gân mạch bên trên, trở ngại chân khí trôi chảy lưu động. Lục Thánh biết rõ chút ít đan độc còn chưa đủ lo, nhưng nếu tích lũy quá nhiều, đem nghiêm trọng bế tắc gân mạch, thậm chí ảnh hưởng đã đả thông gân mạch, lệnh kỳ một lần nữa bế tắc. Hắn nếm thử tự hành vận chuyển chân khí, ý đồ thanh tẩy những này tạp chất, lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuối cùng, hắn quyết định giao cho thuần nguyên công tự hành xử lý, chính mình thì chậm đợi kỳ hiệu. 6 canh giờ lặng lẽ trôi qua, Lục Thánh chậm rãi mở hai mắt ra, đan độc thanh lý sạch sẽ. Hắn âm thầm kinh ngạc, lập tức nội thị đan điền. Nguyên bản bởi vì bạo khí đan mà tăng sinh đan độc, tại thuần nguyên công không ngừng dưới sự nỗ lực, vẹn vẹn 6 canh giờ liền thanh lý sạch sẽ. Bình thường, một viên bạo khí đan lưu lại đan độc, cần 1 tháng thậm chí càng lâu mới có thể thanh tẩy. Nhưng Lục Thánh lại hoàn toàn bất động. Có lẽ, được nhờ sự giúp đỡ hắn thâm hậu chân khí nội tình, kiên cố căn cơ, thêm với chân khí chất lượng có thể so với chân khí tầng 9, thậm chí càng cao cảnh giới võ giả. Thâm hậu như thế nội tình cùng căn cơ, thanh tẩy một quả bạo khí đan lưu lại đan độc, tất nhiên là dễ dàng, tốn thời gian sang ngắn tại người thường. Thử nghĩ những võ giả khác, nếu không như thế nội tình căn cơ, sợ cần hoa dài dằng dặc thời gian mới có thể thực hiện thanh tẩy. Bất quá, để cho nhất Lục Thánh kinh hỉ chính là, thuần nguyên công tại thanh tẩy đan độc trong quá trình, tiến độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn. Vẹn vẹn 6 canh giờ, liên đài liền nở rộ 2 lá, trước mắt vì tôn giả cảnh 63 lá. Điều này không khỏi làm Lục Thánh tâm tình phấn khởi, chứng minh phương hướng của mình không có sai. Dựa theo thuần nguyên công hiệu suất, thanh tẩy đan độc vẹn vẹn cần 6 canh giờ, như thế tính ra, ta trong vòng 1 ngày, nhiều nhất có thể dùng 2 quả bạo khí đan. Ý vị này, thuần nguyên công tiến độ tu luyện, đem từ mỗi ngày nở rộ nhất diệp, để thăng thành mỗi ngày nở rộ 4 lá. Theo này tốc độ xuống đi, thuần nguyên công đột phá sau cảnh giới sẽ ở trong tầm tay. Lục Thánh đối với bạo khí đan hiệu quả có chút thỏa mãn, không có phụ lòng lúc trước hắn mong muốn. Đến mức bạo khí đan đan độc, đối với hắn mà nói, hầu như không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Khuyết điểm duy nhất, khả năng chính là bạo khí đan quá mắc, mỗi lần miếng cao tới 10000 điểm công hiến, giá cả làm cho người liễu lưới. Nhưng vấn đề hạch tâm cũng không phải là đơn thuần giá cả, mà là mua sắm phương thức. Lục Thánh không thể hiển nhiên, nhiều lần tiến về trước tàng bảo các đại lượng mua sắm bạo khí đan, nếu không chắc chắn khiến cho không tất yếu chú ý thỉnh thoảng mua sắm một lượng miếng còn có thể lý giải. Nhưng nếu là duy nhất một lần, hoặc nhiều lần mua sắm mấy chục, thậm chí trên 100 miếng, thế tất khiến cho tàng bảo các trưởng lão nghi ngờ, từ đó khiến cho phiền phức không cần thiết. Có lẽ, ta có thể nếm thử thu hoạch bạo khí đan phương pháp luyện đan. Lục Thánh sinh lòng nhất kế, hắn kế hoạch căn cứ phương pháp luyện đan, tự hành mua sắm nguyên liệu. Đợi trở lại Lục gia sau, lại để cho trong tộc thiên tài luyện đan sư Lục Nhân nếm thử luyện chế. Bởi như vậy, mặc dù hắn sử dụng nhiều hơn nữa bạo khí đan, cũng sẽ không tùy tiện khiến cho ngoại giới chú ý đến mức phương pháp luyện đan nơi phát ra, Lục Thánh đều có ý định. Hắn có được có sẵn nhân mạch, tự nhiên hiểu được như thế nào xảo diệu lợi dụng. Liên quan tới bạo khí đan phương pháp luyện đan vấn đề, liền giao cho Liễu sư tỷ xử lý đi, quan hệ này không cần ngu sao mà không dùng. Huống chi, Liễu sư tỷ hiện nay thân là bừng cơ, địa vị hiển hách, chính là một tờ bạo khí đan phương pháp luyện đan, hẳn là không làm khó được nàng. Lục Thánh trong đầu lập tức hiện ra Liễu Như Yên thân ảnh, cho rằng việc này giao cho nàng thỏa đáng nhất. Huống chi, Liễu Như Yên vẫn muốn lôi kéo hắn, đoán chừng cũng vui vẻ vu bằng cái này chuyện nhỏ. Lập tức, Lục Thánh nhanh chóng sáng tác một phong thư, phái người mang đến Ngu Đô trấn Bắc Vương phủ. Về sau trong cuộc sống, Lục Thánh liền bế quan tiềm tu, tranh thủ nâng cao một bước. Thời gian ngày từ ngày qua đi. Vài ngày sau, Lục Thánh cuối cùng thu đến hồi âm, hơn nữa còn là 2 phong. Hắn nghi ngờ cầm lấy thư tín, phát hiện một phong đến từ Ngu Đô, hiển nhiên là Liễu Như Yên đối với hắn nhờ và sự tình đáp lại. Đến mức một cái khác phong, thì ngoài ý muốn đến từ Thanh Thành, điều này làm cho Lục Thánh không khỏi trong lòng siết chặt. Chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Lục Thánh cau mày, vội vàng mở ra thư tín. Đọc về sau, hắn mới biết được đây là Lục Nhân gửi đến, trong lòng an tâm một chút. Lục Nhân bình thường hiếm khi biết thơ, lần này lại mang đến một cái tin tức tốt, hắn đã thành công đột phá đến trúc cơ tầng 1. Đối với Lục Nhân mà nói, đây là tiến bộ cực lớn, tự nhiên cũng là Lục gia việc vui. Nhưng mà, Lục Thánh tại mừng rỡ ngoài, lại cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Dựa theo Lục Nhân tư chất, cùng dĩ vãng tốc độ tu luyện đến xem, nếu muốn đột phá trúc cơ tầng 1, ít nhất cần mấy năm thời gian. Mặc dù mượn nhờ tụ linh trận, cũng ít nhất cần 1 năm trở lên mới có thể thực hiện đột phá. Nhưng hôm nay, Lục Nhân lại chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng, liền đột phá trúc cơ tầng 1. Lục Thánh trong lòng sinh nghi, cho rằng việc này có kỳ quặc. Hắn cách nhà đi vào Thương Nguyên môn, mới qua đi mấy tháng mà thôi. Khi đó Lục Nhân, hắn nhớ rõ vẫn chỉ là ở vào luyện khí kỳ. Có thể mấy tháng qua đi, đối phương liền đột phá đến trúc cơ kỳ. Hẳn là đối phương cũng thức tỉnh bàn tay vàng. Không trách Lục Thánh như vậy nghĩ, đều bởi vì Lục Nhân lai lịch quá thần bí. Biểu hiện ra là hắn huynh đệ, kỳ thực thân thế khó bề phân biệt. Bởi vì Lục Nhân chính là Lục Thánh gia gia tại trước khi chết, từ bên ngoài mang về y để bắt truyền nhân. Lục gia là luyện đan thế gia, nhưng trong tộc lại không mấy cái hậu bối có thể kế thừa lao gia tử y bát. Thân là đại thiếu gia Lục Thánh, càng là phế nhân một cái, bởi vậy lao gia tử liền ý định từ bên ngoài tìm truyền nhân. Kết quả, thật đúng là bị lao gia tử tìm được. Hy vọng trong nhà không muốn ra cái gì yêu thiêu thân đi. Lục Thánh lắc đầu, lập tức mở ra Liễu Như Yên gửi đến thư tín. Trong thư, ngoại trừ Liễu Như Yên ân cần thăm hỏi bên ngoài, còn bổ sung một tờ bạo khí đan phương pháp luyện đan. Lục Thánh rút ra phương pháp luyện đan, lưu vào trí nhớ tại tâm sau, liền thích đáng nấp trong ngực, sau đó đem hai phong thư tín tiêu hủy. Thật sự là đúng dịp. Lục Thánh nỉ non nói, vừa đạt được bạo khí đan phương pháp luyện đan, Lục Ly liền đột phá đến trúc cơ tầng 1, thật sự là trời cũng giúp ta. Ý niệm tới đây, hắn quyết định lập tức phản hồi Lục gia. Ngoại trừ muốn biết rõ ràng Lục Nhân đột phá chi mê bên ngoài, còn thuận đường lại để cho Lục Nhân hỗ trợ luyện chế bạo khí đan. Chú ý trước, Lục Thánh không chần chờ nữa. Hắn chấm dứt bế quan tiềm tu, thu thập xong hành lý, đi ra nội môn sân nhỏ, xuống núi thuê một tấc khoái mã. Sau đó, hướng Thanh Thành phương hướng, tuyệt trần rong ruổi mà đi. Chương 23. Thử nhân mộ, bàn sơn các Thanh Thành, Lục gia. Lục Thánh phong trần mệt mỏi trở về nhà, vội vàng cùng cha mẹ gặp nhau sau, liền thẳng đến Lục Nhân chỗ thiên viện. Cái kia thiên viện như trước cấm lãnh, hàn khí bức người. Vừa bước vào Lục Nhân chỗ ở, một cổ nhàn nhạt thi thối liền tràn ngập trong không khí, làm cho người không khỏe. Ân, có vết máu. Lục Thánh nhạy cảm giác quan, lập tức đã nhận ra trên mặt đất vết máu khô khốc, hiển nhiên là gần đây lưu lại. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lục Nhân trên người. Lúc này, Lục Nhân đang khoanh chân ngồi trên bộ đoàn, giống như tại tu luyện, quanh thân bao quanh tầng một vô hình âm phong, cùng trước kia một trời một vực, rõ ràng đã bước vào trúc cơ tầng 1. Lục Nhân, Lục Thánh đều, bá. Lục Nhân đột nhiên mở mắt ra, đại ca, ngài đã trở về. Hắn ý đồ triển lộ dáng tươi cười, lại bởi vì tu luyện hoặc hàn cố, lộ ra có chút cứng ngắc. Lục Thánh đi thẳng vào vấn đề, Lục Nhân, ngươi tin bên trong đề cập đã tân chức trúc cơ tầng 1, ra sao cơ duyên bố trí? Cùng này vết máu có thể có liên quan. Đại ca mắt sáng như đuốc, ta kỳ ngộ quả thật nguồn gốc từ cái kia trên mặt đất vết máu. 10 ngày trước, một vị lạ lẫm lão giả đột nhiên xâm nhập ta thiên viện. Hắn là một gã tu chân giả, tu vi ước chừng trúc cơ 2 tầng 3 tầng đó, pháp lực có chút thâm hậu, thấy ta chưa bước vào trúc cơ kỳ, liền đối với ta ngang nhiên động thủ, ý đồ lấy tính mạng của ta, cướp đoạt bảo vật. Nhưng mà, hắn chưa từng ngờ tới, ta có được cản thi thuật, đã nắm giữ mấy cổ cương thi, cuối cùng, ta ngự thi phản đem hắn đánh chết, cũng ngoài ý muốn đã lấy được một ít chân quý chi vật, giúp ta sớm đột phá đến trúc cơ tầng 1. Lục Nhân kỹ càng tự thuật sự kiện trải qua. Lục Nhân nói được tuy nhẹ nhỏ có phai nhạt đi, nhưng Lục Thánh biết rõ trong đó khúc chết phức tạp. Lão giả tu vi cao thầm, lại không ngu dốt, muốn giết Lục Nhân, như thế nào lại không chuẩn bị mà đến. Dù vậy, hắn vẫn bị Lục Nhân giết lại, đủ thấy Lục Nhân không phải vật trong ao. Người này tâm tư kỳ náo, vượt qua xa mặt ngoài như vậy đơn thuần. Bất quá, vô luận Lục Nhân có gì cậy bảo, đối với Lục Thánh mà nói, đều không chân gây cho sợ hãi. Lục Nhân, vị lão giả kia di thể xử trí như thế nào? Lục Thánh lần nữa hỏi thăm. Ta không dám lưu kia di thể, đã đem kia đốt hủy. Vậy hắn trên người vật phẩm, ngươi có thể có giữ lại. Bảo lưu lại, đại ca mời xem. Đây là ta phát hiện một khối linh ngọc, đúng là nó giúp ta tu luyện đột nhiên tăng mạnh, có thể đột phá. Tiếp nối chính là, linh ngọc bên trong linh khí tựa hồ sắp hao hết. Còn có này tấm lệnh bài, khắc có tử nhân mộ chữ, xem ra lão giả đến từ tử nhân mộ. Lục Nhân đem lão giả di vật toàn bộ hiện ra cho Lục Thánh xem, không hề giấu giếm. Lục Nhân làm việc sáng suốt, biết tiến tối, hiểu đúng mực. Nhưng ở Lục Thánh trước mặt, hắn không dám lô mãng. Dù sao Lục Thánh là hắn trên danh nghĩa đại ca, cũng lao ra từ khi còn sống thương yêu nhất tôn tử. Huống chi, Lục Thánh cùng Lục gia đối với hắn hoàn toàn chính xác rất tốt. Về công về tư, hắn cũng không dám có chút bất kính. Thử nhân mộ Lục Thánh ngưng mắt nhìn linh ngọc, cao mày nói: "Này linh ngọc, có thể giúp tu chân giả thu nạp càng nhiều linh khí, khiến cho tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Nhưng cuối cùng chẳng qua là tiêu hao phẩm, một khi dùng hết liền không lại dùng chỗ. Ngược lại là cái kia tử nhân mộ lệnh bài, lại làm cho Lục Thánh sinh lòng sầu lo. Cái này chết tiệt người mộ, kỳ thế lực bối cảnh còn không rõ lãng. Ngươi mặc dù đốt hủy lão giả di thể, nhưng lưu lại di vật sợ có hậu họa. Đề phòng dừng lại bị truy tung, ngươi cần đem lão giả tất cả di vật, bao gồm này lệnh bài, toàn bộ đốt hủy hoặc triệt để tiêu hủy. Cần phải không để lại một tia dấu vết." Lục Thánh thái độ kiên quyết. Hắn dự cảm, tên này lão giả hoặc đem mang đến tiền toái không cần thiết. "Là, đại ca." Lục Nhân không chút do dự, lập tức đem lão giả trên người vật phẩm lấy ra, sau đó tại Lục Thánh trước mặt đều đốt hủy. Thấy thứ đồ vật toàn bộ đốt hủy, Lục Thánh làm sơ an tâm, thái độ hòa hoãn đạo: "Lục nhân, ta lần này trở về, ý tại để cho ngươi trợ giúp luyện chế bảo khí đan. Đây là phương pháp luyện đan, ngươi trước nghiên cứu một đêm." Nói xong, Lục Thánh liền đem phương pháp luyện đan lần lượt dư Lục Nhân, dặn dò: "Ngày mai, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cần thiết tài liệu, kế tiếp nhìn ngươi phát huy." Lục Nhân tiếp nhận phương pháp luyện đan, cười nói: "Đại ca xin yên tâm, ta hiện đã bước vào trúc cơ tầng 1, thêm với tụ linh trận trợ lực, pháp lực khôi phục nhanh chóng, luyện chế bảo khí đan ứng với không nói chơi." "Tốt, vậy ngày mai khai lò." Lục Thánh dặn dò song song, liền rời đi thiên viện. Thanh thành bên ngoài, một gã lao đạo sĩ đang muốn vào thành, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong thành, ngưng trọng thần sắc. Cảm ứng cắt đứt hắn thì thào tự nói, nguyên lai hắn tại tử nhân mộ Dương Nguyệt thân phận trên lệnh bài, gây ngàn dặm truy tung thuật, nhưng giờ phút này lại đã mất đi liên hệ. Chẳng lẽ đã bị phát giác? Lao đạo sĩ cau mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. "Hừ, mặc dù phát giác thì phải làm thế nào đây? Người đã bị thương, cuối cùng trốn không xa." Lao đạo sĩ cười lạnh, kết luận đối phương còn tại thanh thành bên trong. "Như phong tỏa trong thành tứ môn, nhìn ngươi còn như thế nào đào thoát." Hạ quyết tâm sau, lão đạo sĩ liền hướng thủ thành sĩ tốt hỏi thăm nha môn chỗ, lập tức thẳng đến mà đi. Ngày kế tiếp, Lục phủ thiên viện, Lục Thánh mang theo bạo khí đan cần thiết tài liệu, đi vào Lục Nhân trước mặt. "Lục Nhân, những dược liệu này giá trị xa xỉ, hàng tồn cũng không nhiều, cần phải tỉ mỉ luyện chế." Lục Thánh lời nói thâm thía mà dặn dò. "Đại ca xin yên tâm, ta tối hôm qua đã thâm nhập nghiên cứu qua phương pháp luyện đan, chắc có lẽ không xuất hiện sai lầm." Lục Ly tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy, Lục Thánh thỏa mãn gật đầu, sau đó lui sang một bên, chăm chú quan sát đến Lục Nhân luyện đan. Những dược liệu này hoàn toàn chính xác đắt đỏ, Lục Thánh bèn bèn mua hàng một lò, liền hao tổn của cải bạch ngân và lượng. Mà hắn duy nhất một lần mua vào 10 lò, tổng cộng tiêu phí 10 vạn lượng, vẻn vẹn là tài liệu thành phẩm liền làm cho người liễu lưới. Như lại cân nhắc thuê luyện đan sư thêm vào phí tổn, Thương Nguyên môn tàng bảo các giá bán vạn lượng một quả, đúng là giá ưu đãi. Lục Nhân luyện đan tài nghệ thành thạo, đem dược liệu đưa vào trong lò luyện đan, lập tức nhóm lửa, dược liệu dần dần hóa thành đặc dính đan dịch. Hắn vận dụng pháp lực khống chế tinh chuẩn hòa hợp, chậm rãi đẩy mạnh luyện đan tiến trình. "Đại ca, bạo khí đan luyện chế tốn thời gian cái gì dài, ngài không ngại đi trước nghỉ ngơi, luyện thành sau ta lập tức thông tri ngươi." Thấy Lục Thánh ngồi chờ, Lục Nhân hảo tâm đề nghị: "Không cần, ta vừa vặn mượn cơ hội này học tập, nhìn xem luyện đan quá trình." Lục Thánh lắc đầu. Ngay tại Lục Thánh quan sát Lục Nhân luyện chế bạo khí đan thế, Thanh Thành chi phủ trong nha môn, chi phủ đại nhân đang tất cung tất kính mà đứng ở một gã lao đạo sĩ trước mặt, thân thể có chút nghiêng về phía trước, định ngọt cười nói: "Chân nhân, trước mắt cửa thành đã nghiêm mật phong tỏa. Ngoài ra, chúng ta đã y theo chân nhân ban tặng bức họa và nói là thủ, phái nha dịch từng nhà cẩn thận điều tra hỏi thăm. Mời chân nhân giải sầu, tin tức hẳn là không lâu liền sẽ truyền đến." Chi phủ đại nhân nhìn về phía lao đạo sĩ, trong ánh mắt để lộ ra thám thiết chờ đợi. Đối với cái này vị tu đạo chân nhân, chi phủ trong lòng biết sơ lược vài phần. Dù sao, trong truyền thuyết trường sinh bất lão, đúng là những này tu chân giả chỗ nắm giữ bí mật. Huống chi, trước mắt vị này chính là bản sơn các tu đạo chân nhân, kỳ môn phái không chỉ có chịu triều đình tán thành, càng là chính thống đạo môn bên trong người nổi bật. Mỗi vị bản sơn các tu chân giả, quân kiểm giữ triều đình ban phát chân nhân độ điệp. Đây là quan phương chứng thực, với tư cách thanh thành chi phủ, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Huống chi, có thể cùng tu chân giả kết duyên, cũng nhân sinh khó được cơ hội gặp. Chương 24. Phiên phái đến thăm chi phủ đại nhân làm việc đắc lực. Lão đạo sĩ nhàn nhạt khen ngợi: "Đợi được chuyện này, định ban thưởng ngươi một hạt an thần đan, viên thuốc này mặc dù không thể bảo vệ ngươi sống lâu trăm tuổi, lại cũng có thể sử dụng ngươi rời xa tật bệnh, an hưởng tuổi thọ." Cái này chính là lão đạo sĩ cho chi phủ hứa hẹn. Dù sao đạo gia đan dược, đủ để cho vô số phàm nhân sinh lòng hướng tới, tha thiết ước mơ. Lúc này, bên ngoài truyền đến nha dịch thông báo âm thanh: "Tiến đến." Chi phủ bình tĩnh mà phân phó. Rất nhanh, nha dịch bước nhanh tiến vào, hướng chi phủ báo cáo: "Đại nhân, chúng ta đã tra ra, bức họa bên trong tội phạm truy nã, xác thực từng hiện thân thanh thành. Hắn một lần cuối cùng lộ diện là ở Lan Quế phường phụ cận." Chi phủ gật đầu, sau đó chuyển hướng lao đạo sĩ, cung kính hỏi thăm: "Chân nhân, chúng ta là hay không tiến về trước Lan Treo phường tìm tòi đến tận cùng?" "Đương nhiên, dẫn đường đi." Vì vậy, chi phủ mang theo cùng bản sơn đạo nhân và một đám nha dịch rời đi nha môn, tiến về trước Lan Treo phường. Đến sau, phát hiện nơi đây đã che kín nha dịch cùng bộ khoái, hầu như đem chọn cái Lan Treo phường phong tỏa. Ai chính mắt trông thấy tội phạm truy nã? Chi phủ hỏi thăm nha dịch. Sau đó, một gã tiểu lão đầu bị mang lên tiến đến. Hắn ước chừng 50 tuổi cao thấp, làn da hơi đen, thân hình thấp bé, ánh mắt lập lòe, lộ ra vài phần khôn khéo. Nhưng mà, đối mặt chi phủ đám người to lớn trần thế, lão đầu lộ ra có chút sợ hãi, ấp úng đạo: "Là tiểu nhân thấy, cái kia phạm nhân đeo áo choàng, đang mặc áo đen, ở nơi này phụ cận bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, thẳng đến tôi bên trên, hắn liền biến mất." Bàn Sơn đạo nhân nhìn khắp bốn phía, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới âm khí chấn động. Hắn nhìn về phía Lan Quế phường một chỗ khác, chỗ đó đứng sừng sững một tòa to lớn nhà cửa. "Đó là cái gì chỗ?" Bàn Sơn đạo nhân hỏi thăm. Chi phủ thuận tay chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, cẩn thận trả lời: "Chân nhân, đó là trong thành cự cổ Lục gia phủ đệ." "Lục gia?" Bàn Sơn đạo nhân ngữ khí lạnh lùng: "Bọn ngươi nhanh chóng tiến về trước Lục gia điều tra, ta hoài nghi tử nhân mộ Dương Nghiệt liền che giấu tại Lục phủ ở trong." "A, chân nhân, cử động lần này tuyệt đối không ổn a." Nghe vậy, chi phủ lập tức quá sợ hãi. "Không ổn? Vì sao?" Bàn Sơn đạo nhân nhíu mày. Chi phủ cười khổ giải thích:
chân nhân có chỗ không biết, Lục gia tuy là thương nhân, nhưng Tử Lục Thánh chính là Thương Nguyên môn đệ tử, võ công cao cường, sâu không lường được. Nguyên nhân chính là có này dựa, Lục gia mới có thể tại Thanh Thành nội địa vị hiển hách, như tùy tiện điều tra, sợ làm tức giận Lục Thánh cùng Thương Nguyên môn a. Chi phủ thực không muốn cùng Lục gia là địch, dù sao Lục gia thế lực ngày thịnh, liền hắn cái này chi phủ cũng cần ngưỡng kia hơi thở. Một khi làm tức giận Lục gia, mình ở Thanh Thành đem nửa bước khó đi. Ngươi sợ Lục gia, chẳng lẽ sẽ không sợ ta? Bàn Sơn đạo nhân lời nói ở giữa lộ ra uy nghiêm, lại để cho chi phủ càng cảm giác xấu hổ. Bất nói nhảm, tốc độ sai người tiến về trước Lục phủ điều tra. Bàn Sơn đạo nhân hạ lệnh, chính là Lục Thánh, bất quá một võ đạo môn phái đệ tử, không cần phải nói. Ta Bàn Sơn các bên trong, liền nô bộc đều là chân khí cảnh võ giả, như hắn dám cản trở, ta sẽ tự xử lý. Lời vừa nói ra, bọn nha dịch bộ khoái hai mặt nhìn nhau, sinh lòng chần chừ, đều nhìn về phía chi phủ. Chi phủ trong lòng rất nhanh cân nhắc được mất. Mặc dù là võ công cao cường võ giả, tại tu chân giả trước mặt, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Huống chi, đây là một cái chèn ép Lục gia tuyệt hảo cơ hội. Một khi công thành, như vậy sau lưng của hắn hoàng gia, rất lớn khả năng sẽ thừa thế mà lên, một lần hành động của thời, khống chế Thanh Thành. Tận dụng thời cơ a. Nghĩ tới đây, chi phủ quyết đoán hạ lệnh, bọn ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức nghe theo chân nhân phân phó đi làm. Là, đại nhân. Nghe được chuyện đó, một đám nha dịch cùng bộ khoái nhanh chóng tuân hướng Lục phủ. Lục phủ thiên viện bên trong, Lục Thánh đang nhìn chăm chú lên Lục Nhân, người kia đã đưa vào bảo khí đan luyện chế gần một canh giờ. Này hao phí pháp lực không phải chuyện đùa. Nhưng mà, bảo khí đan thành hình như trước xa xa khó bởi. May mà chính là, Lục Nhân tu vi đã đột phá đến trúc cơ tầng 1, trong cơ thể pháp lực càng thêm hùng hậu. Thêm với tụ linh trận trợ lực, mới có thể chèo chống này dài dằng dặc mà gian khổ luyện chế quá trình. Thỏa đáng Lục Thánh chuẩn bị nhắm mắt, làm sơ lúc nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Hắn cảnh giác mà bên hai, chỉ thấy quản gia thở không ra hơi mà chạy tới, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đại thiếu gia không xong, xảy ra chuyện lớn. Quản gia vừa đến tiên viện, liền vội tắt hồ, hoàng chi phủ không biết phát cái gì thần kinh, lại mang theo một đám nha dịch xông vào chúng ta Lục phủ, bảo là muốn lùng bắt cái gì tội phạm truy nã. Hoàng chi phủ dẫn người xông vào Lục phủ. Lục Thánh nghe vậy, cau mày. Quản gia cũng không biết kia nguyên do, chỉ biết nha môn người khí thế hùng hùng, liền vội vội vàng chạy đến báo cho Lục Thánh. Lục Nhân, ngươi tiếp tục chuyên tâm luyện chế bạo khí đan, chuyện bên ngoài giao cho ta xử lý. Lục Thánh ngắn gọn phân phó vài câu sau, liền cùng lão quản gia nhanh chóng ly khai thiên viện. Lục phủ trong đại sảnh, giờ phút này nhân tâm di động, sợ hãi lan tràn. Rất nhiều nha dịch, bộ khoái tại Lục phủ bốn phía tìm kiếm, thậm chí thẩm vấn khởi trong phủ hạ nhân, nha hoàn. Đội cái gì? Đột nhiên, Lục phủ bên trong vang lên một tiếng uy nghiêm kêu lớn, lập tức tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Lục Võ vừa lúc cũng tại trong phủ, ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng hoàng chi phủ, ngựa khí lạnh như băng, chi phủ đại nhân, ngươi tự mình dẫn đội ngũ điều tra Lục phủ, đây là hoàng gia ý tứ sao? Là ý định đem ta Lục gia một mẹ hốt gọn. Hoàng chi phủ phía sau gia tộc là hoàng gia, chính là Thanh Thành mấy năm gần đây tân tấn gia tộc. Hoàng gia cử động lần này, không thể nghi ngờ là triệt để xé toang thể diện, cùng trước kia điệu thấp làm việc thái độ một trời một vực. Lục Võ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đến tột cùng là nguyên nhân nào, lại để cho hoàng gia hoặc chi phủ thái độ phát sinh như thế biến đổi lớn. Hoàng chi phủ sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói, chân nhân có lệnh, đuổi bắt tà tu, có người dễ vọt ngươi Lục phủ giấu kín tà tu, chúng ta phụ mệnh làm việc, thề phải tìm khắp lâm phủ, tuyệt không nương chiều. Bất luận cái gì cản trở nha môn phá án người, hết thảy bắt mớ hạ ngục. Đây là Lục phủ trọng địa, các ngươi dám? Lục Võ nghiêm nghị quát. Lục gia hộ vệ nghe tiếng mà động, nhao nhao rút đao, đem nha môn người ngăn lại. Hoàng chi phủ thấy thế, sắc mặt tái nhợt, thấy một bên Bản Sơn đạo nhân trầm mặc không nói, trong lòng lập tức hiểu ra ý nghĩa. Đây là đối với hắn khảo nghiệm. Hoàng chi phủ hít sâu một hơi, nghiêm khắc tuyên bố, nha môn đuổi bắt tà tu, dám cả gan phản kháng người, hết thể ngay tại chỗ giết chết. Là nha môn bộ khoái, nha dịch nhanh chóng hưởng ứng, đồng thời rút đao, hàn quang dưới ánh mặt trời lập lòe, làm lòng người kinh hãi. Lục phủ mọi người thấy thế, lập tức yên lặng, không khí áp lực đến cực điểm. Mèo. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ Lục phủ hậu viện đội sông mà ra, lập tức xuất hiện ở trong đại sảnh. Mọi người tập trung nhìn vào, kinh hỉ nói, đại thiếu gia. Lục phủ mọi người giống như đã tìm được dựa vào, sĩ khí đại trấn, rằng co nha môn mọi người lúc, trong mắt lóe ra dứt khoát. Bọn ngươi dám tại Lục phủ giễu võ dương ai? Muốn chết. Lục Thánh nói xong, toàn thân bộc phát ra một cổ mũi nhọn chi khí, tựa như tuyệt thế lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Ông. Trong chốc lát, nha dịch cùng bộ khoái đao kiếm lại không tự chủ được mà khẽ run, tựa hồ khó có thể thừa nhận cổ khí thế này, một số gần như không khống chế được. Chương 25. Trong truyền thuyết võ đạo chân ý trở về. Lục Thánh nghiêm nghị quát, đây là Lục Thánh lần đầu trước mặt người khác thể hiện ra đao ý chi uy. Đao ý, vô hình vô chất, khó có thể nắm lấy, chỉ có tinh thần nhạy cảm người mới có thể cảm giác. Khen. Nguyên bản đang muốn rút đao bọn nha dịch, đao trong tay giống như bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, lập tức về tới trong vỏ đao. Bọn hắn đem hết toàn lực ý đồ lần nữa rút đao, nhưng đao lại thủy chung không chút sức mẻ, giống như đã sâu sâu cắm rễ ở trong vỏ. Hoàng chi phủ vẻ mặt hoảng sợ, như là bắt gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mọi người tại đây cũng kinh hãi gần chết, nhất là những kia nha dịch, càng là run rẩy không thôi. Tại Lục Thánh trước mặt, bọn hắn mà ngay cả cơ bản nhất rút đao cũng làm không được. Cuối cùng là loại nào quỷ dị thủ đoạn? Chân nhân, đao của chúng ta không nhổ ra được. Đây là ta thuật sao? Vì cái gì sẽ như thế? Bọn nha dịch nhao nhao hướng Bản Sơn đạo nhân xin giúp đỡ, trong lòng bọn họ, tu chân giả không gì làm không được, đại biểu cho chí cao vô thượng lực lượng. Mặc dù Lục Thánh có được bất phàm thủ đoạn, lại có thể nào cùng tu chân giả đánh đồng. Nhưng mà, Bàn Sơn đạo nhân giờ phút này cũng cao mày. Thờ nhỏ với tư cách tu chân giả hắn, đối với tất cả võ giả đều ôm lấy khinh thường thái độ, tự nhiên chưa từng xâm nhập hiểu rõ qua võ giả năng lực. Bởi vậy, ở trước mặt đối với Lục Thánh Đao ý lúc, hắn cũng vô kế khả thi, thúc thủ vô sách. Bất quá, thua người không thua trận. Bàn Sơn đạo nhân như trước trấn định, cười lạnh nói, chính là võ giả nhỏ trò hề, dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ bàn, tự tìm đường chết. Bàn Sơn đạo nhân bấm tay gảy nhẹ, lập tức nhất trương phủ lục tách ra tia sáng chói mắt, lập tức hóa thành một đạo nhanh như tia chớp tiểu kiếm, đâm thẳng Lục Thánh. Đinh. Lục Thánh phản ứng mau lẹ, phía sau dương đao đột nhiên rút ra. Lập tức một đao đánh ra, 18 đạo hình rồng đao khí lập tức hợp nhất, mang theo từng trận long ngâm âm thanh, tinh chuẩn chém về phía đánh tới phi kiếm. Bành. Giang rắc. Trôi này phù kiếm lập tức một phân thành hai, rơi xuống đất sau hồi phục phủ lục nguyên hình. Có thể phá ta phù kiếm. Bàn Sơn đạo nhân ánh mắt ngưng lại, hơi có vẻ kinh ngạc. Nay phù kiếm tuy không phải chân chính pháp khí, nhưng tốc độ cực nhanh, đủ để cho chân khí đỉnh phong võ giả trở tay không kịp, bị nhất kích tất sát. Hắn di vãng thi triển đều không hướng bất lợi, nhưng hôm nay vậy mà không có hiệu quả. Mèo. Lục Thánh thân hình bạo khởi, tốc độ như là nhanh như tia chớp kinh người, trong chớp mắt đã tới Bàn Sơn đạo nhân trước mặt. Hắn biết rõ tu chân giả thủ đoạn có lượng, cố vừa ra tay chính là toàn lực. Lục Thánh từ hông ở giữa rút ra âm đao, đột nhiên sử dụng ra bạt đao chạm. Cái thanh này âm đao hắn đã tỉ mỉ huấn dưỡng hơn một tháng, bởi vì bạt đao chạm đã tới Phật đà cảnh, bởi vậy vẹn vẹn một tháng huấn dưỡng, uy lực của nó đã vượt xa dị vãng một năm hiệu quả. Lục phủ bên trong, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tư duy giống như tại thời khắc này cứng lại. Trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ có cái kia đoàn bạch quang, mang theo lạnh lẽo mà lăng lệ ác liệt đao ý mọi người phảng phất giống như đưa thân vào núi đao kiếm hải, bốn phía đều là sắc bén lưỡi đao. Rút đao lập tức, 19 đạo đao ảnh hiện ra. Nhưng đao rơi thế, lại về làm một thể, long ngâm rung trời. Cái này chính là bạt đao chạm cùng hàng long đao quyết hoàn mỹ dung hợp. Lục Thánh đem hết toàn lực, hắn tin tưởng vững chắc một đao kia, đủ để phá vỡ tiên tiên cường giả phòng ngự. Ken. Âm đao chạm tại Bàn Sơn đạo nhân đỉnh đầu, lại phát ra kim loại giao kích thanh âm. Lục Thánh đồng tử co rụt lại, trong lòng rung động. Đều bởi vì đao của hắn tiêm, lơ lửng tại Bàn Sơn đạo nhân đỉnh đầu, cuối cùng vô pháp tiến thêm. Nguyên lai, Bàn Sơn đạo nhân đỉnh đầu chẳng biết lúc nào khởi, xuất hiện một mặt màu xanh nhỏ lá chắn. Nhỏ lá chắn tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, như là không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem Bàn Sơn đạo nhân một mực thủ hộ. Mặc dù là Lục Thánh này chút xuống toàn bộ lực lượng, tự tin có thể chạm tiên tiên một đao, cũng vô pháp xuyên thấu tầng kia hộ thể ánh sáng màu xanh. Pháp khí. Lục Thánh sắc mặt nghiêm trọng, lập tức biết rõ này màu xanh nhỏ là chắn bộ mặt thật. Đó là tu chân giả cường đại nhất thủ đoạn một trong, pháp khí. Bên khác Bàn Sơn đạo nhân chưa tỉnh hồn. Vừa mới Lục Thánh một đao kia, quả thật làm cho lòng hắn kinh run sợ. Quá là nhanh, tốc độ kia vượt quá tưởng tượng. Mặc dù hắn có thể cảm giác, có thể thấy rõ Lục Thánh đao pháp, lại cũng vô lực tránh né. May mắn, hắn còn có pháp khí hộ thân. Các ngươi những này võ giả, đồ có cậy mạnh, khổ tâm nghiên cứu vô số đấu chiến kỹ xảo. Bàn Sơn đạo nhân khinh miệt nói, nhưng lại có thể như thế nào? Tiên thiên võ giả chân khí hoặc có thể đối với ta cấu thành uy hiếp, có thể ngươi chẳng qua là chính là chân khí cảnh võ giả, chân khí bất quá là hậu thiên, lại có thể nào dung chuyển ta pháp khí? Lục Thánh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lý giải Trần Thanh Phong nói, chân khí cảnh võ giả khó có thể cùng chính thống tu chân giả chống lại chân tướng. Chân khí cảnh võ giả chân khí chính là hậu thiên, tự nhiên so với pháp lực thấp một cái tầng thứ. Đây là hai loại lực lượng hệ thống ở giữa không cách nào vượt qua cái hào rộng. Lục Thánh bạt đao chạm, vô luận nuôi đao bao lâu, chỉ cần động lực nguyên ở hậu thiên chân khí, liền không cách nào dung chuyển tu chân giả pháp khí. Chỉ có tiên thiên võ giả tiên thiên chân khí mới có thể có một tia phá phòng thủ khả năng. Dám can đảm đối với ta như thế bất kính, ngươi này hèn mọn võ giả, tội đáng chết vạn lần. Bàn Sơn đạo nhân lạnh giọng giận dữ mắng mỏ, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một thanh phù lục, cùng lúc trước sử dụng phù kiếm độc nhất vô nhị. Lục Thánh trong lòng chấn động, rõ ràng cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Thân pháp của hắn là cực nhanh, đối mặt vừa rồi cái tiên một đạo phù kiếm, còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng nếu là 10 đạo, thậm chí 20 đạo phát ra cùng một lúc đâu? Ta Bàn Sơn cát, lấy phù lục truyền thừa chứ danh, phù lục chi uy danh truyền thiên hạ. Bàn Sơn đạo nhân ngạo nghễ nói, ngươi chính là một cái chân khí cảnh võ giả, có thể chết ta phủ kiếm phía dưới, cũng tính toán không hưởng công cuộc đời này, đủ để tự ngạo. Nói xong, Bàn Sơn đạo nhân trong tay phủ kiếm bắt đầu tách ra từng sợi sáng chói hào quang, hiển nhiên đã rót vào pháp lực, đang định kích hoạt. Một khi phủ kiếm bị kích hoạt, Lục Thánh sẽ gặp phải hơn 10 thanh phủ kiếm vây công. Mặc dù là chân khí tầng 12 võ giả, đoán chừng cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là tu chân giả làm cho người sợ hãi chỗ. Bọn hắn không chỉ có được phòng ngự pháp khí, lại để cho chân khí cảnh võ giả thúc thủ vô sách, càng có thể thi triển ra đủ loại thần kỳ mà lại cường đại pháp thuật, tùy tiện gạt bỏ chân khí cảnh võ giả. Ngươi cho rằng có đầu rút cổ tại pháp khí phòng ngự bên trong, ta liền không cách nào không biết làm sao ngươi rồi sao? Lục Thánh ánh mắt như băng, âm thanh lạnh lùng nói, chân khí cảnh võ giả cũng có chẳng ngươi chi năng. Không do dự nữa, Lục Thánh toàn thân bộc phát ra mênh mông đao ý ông. Trong chốc lát, trung quanh nha dịch cùng Lục gia hộ vệ trong tay binh khí đều không hiểu phát ra ong ong thanh âm, giống như đồng cảm mở dạng. Lại đến, đây là cái gì? Đại thiếu gia trên người tản mát ra khí thế, thật đáng sợ, người bình thường khó có thể phát giác Lục Thánh biến hóa. Nhưng tu chân giả thì bằng không thì, đều bởi vì bọn hắn có được thần thức. Bàn Sơn đạo nhân thần thức quét qua, lập tức phát hiện Lục Thánh đỉnh đầu hiện lên một thanh hư hào đao. Lưỡi đao vô hình, lại tản ra vô tận phong mang, lập tức đem hắn tập trung. Này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ đạo chân ý?
Bàn Sơn đạo nhân trừng to mắt, trong lúc giật mình nhớ lại sư phụ chi ngôn. Sư phụ của hắn từng đề cập, có một loại võ giả, nhưng đối với tu chân giả cấu thành to lớn uy hiếp. Đó chính là lĩnh ngộ võ đạo chân ý võ giả. Kiếm ý, đao ý, quyền ý chờ, tất cả là võ đạo chân ý thân thể hiện, bọn hắn vô hình vô tướng, cùng thần thức tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất động. Bởi vì võ đạo chân ý có đủ cường hãn lực sát thương, có thể bỏ qua pháp thuật cùng pháp khí phòng ngự, chỉ có thần thức cường đại, ý chí kiên định người mới có thể chống cự. Nhưng mà, võ đạo chân ý lĩnh ngộ rất khó, khó như lên trời. Mặc dù phần đông tiên thiên võ giả cũng khó có thể chạm đến. Bàn Sơn đạo nhân chưa từng ngờ tới, lần này xuống núi, lại sẽ ở một gã chân khí cảnh võ giả trên người, gặp được trong truyền thuyết võ đạo chân ý thật sự là ngày chó. Chương 26. Bỏ qua phòng ngự, chém giết linh hồn trảm. Lục Thánh đột nhiên hét to. Vô hình đao ý lập tức mãnh liệt mà ra, giống như thực chất đại đao, lăng không bổ về phía Bàn Sơn đạo nhân. Không, Bàn Sơn đạo nhân cuối cùng mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn mặc dù điên cuồng điều khiển pháp khí, lại nhưng vô pháp đào thoát cái kia chỗ nào cũng có đao ý công kích. Xuy. Bàn Sơn đạo nhân không hề báo hiệu mà trừng lớn hai mắt, cứng ngắc ngã xuống đất, bộ thân thể hoàn hảo không tổn hại, cũng đã linh hồn tịch diệt, sinh cơ đoạn tuyệt. Đường đường tu chân giả, trước một khắc còn thi triển pháp khí, uy phong lấm lấm, giờ phút này lại chỉ có thể chết không nhắm mắt mà nằm bật xuống trên mặt đất. Toàn bộ lục phủ lâm vào tĩnh mịch, tiên tĩnh đến nỗi ngay cả châm rơi thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Mọi người mờ mịt không liệu, đối trước mắt một màn này cảm thấy khó có thể tin. Lục Thánh bèn bèn vừa quát, không thấy bất luận cái gì động tác, Bàn Sơn đạo nhân liền chết tại chỗ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chân nhân như thế nào dễ dàng như thế vẫn lạc? Đại nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bọn nha dịch nhao nhao lui về phía sau, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, sợ hãi cùng nghi hoặc đảm bảo. Chỉ có Lục Thánh lòng dạ biết rõ, là hắn cái kia mới lộ đường kiếm đao ý, chung kết vị này chính thống tu chân giả sinh mệnh. Đây là hắn lần đầu đao ý thực chiến, lại lấy được lại để cho hắn rung động hiệu quả. Đao ý, quả nhiên đáng sợ. Vị này Bàn Sơn đạo nhân, tu vi cũng đạt tới trúc cơ tầng 3, hơn nữa hắn người mang phù lục, pháp khí cùng pháp thuật, cùng ngày xưa Hải Quảng thành áo đen tà tu so sánh với, thực lực mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng mà ta đao ý lại có thể bỏ qua hết thảy phòng ngự, lập tức chém giết đối phương linh hồn. Lục Thánh trong lòng tình tiết phức tạp, rung động không thôi. Đao ý mạnh mẽ, xa xa siêu việt Lục Thánh đoán trước. Kỳ thật hắn có chỗ không biết, võ đạo chân ý là có thể khắc chế tu chân giả không giả. Nhưng là vẹn vẹn chẳng qua là khắc chế, tuyệt đối làm không được như vậy khoa trương miểu sát. Chỉ có thể nói, từ ngộ đạo bồ đề thụ thai nén mà ra Phật tính đao ý, kia lực sát thương vượt xa bình thường võ đạo chân ý người ta thường nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu không phải giao mổ sát nghiệp quá nặng, có thể buông liền lập địa thành Phật sao? Lúc này, Lục Thánh chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, bắn thẳng đến Hoàng Chi Phủ. Việc này chưa chấm dứt. Bàn Sơn đạo nhân mặc dù đã bị mất mạng, nhưng Hoàng Chi Phủ còn tại. Chi Phủ đại nhân, hiện nay ngươi còn cảm thấy ta Lục Phủ có dấu tà tu sao? Lục Thánh ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao ngưng mắt nhìn Hoàng Chi Phủ. Hoàng Chi Phủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay không tự chủ được run rẩy, ánh mắt rơi trên mặt đất đã mất tiếng động Bàn Sơn đạo nhân trên người, tràn đầy kinh hãi. Không gì làm không được tu chân giả, như thế nào bị một cái võ giả tùy tiện chém giết? Lục Phủ tuyệt không chứa chấp tà tu sự tình, bổn quan đích thị là chịu tiểu nhân giấu kín. Hoàng Chi Phủ nuốt một ngụm nước bọt, mặt lộ vẻ sầu lo đạo. Nhưng Lục thiếu gia, chân nhân vẫn lạc, việc này không phải chuyện đùa dù sao? Này có thể Bàn Sơn các là chân nhân à? Bây giờ chân nhân lại tại Thanh Thành gặp bất chắc, Bàn Sơn các làm sao có thể nhìn như không thấy? Mà lại vị này Bàn Sơn đạo nhân còn có được quan phương chứng thực độ điệp, triều đình phương diện cũng không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Vị này tu chân giả đến từ phương nào thế lực? Lục Thánh hỏi thăm. Lục thiếu gia, hắn là Bàn Sơn các chân nhân, mà lại kiểm giữ quan phương độ điệp. Hoàng Chi Phủ mặt mày u rũ, mà Bàn Sơn các chính là triều đình chứng thực môn phái tu chân một trong. Lục Thánh cao mày, Bàn Sơn các dù chưa thân nghe thấy, nhưng đã được triều đình tán thành, kia thế lực sau lưng tất nhiên là không thể khinh thường. Chính thống tu chân giả, phía sau lại có quan phương đạo môn làm chỗ dựa, kia vẫn là sự tình như truyền ra, nhất định sẽ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lục Thánh đã đoán được việc này đem dẫn phát sóng to gió lớn, đến mức che giấu, tuyệt không khả năng. Dù sao Bàn Sơn đạo nhân tới chơi Thanh Thành, mọi người đều biết, Lục Thánh không có khả năng giết người diệt khẩu đi. Này Bàn Sơn các đạo nhân, tại sao khăng khăng muốn xông ta Lục phủ? Lục Thánh nghi hoặc truy vấn. Chân nhân vì đuổi bắt tử nhân mộ tà tu mà đến, nghe hỏi tà tu từng hiện thân Lan Quế Phượng, liền truy tung đến tận đây, sau giống như phát giác Lục phủ khắc thường tốt âm khí, cô muốn vào phủ điều tra. Không ngờ, cuối cùng bị Lục thiếu gia ngươi giết hại. Hoàng Chi Phủ trong lòng thấp thỏm lo âu. Bàn Sơn đạo nhân chết, vô luận Lục Thánh kết cục như thế nào, hắn dĩ nhiên thải bạ đến nơi. Lục Thánh trong lòng khẽ nhúc nhích, đã mơ hồ minh bạch Bàn Sơn đạo nhân vì sao điều tra Lục phủ. Hẳn là Lục nhân bên trong nuôi cương thi bại phá. Lục nhân người mang cửu âm thi kinh, hiểu luyện thi, nuôi thi cùng cản thi pháp môn. Vì tốt hơn nuôi thi, hắn chuyên môn tại thiên viện bố trí một cái âm sát trận, lại xứng lấy tụ linh trận, thu nạp đại lượng âm khí, dùng lấy nuôi thi. Nguyên lý kỳ thật cùng Lục Thánh nuôi đao một tốt. Bàn Sơn đạo nhân vì tu chân giả, tự nhiên có thể phát giác âm khí dị tượng, cố ý vào phủ điều tra. Lục Thánh càng tiến một bước phỏng đoán, trước đó tử nhân mộ tà tu muốn đánh lén Lục nhân, tám phần cũng là cảm giác đến thiên viện bên trong tràn ra âm khí. Trận pháp nuôi thi sự tình, phải xử lý thích đáng, hoặc là ẩn nấp kia tung, hoặc là triệt để dỡ bỏ, để tránh lại dẫn tu chân giả khác chú ý, phức tạp. Lục Thánh trong lòng tính toán, nhưng mà trước mắt nhất gấp gáp giải quyết chính là Bàn Sơn đạo nhân bị giết một chuyện. Chi phủ đại nhân, mời đem Bàn Sơn đạo nhân di thể mang về, cũng thượng tấu triều đình, đến tiếp sau đều có triều đình thông chi Bàn Sơn các.
Cần phải tường thuật sự kiện trải qua, Bàn Sơn đạo nhân chính là vô cơ xâm nhập lục phủ, mới bị ta thất thủ giết chết, việc này ngươi cần phải chi tiết bẩm báo. Lục Thánh ngữ khí lạnh lùng. Hắn cũng không lo lắng Hoàng Chi Phủ sẽ vi phạm ý nguyện của hắn. Nặng nhẹ, đối phương xứng đáng đúng mực. Dù sao Hoàng Chi Phủ đã đắc tội Bàn Sơn Cát, như sẽ không thuận theo Lục Thánh, mặc dù hắn là mệnh quan triều đình, cũng sợ khó bảo toàn tính mệnh. Là, bổn quan đã minh bạch. Hoàng Chi Phủ đội vàng gật đầu nhận lời. Không có cách nào, Lục Thánh giờ phút này sát khí lộ ra. Nếu không đáp ứng Lục Thánh, dựa theo Lục Thánh nói đi làm, ủy mới biết hắn sẽ làm ra loại nào cực đoan tiến hành. Dù sao những năm này, bị võ giả cùng tu chân giả sát hại triều đình quan viên cũng không ít. Hoàng Chi Phủ cũng không muốn khi thẳng quỷ không may. Như thế rất tốt. Lục Thánh vung tay lên, người tới, tiễn khách. Lập tức, Hoàng Chi Phủ lập tức sai người mang Bản Sơn đạo nhân di thể, vội vàng ly khai lục phủ. Lúc này, Lục Thánh cha mẹ nhao nhao tiến lên. Lục Võ nhìn qua Hoàng Chi Phủ đi xa thân ảnh, chau mày, Thánh Nhi, ngươi giết Bản Sơn các người, sợ rằng sẽ đưa tới đại phiền phải đi. Mọi người đều biết, tu chân giả địa vị tôn sùng, mặc dù đại ngu dùng võ lập quốc, nhưng tu chân giả địa vị còn tại võ giả phía trên. Phiền phái tất nhiên sẽ có. Lục Thánh thản nhiên nói, nhưng ta cũng không phải là tứ cố vô thân, sau lưng ta có Thương Nguyên môn chỗ dựa, sư tôn càng là tiên thiên cường giả. Bàn Sơn các mặc dù tôn sùng, nhưng ta cũng không phải là cố ý sát hại đệ tử, là Bàn Sơn đạo nhân xâm nhập ta lục phủ khiêu khích trước đây, ta tự vệ ở phía sau. Còn nữa, ta cùng với Trấn Bắc Vương Vương Cơ giao tình không phải là nông cạn, Vương Cơ cũng có thể vận dụng triều đình lực lượng hướng Bàn Sơn các tạo áp lực. Dưới loại tình huống này, lượng trước Bàn Sơn các mặc dù sẽ không vẫn, đoán chừng cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa. Lục Thánh trong lòng đã có tính toán. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, đều xem ai thế lực sau lưng càng cường đại hơn. Chỉ bằng vào Thương Nguyên môn, có lẽ còn chưa đủ để lấy lại để cho Bàn Sơn các lùi bước, nhưng nếu tăng thêm Liễu Như Yên, tình huống liền khác nhau rất lớn. Vương Cơ có thể đại biểu triều đình một bộ phận ý chí. Dù sao thiên hạ này, cuối cùng còn là triều đình định đoạt. Bàn Sơn các dù thế nào siêu nhiên, cũng không được không có chỗ cố kỵ. Chương 27. Trưởng môn cùng sư tôn Dung Động Thánh Nhi trong lòng người hiểu rõ là được rồi. Chẳng qua là, nay Hoàng Chi Phủ Lục Võ đối với Hoàng Chi Phủ đã sinh lòng bất mãn. Chi Phủ phải đổi người, mà lại phải thay đổi thành Lục gia chúng ta người. Từ nay về sau, thanh thành nhất cử nhất động, Lục gia đều cần đều ở nắm giữ. Không có khả năng lại để cho chuyện hôm nay tái diễn. Việc này, liền giao cho cha ngươi xử lý, ngươi chỉ cần xem xét phù hợp Chi Phủ người chọn lựa, bảo đảm hắn chính là chúng ta người của Lục gia. Ta sẽ nhượng cho Vương Cơ an bài, đem hiện giữ Hoàng Chi Phủ triệt hạ đến. Lục Thánh trong mắt hiện lên một tia hàn ý, nếu không phải Chi Phủ đại biểu triều đình, hắn đã sớm đối với kia độc thủ. Lục Thánh dù chưa lấy Chi Phủ tính mệnh, nhưng là không có ý định tùy tiện buông tha hắn. Đợi thay đổi hiểu biết mới phủ, lại hướng hoàng gia thanh toán nợ cũ. Lục Thánh an bài tốt hết thảy sau, liền tiến về trước Lục Nhân Thiên viện. "Ồ, ngươi đã thành công luyện chế bảo khí đan?" Lục Thánh thấy lò đan đã tắt, dò hỏi. Lục Nhân đưa lên một cái bình sứ, cung kính nói, "Đại ca, đan dược đã luyện thành, tổng cộng 5 miếng." "5 miếng?" "Thành đan suất, tỷ lệ coi như có thể." Lục Thánh tính nhẩm một phen, nguyên liệu hao tổn của cải 1 vạn lượng bạc, có thể phải đan 5 miếng, tức mỗi lần khối giá trị 2000 lượng. Mà Thương Nguyên môn thì 1 vạn điểm cống hiến một quả, chuyển đổi thành ngân lượng cũng chính là 1 vạn lượng một quả. Chọn vẹn tiết kiệm gấp 5 lần. Đại ca, ngài vừa rồi chém giết Bàn Sơn đạo nhân lúc, ta liền ẩn thân ở trong đám người quan sát. Hết thảy đều tại ta, chưa từng ngờ tới lấy trận đuôi thi sẽ tạo thành âm khí tiết lộ, từ đó đưa tới phiền toái không cần thiết. Thực xin lỗi đại ca, là ta cho ngài, cho nhà thêm phiền toái. Lục Nhân không phải ngu rốt thế hệ, hắn cũng nghe thấy Bàn Sơn đạo nhân ngôn tử, trong lòng hiểu ra hết thảy mầm thai bạn, đều bởi vì hắn lấy trận đuôi thi dựng lên. Không riêng gì Bàn Sơn đạo nhân, trước đó cái kia tử nhân mộ tà tu cũng như thế. Lấy trận đuôi thi chi pháp, cần lập tức đình chỉ. Lục Thánh dặn dò, tại chưa hiểu quyết âm khí tiết lộ vấn đề trước, chớ tái thiết. Nhưng luyện đan sự tình không thể gián đoạn, ta rất nhanh liền phản hồi tông môn, trước khi đi sẽ cho ngươi lưu lại chân lượng luyện đan nguyên liệu. Còn lại sự vụ, không cần ngươi phân tâm, ta sẽ tự xử lý thỏa đáng. Lục Thánh một phen an bài sau, nguyên ý là ở lục phủ an tâm tu luyện, mượn bảo khí đan tăng lên tu vi. Nhưng dưới mắt tình thế bức bách, hắn không thể không sớm rời phủ, phản hồi Thương Nguyên môn, hướng sư tôn cùng trưởng môn báo cáo hết thảy. Cũng tin nổi Liễu Như Yên, nhìn qua kia có thể thi lấy biệt thủ, đối với Bản Sơn các gây áp lực, lấy cầu hóa giải lần này nguy cơ. Lục Thánh ánh mắt thâm thúy, giết một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lại đưa tới rất nhiều phiền toái, cuối cùng còn là thực lực chưa đủ a. Hết thảy an bài thỏa đáng sau, Lục Thánh liền ngay cả đêm lên đường, thẳng đến Thương Nguyên môn. Vài ngày sau, Thương Nguyên đại điện bên trong, giờ phút này vẹn vẹn dư ba người. Lục Thánh đứng yên ở giữa, có khác hai đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn tại trên mặt ghế. Vừa là trưởng môn, vừa là Lục Thánh sư tôn, Thái thượng trưởng lão Tôn Kình Thiên. Sư tôn, trưởng môn, chuyện đã xảy ra như sau, đạo nhân kia tự tiện xông vào lục phủ, ta bất đắc dĩ ra tay, không ngờ thất thủ gây nên kia bị mất mạng. Sau đó mới biết, người này hẳn là Bản Sơn các đệ tử. Vừa phản Thương Nguyên môn, Lục Thánh liền vội vàng cầu kiến trưởng môn cùng sư tôn, tại Thương Nguyên đại điện phía trên, kỹ càng bẩm báo chém giết Bản Sơn đạo nhân sự tình. Trong lúc, hắn tận lực che giấu liên quan tới Lục Nhân tình hình thực tế, không muốn ngoại nhân biết được Lục Nhân tồn tại. Lục Nhân đối với hắn mà nói, thế nhưng là luyện đan trợ thủ, Lục Thánh thể phải bảo hộ kia chu toàn. Nói xong, trong đại điện một mảnh yên lặng, Trần Thanh Phong cùng Tôn Kình Tiên đều không lập tức tỏ thái độ, bốn phía tràn ngập ngưng trọng bầu không khí. "Lục Thánh, ngươi đề cập lần này xuống núi, vô ý sát hại Bản Sơn các đệ tử?" Trần Thanh Phong cuối cùng mở miệng hỏi thăm. "Bẩm trưởng môn, đệ tử ra tay, quả thật sự tình ra có nguyên nhân. đều bởi vì cái kia bản sơn đạo nhân ngang ngược càn rỡ, không chỉ có dẫn người tự tiện xông vào ta lục phủ, còn tưởng là chúng uy hiếp cùng nhục nhã ta lục phủ. Đệ tử vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay đem chế ngự, không ngờ thất thủ gây nên kia chết. Lục Thánh ý đồ đem chính mình đặt người vô tội lập trường. Còn nữa, thu chân giả ngạo mạn tự đại, sớm đã xâm nhập nhân tâm. Lần này Lục Thánh cũng không tính vu oan. Ta cũng không phải là hỏi cái này, ngươi đã nói chém giết bản sơn đạo nhân, vậy là ngươi như thế nào làm được? Là như vậy, đệ tử dưới tình thế cấp bách, chỉ phải vận dụng mới ngộ đao ý. Vốn dĩ ta thẩm nghĩ bức lui bản sơn đạo nhân, nào có thể đoán được đối phương cuối cùng bị đao ý chém giết. Lục Thánh còn chưa có nói xong, liền đã cảm nhận được hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhanh chằm chằm chính mình. Đồ Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi vậy mà lĩnh ngộ đao ý? Ách, đúng vậy, đệ tử cũng là gần nhất mới không cần nói nhảm, lập tức biểu hiện ra ngươi đao ý, nhanh chóng lại để cho vi sư đánh giá. Tôn Kình Thiên vội vàng thúc giục, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, toàn thân run rẩy, tựa hồ đang cực lực khắc chế nội tâm kích động. Tốt đi, cái kia Đồ Nhi liền đều xấu. Lục Thánh gật đầu, lập tức thúc giục đao ý ông. Trong chốc lát, Lục Thánh trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh tản ra khủng bố mũi nhọn vô hình đao. Khi vô hình đao xuất hiện trong đáy mắt, trong đại điện binh khí trên kệ, vô số đao kiếm tùy theo đồng cảm, chấn động không thôi. Một màn này, lập tức lại để cho Trần Thanh Phong cùng Tôn Kình Thiên trừng to mắt. Đao ý, thật là đao ý. Ta Thương Nguyên môn thời gian qua đi trăm năm, cuối cùng lại hiện ra lĩnh ngộ võ đạo chân ý người. Trời phù hộ ta Thương Nguyên đám bọn họ cũng. Ha 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 ha, giờ phút này, Tôn Kình Thiên rốt cuộc không cách nào ức chế nội tâm kích động, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận vui sướng. Hắn chưa từng ngờ tới, mới thu nhận đệ tử có thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý, mà lại là lực sát thương mạnh nhất đao ý kiếm ý, đao ý, thương ý cùng tiễn ý tại phần đông võ đạo chân ý bên trong, này vài loại chính là đứng hàng thê đội thứ nhất, lực sát thương cường hãn vô cùng. Trần Thanh Phong nhìn qua Lục Thánh, ánh mắt phức tạp. Lục Thánh có thể chém giết bàn sơn các chính thống tu chân giả, này tuyệt không phải chuyện dễ. Dù sao, chính thống tu chân giả có được pháp thuật, phù lục cùng pháp khí, đối với chân khí cảnh võ giả mà nói, cơ hồ là tính áp đảo tồn tại. Nhưng mà, Lục Thánh lại làm được chính diện chém giết một tôn chính thống tu chân giả. Như thế chiến lực quá khủng bố. Phải biết rằng, tu vi cùng chiến lược bất đồng. Tu vi cao, chiến lược không nhất định cao. Bởi vì tu vi có thể dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, nhưng chiến lược lại không được. Cái đồ vật này, nhất định phải trải qua muôn ngàn thử thách, vô số chiến đấu mới có thể ma luyện đi ra. Mà loại này võ giả mới là đáng sợ nhất. Lục Thánh không chỉ có chiến lược cứng hãn, bây giờ lại lĩnh ngộ ra đao ý, cả hai gia tăng phía dưới, dĩ nhiên không kém hơn tiên thiên cảnh. Thậm chí tại tiềm lực bên trên, còn muốn hơn xa với đại bộ phận tiên thiên. Dù sao võ đạo chân ý, không chỉ có là đơn thuần tăng lên võ giả chiến lực, càng là báo trước một cái võ giả tại võ đạo bên trên tiềm lực rất cao. Tối thiểu nhất đột phá tiên thiên là ván đã đóng thuyền. Chương 28. Thương Nguyên tổ sư sư tôn, đệ tử chém giết bản sơn đạo nhân, như cử động lần này vì tông môn mang đến quá nhiều, đệ tử cam nguyện dẫn phạt. Lục Thánh tư thái cực kỳ khiêm tốn. Mọi người đều biết, võ giả đối mặt tu chân giả, vốn là hoàn cảnh xấu rõ ràng. Đồng lý, võ đạo môn phái tại tiên môn đạo phái trước mặt, cũng thường xuyên ở vào hạ phong. Như bản sơn các mượn đề tài để nói chuyện của mình, cường ngạnh tạo áp lực, Thương Nguyên môn có lẽ khó có thể một mình chèo chống. Bị phạt. Ha ha, Đồ Nhi, ngươi làm sai chỗ nào? Tôn Kình Thiên nuốt dâu cười to, một cái bản sơn các trúc cơ kỳ đệ tử mà thôi, ngươi giết liền giết, lượng hắn bản sơn các cũng không dám tìm ta Thương Nguyên môn phiền toái. Ta Thương Nguyên môn với tư cách võ đạo đại phái, trong môn có phần đồng tiên tiên cường giả tọa chấn, thì sợ gì chính là bản sơn các. Huống chi, Đồ Nhi ngươi đã lĩnh ngộ đạo ý, chính là ta Thương Nguyên môn tương lai hy vọng, tông môn như thế nào lại tùy tiện xử phạt ngươi? Việc này ngươi không cần lo lắng. Bản sơn các áp lực, vi sư cùng tông môn sẽ tự thay người gánh chịu. Tôn Kình Thiên giờ phút này tâm tình thật tốt, ai dám đối với Lục Thánh bất lợi, hắn hẳn là cái thứ nhất phản đối. Nghe vậy, Lục Thánh trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Bản sơn các với tư cách tiên môn đại phái, trúc cơ kỳ đệ tử bị giết tuyệt không phải việc nhỏ. Nhưng Thương Nguyên môn biết được sau, nếu không không thêm trách phạt, ngược lại còn toàn lực che chở hắn. Chỉ là bởi vì hắn lĩnh ngộ đao ý. Lục Thánh nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù đao ý mạnh hơn, cũng chỉ có thể chém giết trúc cơ kỳ, nhiều lắm là cùng tiên tiên võ giả cùng so sánh. Nhưng ở đối mặt trúc cơ kỳ phía trên tu sĩ lúc, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được ưu thế đi. Phát giác được Lục Thánh trong mắt nghi hoặc, Trần Thanh Phong thở dài một tiếng, "Lục Thánh, ngươi lần này quả thật lỗ mãng chút ít. Chém giết tu chân giả khác còn có thể lý giải, ví dụ như Hải Quảng Thành tà tu. Nhưng ngươi chém giết chính là bản sơn các tu sĩ, những kia tiên môn đại phái, đối với chúng ta võ đạo môn phái luôn dưới cao nhìn xuống, ngạo mạn vô lễ. Dĩ vãng, Thương Nguyên môn mặc dù sẽ che chở ngươi, lại sẽ không như thế đại động binh khí, nhưng bây giờ, ngươi lĩnh ngộ đạo ý, tình huống liền bất động. Võ giả đối với tu chân giả hoàn cảnh xấu, ở chỗ đồng cấp lúc khó có thể tổn thương kia mảy may, mặc dù là tiên tiên võ giả, gặp được đồng cấp kim đăng kỳ, mặc dù có thể cùng chi tranh phong, lại cũng muốn kém một bậc. Chỉ có võ đạo chân ý, có thể san bằng cả hai chiến lệnh, sử dụng tu chân giả ưu thế không còn sót lại chút gì. Dạng này võ giả, như đạt tiên tiên chi cảnh, cũng áp đảo đồng cấp kim đăng kỳ phía trên. Lục Thánh, ngươi bây giờ minh bạch đạo ý, là bực nào cường hắn đi. Lục Thánh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng ý thức được chính mình, xa xa đánh giá thấp đạo ý tầm quan trọng. Chỉ dựa vào áp đảo đồng cấp tu chân giả này một đầu, đao ý chính là hoàn toàn xứng đáng, khó trách tông môn sẽ toàn lực bảo hộ hắn. Đều bởi vì có được đao ý Lục Thánh, chính là Thương Nguyên môn tương lai hy vọng. Đệ tử tạ sư tôn, trưởng môn. Lục Thánh cung kính ngỗ quyền, trong lòng cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Tông môn nguyện làm hắn ngăn cản bản sơn các áp lực, với hắn mà nói đã chọn rồi.
Lục Thánh, ta Thương Nguyên môn mặc dù không sợ bản sơn cát, thế nhưng chút ít cao cao tại thượng tiên môn đạo phái, một khi trong cơn giận dữ, làm việc khó có thể đoán trước. Trần Thanh Phong trầm giọng nói, bởi vậy, ngươi sắp tới chớ rời đi tông môn nửa bước, đợi việc này dẹp loạn xuống lần nữa núi không mượn. Nay nghị thật là Lục Thánh an nguy suy nghĩ, chỉ có lưu tại Thương Nguyên môn bên trong, mới có thể bảo đảm hắn không việc gì. Lục Thánh còn có tự mình hiểu lấy, biết mình lĩnh ngộ đao ý còn thấp, đối phó trúc cơ kỳ tu sĩ coi như cũng được, nhưng còn chưa đủ để lấy chống lại kim đan kỳ. Nếu như bản sơn cát phát rồ, phái ra kim đan kỳ để đối phó chính mình, như vậy hắn đoán chừng phải lành ít dữ nhiều. Tạ Trường Môn nhắc nhở, đệ tử định không sợ trường từ Ly Sơn. Lục Thánh đáp lại sau, lại nói, bản sơn các sự tình đều là bởi vì ta dựng lên, ta đã tin nổi Liễu sư tỷ, mời nàng mượn nhờ triều đình lực lượng, hướng bản sơn các tạo áp lực, nhìn qua kia có thể thu liễm mũi nhọn, chớ lại gây chuyện. Nghe vậy, Trần Thanh Phong hài lòng gật đầu, "Ân, ngươi có thể phòng ngừa chủ đáo, xem ra trong lòng ngươi còn biết đúng mực, rất tốt. Cứ việc triều đình bây giờ thế nhỏ, nhưng bên ngoài, thiên hạ vẫn là triều đình làm chủ, có Liễu Như Yên lấy vương cơ thân phận ra mặt tạo áp lực, bản sơn các ứng với sẽ không dây dưa nữa việc này. Bất quá, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, tạm thời không muốn xuống núi, đợi hết thảy đều kết thúc sau, lại hành động cũng không muộn." "Là, trưởng môn." Lục Thánh những tiếng nói, sau đó chuẩn bị rời đi. "Đồ Nhi, đi theo ta một chỗ." Nhưng vào lúc này, Tôn Kình Tiên âm thanh truyền đến, ngay sau đó hắn liền tại chỗ biến mất. Lục Thánh miễn cưỡng bắt đến một đạo tàn ảnh, lập tức thi triển tốc độ ánh sáng theo sát phía sau. Tôn Kình Tiên tốc độ dị thường nhanh chóng, nhưng Lục Thánh nhưng lại không rút lại phía sau, mỗi lần tung nhảy ở giữa liền vượt qua vài chục trượng, thân hình tựa như tia chớp. Không lâu, hai người liền đến một tòa nguy nga đỉnh núi. Tôn Kình Tiên dừng bước lại, ánh mắt tại Lục Thánh trên người lãm sơ dừng lại, toát ra một tia kinh ngạc. "Đây là tốc độ ánh sáng. Nếu vi sư không nhìn lầm, ngươi thân pháp này đã tới viên mãn, nếu không tốc độ không có khả năng kinh người như thế." Lục Thánh Kiêm tổ nói, sư tôn nhìn rõ mọi việc, đệ tử sở tu đúng là tốc độ ánh sáng, đoạn trước thời gian mới may mắn đột phá đến viên mãn. Bồ Tát cảnh, tương đương ngoại giới công pháp viên mãn, một dạng công pháp đến viên mãn liền đến đỉnh, nhưng Lục Thánh công pháp ngoại lệ, Tôn Kình Tiên gật đầu tỏ vẻ tán thành, cũng không hỏi thăm quá trình tu luyện. Hắn biết rõ, võ công đạt đến viên mãn, nhiều bằng cơ duyên xảo hợp, không phải làm từng bước có khả năng thành tựu, còn cố hỏi vô ích. Trên ngọn núi gió thổi mạnh mẽ, mang theo vài phần hơi lạnh. Toàn bộ ngọn núi lộ ra đặc biệt trống trải, chỉ có trung ương đứng sừng sững một tòa to lớn tấm bia đá. Tuế Nguyệt tại ở trên trước mắt dấu vết, trải qua gió thổi ngày phơi nắng, bộ phận khu vực đã phong hóa. "Đồ Nhi, ngươi có biết nơi đây vì sao chỗ?" Tôn Kình Tiên thần sắc trịnh trọng nói. Lục Thánh lắc đầu, "Đệ tử không biết. Hắn nhập môn bất quá mấy tháng, đối với tông môn rất nhiều nơi phương còn chưa quen thuộc, càng đừng đề cập chỗ này trống trải ngọn núi." Tôn Kình Tiên trầm giọng nói, "Đây là Thương Nguyên phòng, chính là ta Thương Nguyên môn tổ sư ngày xưa chỗ ở, cũng kia nghỉ ngơi chi địa." Thương Nguyên tổ sư đã bình thường công pháp tất bước, lại bằng vào siêu phàm tài tình, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng thành Tiên Tiên tông sư chi cảnh. Từ Thương Nguyên tổ sư về sau, trong môn lại không người thứ hai đạt tới như thế cảnh giới. Thương Nguyên tổ sư kinh tài tuyệt diễm, đồng thời quyền, kiếm, đao tam tu, quân lĩnh ngộ ra võ đạo chân ý, bằng này tuyệt thế võ lực, hắn hoành hành hậu thế, đồng cấp khó gặp gỡ địch thủ, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, tại tổ sư trước mặt cũng như đất gà chó kiểng, không chịu nổi một kích. Lúc đó ta Thương Nguyên môn, cực thịnh một thời, đệ tử tính bằng đơn vị hàng nghìn, đều lấy thân là Thương Nguyên môn con người làm ra quang vinh, võ đạo cũng chuẩn bị chịu tôn sùng, các lộ tu chân giả càng là đối với chúng ta tránh không kịp. Ha ha ha. Khi đó có thể nói là ta Thương Nguyên môn huy hoàng thời khắc. Tôn Kình Tiên tiếng cười quanh quẩn tại trống trải trên ngọn núi, tràn đầy tự hào cùng cảm khái. Lục Thánh nghe được cảm xúc bành trướng, giống như thấy tận mắt chứng nhận Thương Nguyên tổ sư ngày xưa hoành hành thiên hạ, khoe uy ân cửu tuyệt thế phong thái. Vô luận là võ giả còn là tu chân giả, tại tổ sư trước mặt đều như đất gà chó kiểng, võ đạo tu luyện đến cực hạn, kia lực đồng dạng, cái thế vô song. Lục Thánh biết rõ lĩnh ngộ võ đạo chân ý khó khăn. Bởi vậy, hắn đối với tổ sư có thể đồng thời lĩnh ngộ đao, kiếm, quyền ba loại võ đạo chân ý, mà cảm thấy thật sâu kính nể.